Chương 1564, dị sự tổ báo cáo điều tra chương 1564, dị sự tổ báo cáo điều tra Phở Lột bị nẹn một chút, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Phở Lột kỳ thật gần nhất đều tại kiểm điểm, muốn hay không đừng lãng phí nhân lực đi làm cái này dị sự tổ, bởi vì đến bây giờ đều không nhìn thấy một điểm ánh dạng đông. Mà lại, thật cùng quyền năng có quan hệ sự tình, lại thế nào có thể sẽ vô cùng đơn giản liền bị mộng giới cư dân cho phát giác được. Phở Lột chính mình cũng đang phủ định chính mình, cho nên khi Sở Ấn Đờ nói phải dựa vào những báo cáo này đến tìm cái kia tiêu tán quyền năng, Phở Lột nhưng thật ra là khắc sâu hoài nghi. Sở Ấn Đờ tại mộng chi hoang dã cũng không có năng lực, thật có thể thông qua bản này chính hắn đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy báo cáo, đến tìm đến quyền năng sao? Nếu như tìm không thấy lời nói, hắn chẳng phải là thành tội nhân. Phở Lột rất muốn đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng lại lo lắng nói ra về sau, có thể hay không trêu đến Sở Ấn Đờ không cao hứng, thế là chỉ có thể định tại nguyên chỗ, xoắn suýt không ngừng hé miệng môi. Sở Ấn Đờ ngược lại là không để ý đến Phở Lột, mà là một lần nữa cầm lấy dị sự tổ báo cáo điều tra lại lật một lần, tựa hồ muốn đem nội dung bên trong một lần nữa trải bước một lần. Tiếng tính trong không khí, Phở Lột có thể nghe tới cũng chỉ có chính mình bất an nhịp tim, còn có Sở Ấn Đờ lật qua lật lại trang sách lúc ảo ảo âm thanh. Mà loại này ảo ảo âm thanh, tựa như là một loại cực hình, ở trên đỉnh đầu của hắn treo một thanh kiếm, mỗi khi ảo ảo tiếng vang thời điểm, đỉnh đầu kiếm tướng đến hạ xuống một điểm. Tại tiếp nhận một hồi cái này loại tâm lý áp lực về sau, Phở Lột thực tế nhịn không được, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Đại nhân, kỳ thật ta sửa sang lại cái này dị sự tổ báo cáo điều tra khả năng cũng không có ích lợi gì, bên trong đều là chút mộng giới cư dân nói mớ, thậm chí là lời đồn, không có quá nhiều đáng tin tin tức, dựa vào nó khả năng không cách nào tìm tới cái kia tiêu tán quyền năng. Phở Lột thanh âm mang run rẩy, đem đoạn văn này nói ra. Sơn Đờ nhìn xem Phở Lột cái kia tránh né con mắt, tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tình huống cụ thể ta rất rõ ràng, lần này tới tìm kiếm tiêu tán quyền năng, cũng chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm. Có thể hay không tìm tới, kỳ thật cũng không trọng yếu. Thực nghiệm. Phở Lột ngẩng đầu nhìn về phía Sander, vẻ mặt nghi hoặc. Không sai, chính là một cái thí nghiệm. Sander gật gật đầu, đang chuẩn bị giải thích thời điểm, con mắt đột nhiên nhìn về phía cái bàn một bên khác. Phở Lột cũng theo Sander ánh mắt nhìn lại, bàn gỗ trên bàn bông, cũng không có thứ gì. Phở Lột chính không hiểu thời điểm, đã thấy trên mặt bàn chậm rãi hiện hiện một đạo hình dáng. Rất nhanh, cái kia phục bút hình dáng liền bổ sung bên trên sắc thái, lộ ra chân dung. Đây là một tấm trống rỗng xuất hiện giấy dầu cuốn, dùng cổ xưa dây thừng trói chặt, nếu là thường nhân đến xem lời nói, chỉ từ trên vẻ ngoài, rất khó nhìn ra đây là vật gì. Bất quá, ở đây hai người đều không phải thường nhân, theo cái này giấy dầu cuốn chất liệu cùng tạo hình liền liếc mắt liền nhận ra cái này nó bộ mặt thật. Đây là ma văn cuộn da. Phở Lột hỏi. Không sai. Sơn Đơ nhìn về phía cuộn da trong ánh mắt mang tinh quang, ngươi không phải muốn hỏi muốn làm gì thí nghiệm à, chính là dùng cái này tới làm thí nghiệm. Sơn Đơ tiếp nhận cuộn da, đem dây thừng rỡ xuống, chậm rãi mở ra cuộn da. Làm cuộn da mở ra thời điểm, trước mắt của bọn hắn phảng phất xuất hiện một chút hình ảnh kỳ lạ, nhưng trong lúc thoáng qua, những hình ảnh này lại biến mất không thấy. Đây cũng là bởi vì bọn hắn hiện tại kỳ thật đồng đẳng với phàm nhân, tại không cách nào điều khiển năng lượng dưới tình huống, tự nhiên không cách nào nhìn thấu cuộn da chân tướng. Đây là cái gì cuộn da? Phớt luôn cẩn thận nhìn xem cuộn da, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đường vân, cùng hắn di vãng dùng cuộn da hoàn toàn không giống. Phớt luôn ngay tại nghi hoặc thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh tịnh thanh tuyến. Phớt luôn, ngươi không ngại đoán một cái, đây là cái gì cuộn da? Phớt luôn nhìn lại, đã thấy Áng xuất hiện tại bên ngoài trên sân thượng, hắn mở cửa lớn ra, đi đến. Áng nghèo lúc này sẽ xuất hiện, Phớt luôn cũng không làm sao kinh ngạc. Bởi vì ma văn quận gia chống rông xuất hiện loại sự tình này, ở trong ngộng chi hoang dã chỉ có một khả năng, chính là Áng thông qua ánh trăng bờ biển ngộng hải loa đưa vào. Áng nghèo đem ma văn quận gia đưa đến ngộng chi hoang dã về sau, hắn khẳng định cũng sẽ tùy theo mà đến. Để ta đoán. Phớt Lột lần nữa quan sát một chút ma văn quận gia, vẫn như trước không có nhìn ra mánh khỏe, lúc này, hắn chú ý tới Áng cùng Sơn Đờ nhìn về phía quận gia biểu lộ, tựa hồ cũng để nén vui sướng. Vui sướng? Có thể để cho bọn hắn vui sướng ma văn quận gia, chẳng lẽ là? Phớt Lột não hải đột nhiên hiện lên linh quang, cái này sẽ không phải là may mắn chi quận a. Phở Lột hỏi ra về sau, trong ánh mắt mang sốt ruột cắt cùng chờ mong. Bởi vì một ít nguyên nhân, Phở Lột đã hoàn toàn đem mộng chi hoang dã xem như thế giới chân thật, cho nên vô cùng khát vọng có thể mau sớm hoàn thiện mộng chi hoang dã bên trong rất nhiều quy tắc, mà muốn hoàn thiện mộng chi hoang dã, tất nhiên muốn thu hoạch được càng nhiều quyền năng. Nhưng hạch tâm quyền năng rất khó ngẫu nhiên đi ra, chỉ có thông qua may mắn chi cuốn mới có cơ hội để cao tỷ lệ. Cho nên Phở Lột đối với may mắn chi cuốn chờ mong, một chút cũng không thể so Áng Nghèo thấp. Áng Nghèo cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp gật đầu nói, không sai, chính là may mắn chi cuốn. Phở Lột trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Áng Nghèo lúc này nói, có vấn đề gì, chờ chút lại nói, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Phở Lột gật gật đầu, lúc đầu trong miệng một đống lớn nghi vấn, cũng bị tạm thời kiềm chế ở trong lòng. Cái này may mắn chi cuốn, đích thật là dùng để thu hoạch quyền năng. Bất quá, trước đó, ta cùng đạo sư thương lượng một chút, dự định trước thí nghiệm một chút nó hiệu quả. May mắn chi lực, thực tế quá mức mờ mịt, ai cũng không biết có thể hay không ở trong ngộng chi hoang dã thực hiện. Cho nên, bọn hắn mới dự định làm một cái thí nghiệm. Lại thêm ngộng chi hoang dã tính đặc thù, bọn hắn coi như ở trong này sử dụng may mắn chi cuốn, cũng vẫn như cũ có thể thông qua mộng hải loa lần nữa phục chế một tấm. Phở Lột sau khi nghe xong cũng rõ ràng, Áng cùng Sơn Đờ dự định là thông qua may mắn chi xoắn tới tìm kiếm cái kia tiêu tán quyền năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dị sự tổ báo cáo điều tra bên trong thật sự có liên quan tới cái kia tiêu tán quyền năng liên quan tin tức. có hay không cùng cái kia tiêu tán quyền năng có quan hệ tin tức, thử một chút chẳng phải sẽ biết. A nghèo dứt lời, nhìn một chút may mắn chi quấn, lại nhìn một chút phơ luôn, như vậy đi, liền từ ngươi đến thí nghiệm, dù sao dị sự tổ là ngươi thiết lập, ngươi đối với những báo cáo này quen thuộc nhất. A nghèo đem may mắn chi quấn đưa cho phơ luôn. Kỳ thật ta chính mình sử dụng là tốt nhất, trước tiên có thể một bước trải nghiệm may mắn chi lực, bất quá tựa như tất cả đề cập may mắn chi quấn vu sư nói như vậy, may mắn chi quấn rất dễ dàng để người sinh ra ỷ lại, nó so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. A nghèo dự định là có thể không sử dụng liền tận lực tránh sử dụng, chỉ tại quyền năng thu hoạch lúc mở ra. Phở Luật kích động tiếp nhận may mắn chi cuốn, tại sở ấn đỡ cùng A nghèo nhìn kỹ, hít sâu một hơi. Bởi vì Phở Luật cũng không năng lượng kích hoạt may mắn chi cuốn, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất mở ra phương pháp, xé ra của ra. Hắn trước thanh không suy nghĩ của mình, trong đầu chỉ nghĩ một sự kiện, tiêu tán quyền năng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm dị sự tổ báo cáo điều tra trong tay bắt đầu có động tác. Là may mắn chi cuốn bị xé ra một sát na kia, Phở Luật chỉ cảm thấy trước mắt một trận kỳ dị bao nhiêu đường nét, ngay sau đó liền lại không cảnh tượng kỳ dị. Hắn hồ nghi nhìn một chút trong tay dị sự tổ báo cáo điều tra, hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì, cũng không có cái gì linh quang lóe lên khai ngộ. Là may mắn chi cuốn không có hiệu quả, còn là nói dị sự tổ báo cáo điều tra bên trong ghi lại những sự tình kia, cũng không có liên quan tới tiêu tán quyền năng. Phở Luật mình cũng không cách nào phán đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, muốn hướng A kiểm chứng thời điểm, lại không chú ý tới chính mình ống tay áo đưa đến trang sách, giống như không có hiệu quả gì. Phở Luật nói khẽ, có phải là tiêu tán quyền năng cũng không có bị ghi chép trong danh sách? Phở Luật đang nói chuyện thời điểm, lại là chú ý tới Áng cùng sẵn đỡ ánh mắt đều không có phóng tới trên người hắn, mà là nhìn chằm chằm trên bàn báo cáo điều tra. Phở Luật túi đầu xem xét, mới chú ý tới chính mình ống tay áo quét đến trang sách, nhẹ nhàng một động tác, trang sách liền bị ép lật qua lật lại, cuối cùng trang sách đình chỉ ở trong đó một tờ bên trên. Phở Luật nhìn lại, lần đầu tiên nhìn thấy không phải trên giao diện nội dung, mà là một cái tên, Lisa. Lisa chính là đưa ra phần này người báo cáo, cũng là dị sự tổ một thành viên. Tại Phở Luật hồi ức Lisa đưa ra báo cáo nội dung cụ thể là cái gì lúc, Áng cùng sẵn đỡ đã đem ánh mắt bỏ vào một trang này trên nội dung. Sơn Đở trước đó đã xem hết dị sự tổ báo cáo điều tra, cho nên khi hắn vừa nhìn thấy tiêu đề, liền biết nội dung bên trong đại khái giảng chính là cái gì. Bất quá, cũng chính là bởi vì biết nội dung là cái gì, Sơn Đở biểu lộ hơi có chút cổ quái. Tấu chương xong, chương 1565, ngõ hẻm ca chương 1565, ngõ hẻm ca làm ảng xem hết bản này nội dung của báo cáo về sau, cũng lộ ra cùng Sơn Đở không có sai biệt biểu tình cổ quái. Mà nguyên nhân thì là bản này báo cáo phía dưới cùng, có một cái màu đỏ phê văn, tin đồn. Theo chữ viết đến xem, hẳn là Phở Luật tự mình phê bình chú giải. Nói cách khác, bản này nội dung của báo cáo, Phở Luật đã xác nhận là giả tạo. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác Phở Luật ống tay áo đưa đến một trang này? Chẳng lẽ nói, lật đến một trang này thuần túy là không cẩn thận, cũng không phải là nhận may mắn chi cuốn ảnh hưởng. A Nghèo mặc dù cảm thấy có chút hoài nghi có phải trùng hợp hay không, nhưng hắn cũng không dám vọng có kết luận, dù sao may mắn chi cuốn lực lượng, ai cũng nói không rõ. A Nghèo đối với Phở Luật, ngươi đến nói một chút nhìn bản này báo cáo. Phở Luật lúc này cũng xem hết nội dung của báo cáo, trong ánh mắt của hắn đồng dạng mang nghi hoặc. Hồi ức một lát rồi nói ra, một thiên này báo cáo, là một tháng trước dị sự tổ đưa ra cho ta. Ta nhớ được, đưa ra báo cáo về sau ngày thứ ba, dị sự tổ phó tổ trưởng cùng ta trao đổi mới nhất phát sinh dị thường sự kiện lúc, liền đặc biệt đề cập tới nó, nói chắc như đinh đóng cột nói là tin đồn. Cái khác phối hợp điều tra dị sự tạo thành viên, cũng nói đây là giả tạo, ta lúc ấy liền cho cái này tin đồn phê bình chú giải. A Nghèo, ý của ngươi là, ngươi kỳ thật cũng không có tự mình đi xử lý chuyện này. Phớt luật gật gật đầu, đúng vậy, thông thường mà nói. Dị sự tổ phát hiện dị thường sự kiện về sau, ngay lập tức sẽ báo cáo nhanh cho ta, đồng thời bắt đầu khởi động dị thường sự kiện điều tra chương trình. Bọn hắn điều tra là tầng thứ nhất tuyển lọc, nếu như bọn hắn có thể điều tra ra chân tướng, ta liền sẽ không lại đi truy đến cùng, mà là đem lực chú ý thả tại không có điều tra ra kết quả sự kiện bên trên. Mà hiển nhiên, cái này báo cáo chính là dị sự tạo thành viên xác định đã điều tra ra chân tướng báo cáo. Phớt luật dừng một chút, dị sự tổ thành viên đều là ta tự mình chọn lựa, hẳn là không hài lòng. Cho nên, bọn hắn điều tra hẳn là không sai, huống hồ. Phớt luật túi đầu xuống, nhìn chăm chú một thiên này bị lật ra báo cáo điều tra, huống hồ một thiên này báo cáo, dị sự tạo thành viên cho ra tin đồn chứng cứ rất phong phú, hẳn là không cần thiết cố ý nói láo. A Nghèo nhìn qua trong báo cáo cho, Phở Luật nói không sai, ý theo bản này báo cáo chứng cứ mà nói, rất khó đi nói láo. A Nghèo quay đầu nhìn về phía Sơn Đờ, có thể hay không, lật đến một trang này chỉ là trùng hợp, may mắn chi cuốn lực lượng kỳ thật vẫn chưa có hiệu lực. Dù sao, Phở Luật sửa sang lại những này dị thường sự kiện tập hợp, tổng thể còn là lợi thiếu, có cực lớn xác suất cũng không có đóng hồ tiêu tán quyền năng nội dung. Muốn không, dứt khoát một lần nữa làm một cái thí nghiệm. A Nghèo đề nghị, dù sao bọn hắn làm thí nghiệm đơn thuần chỉ là muốn thử xem may mắn phải chăng có hiệu lực, cái thí nghiệm này chủ thể không cần giới hạn tại tiêu tán quyền năng bên trên, là một cái rút thưởng hoạt động, kỳ thật cũng có thể chứng minh. Sơn Đở trầm ngâm một lát, rất khó nói có hay không có hiệu lực, nhưng là theo ta được biết, may mắn chi mở ra mở về sau, may mắn chiếu cố đại khái sẽ duy trì 2-3 giây, mà trang sách lật qua lật lại đích thật là tại cái kia 2-3 giây bên trong xuất hiện. Nếu như cái kia 2-3 giây bên trong, chuyện gì đều không phát sinh, cái kia tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng đã trang sách lật qua lật lại lên, sinh ra một cái không biết lượng, kia liền rất khó phán đoán, có thể là thật không cẩn thận, cũng có thể là may mắn thôi động. Sơn Đở trầm tư một lát, như vậy đi, đem phần này báo cáo dính đến nhân viên tìm đến, một lần nữa so sánh một chút. nếu quả thật không có vấn đề, như vậy liền một lần nữa làm thí nghiệm. A Nghèo cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng không kém điểm kia thời gian. Tại an bài tìm người trong quá trình, Ang cầm lấy dị sự tổ báo cáo điều tra lại một lần nữa đọc hiểu bản này báo cáo, muốn tìm ra khả năng liên lụy tới quyền năng phương diện tung tích, nhưng vô luận hắn từ đâu một cái góc độ đi phân tích, đều rất khó tìm đến có thể cùng quyền năng dắt lên tuyến địa phương. Nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là một cái dị sự tổ điều tra viên, ở trong tối thăm thời điểm, theo một chút dân chúng trong miệng nghe tới một kiện chuyện kỳ quái. Nghe nói, bọn hắn trải qua một đầu sâu ưu đường tắt lúc, ngẫu nhiên có thể nghe tới quỷ mị tiếng ca. Tiếng ca này u mị lại u ám, tựa như là một nữ quỷ ở bên tai nói nhỏ thê thuật. Tất cả mọi người sau khi nghe được, đều cảm giác kinh hồn tăng đảm, tê cả da đầu. Điều tra viên biết được tin tức này về sau, lập tức báo cáo cho dị sự tổ ghi chép về sau báo cáo cho Fellow, đồng thời mở ra điều tra hành động. Hai ngày về sau, điều tra kết thúc. Chân tướng là, tiếng ca đến từ một cái đã từng ca kịch diễn viên. Cái chân tướng này rất khó đi nói láo, bởi vì chỉ cần tìm được ca kịch diễn viên, lại để cho dân chúng đi nghe một lần, liền có thể xác định là ai tại hát. Cho nên, chứng cứ này cơ hồ là bằng chứng, dị sự tổ cũng không có cần thiết vì một cái ca kịch diễn viên nói láo. Cho nên Phở Lột ngay lập tức liền làm ra phê bình chú giải. Giả thiết, cái này báo cáo thật có vấn đề. Nhưng Á Nghèo mang cái kết luận này lại đi xem báo cáo, cũng vẫn như cũ tìm không thấy cùng quyền năng có quan hệ dấu vết. Cho nên, Á Nghèo hiện tại kỳ thật càng thêm vinh hướng, có lẽ lúc ấy báo cáo lật giấy, thật chỉ là một cái trùng hợp. Nửa giờ sau, ở trước mặt bọn hắn đứng một hàng người. Trừ dính đến chuyện này nhân viên bên ngoài, dị sự tổ phó tổ trưởng cùng liên quan điều tra viên cũng đều ở đây, bọn hắn tuyệt đại đa số còn chưa làm rõ ràng tình trạng, biểu lộ mang thấp thỏm. Phở Lột liếc nhìn dị sự tổ phó tổ trưởng, phó tổ trưởng tiếp thụ lấy ánh mắt về sau, đi đến một người trung niên nam tử trước mặt, liên quan tới ngõ hẻm ca phần này báo cáo, hắn là chúng ta điều tra viên ban sơ nhận được tin tức cũng hỏi thăm người. Dứt lời, phó tổ trưởng nhìn về phía nam tử, ngươi không ngại nói một chút tình huống lúc đó. Nam tử gật gật đầu, sau đó liền nói. Hắn nhìn qua rất khẩn trương, ngôn ngữ có chút lắp ba lắp bắp, bất quá đại khái nội dung còn là nói rõ ràng, cùng báo cáo có thể đối đầu. Hắn sau khi nói xong, lại có mấy cái kinh nghiệm bản thân hẻm nhỏ ca giao người đi lên lao nhau đem sự tình bổ sung hoàn chỉnh. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, chuyện này bọn hắn không có nói sai, bọn họ đích xác trong ngõ hẻm nghe tới ca dao. Lúc này, phó tổ trưởng đem một cái ước chừng 30 tuổi nữ tử đưa đến trước mặt mọi người. Trải qua điều tra, nàng chính là ca hát người kia, là một cái ca kịch diễn viên. Nữ tử này biểu hiện ngược lại là tự nhiên hào phóng, bị đám người chú ý cũng vẫn như cũ thẳng tắp lưng, hiển nhiên là có trải qua nhất định diễn viên lịch luyện. Ngươi có thể hát một chút lúc trước ca dao sao? Phở đốt hỏi. Nữ tử gật gật đầu, không chút nào luống cuống, nhắm mắt lại hít sâu một hơi về sau, liền bắt đầu thanh sướng. Tiếng hát của nàng kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy quỷ mị, ngược lại mười phần ưu mỹ, chỉ có điều nàng hát chính là dạ hoa nhài cái này ra kinh điển bi kịch, bên trong bách chuyển khổ tâm, bị nàng diễn dịch thê mỹ đến cực điểm, nghe vào có một loại tê cả da đầu trực kích cảm giác. Một khúc kết thúc, A Nghèo cũng không nhịn được ở trong lòng gật đầu. Lấy hắn đối với âm nhạc giám thưởng trình độ, nữ tử này diễn dịch đã có nhất định nghệ thuật độ cao, thậm chí có thể trở thành nổi danh ca kịch đoàn hạch tâm trụ cột. Diễn dịch rất tốt, ngươi hiện tại là tại Hải Dương giáp hát công tác. A Nghèo hỏi. Nữ tử mặc dù không biết A Nghèo, nhưng ở đây cũng liền nàng cùng một vị khác nam tử ngồi. Liền thì Sen đại nhân đều đứng ở một bên, có thể thấy được địa vị của bọn hắn. Nàng đã từng là một cái ca kịch diễn viên, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực tự nhiên là có, không có chút nào lánh đạm đáp, không có, ta công việc bây giờ là pho tượng thiết kế, trợ phu của ta. Trước kia trợ phu là một cái thạch điêu tượng, cho nên ta cũng biết một ít. A Nghèo, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục ca hát lời nói, ngươi không ngại đi Hải Dương giảm hát thử một chút, nơi đó hẳn là rất thích hợp ngươi. Có thể chứ? Nữ tử ánh mắt lóe lên ước mơ. Phở luôn tiếp lời nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, chờ chút liền có thể đi Hải Dương giảm hát công tác. Nữ tử kinh hỉ gật đầu. Bên này đối thoại kết thúc về sau, bọn hắn lần nữa trở về đến chính đề, Phớt Luật ánh mắt nhìn về phía trước đó đám kia nói chắc như đinh đóng cột dân chúng. Các ngươi lúc ấy nghe tới ca, là cái này thủ sao? Bọn hắn gật gật đầu, đúng vậy, thanh âm cũng giống vậy. Câu trả lời của bọn hắn, chứng thực trên báo cáo điều tra kết quả, dị sự tổ không có nói láo. Phần này báo cáo, đích xác không có cái gì dị thường. Phớt Luật nhìn về phía A Nghèo, muốn để bọn hắn về trước đi sao? A Nghèo trầm tư một lát, từ trước mắt tình trạng đến xem, cái này báo cáo là không có vấn đề. Vừa rồi hắn thậm chí phỏng đoán, vấn đề có phải là xuất hiện ở ngõ hẻm kia, hắn thông qua thượng đế thị giác điều tra một chút, nơi đó chính là phổ thông hẻm nhỏ, cũng không có vấn đề. Cho nên, rất có thể vừa rồi thật là Phở Lột không cẩn thận đụng phải trang sách, lật đến bản này báo cáo cũng đơn thuần trùng hợp. Nghĩ đến đây, A Nghèo gật gật đầu, để bọn hắn trở về đi. Được đến cho phép về sau, đám người tản ra, chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, A Nghèo nhìn thấy một người, hắn vô ý thức hô nói, "A, ngươi là?" Tấu chương xong, chương 1566, Lỷ Sa đệ đệ chương 1566, Lỷ Sa đệ đệ. A Nghèo đột nhiên lên tiếng, để đám người tất cả đều ngừng lại, một mặt nghi hoặc quay đầu lại. Phở Lột lúc này đi tới, chỉ vào bị Ang chú ý người kia, ngươi lưu lại, những người khác đi trước. Đợi đến những người khác rời đi về sau, trong phòng trừ Á Nghèo bọn người bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử. Nam tử dáng dấp rất phổ thông, bất quá nhìn qua lại rất khôn khéo giả dặn. Hắn tựa hồ cũng không biết phát cái gì, biểu lộ lộ ra rõ ràng bất an. Đại nhân, ngươi phát hiện cái gì sao? Phở Lột hướng Ang thấp giọng hỏi. Sơn Đở cũng tò mò nhìn qua, hắn quan sát qua nam tử này, nhìn qua chính là một người bình thường, cũng không có chỗ đặc thù. A Nghèo nhìn xem hắn, lắc đầu, không có gì phát hiện, chỉ là nhìn qua giống như có chút quen mắt. Phở Luật quay đầu đánh giá nam tử, sau một lúc lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ta nhớ lại, hắn chính là lần trước đại nhân đến Thương Khung Tháp thời điểm, gan mập chạy tới cản đường người. Phở Luật nói đến đây, à nghèo cũng nhớ tới đến, trước đó hắn đến Thương Khung Tháp thời điểm, đích xác phát sinh qua một khúc nhạc dạo ngắn. Có một cái nhân viên công tác đột nhiên ngăn lại hắn, té quỵ dưới đất, trong miệng lẩm bẩm, ngài là thế giới mới chủ nhân a, thỉnh cầu ngài khoan dung. Bởi vì chỉ là một cái không quá trọng yếu nhạc đệm, à nghèo không có để ở trong lòng, bây giờ so sánh đến xem, lúc ấy ngăn lại hắn người, chính là nam tử trước mắt. Phở Luật tiếp tục nói, bởi vì hắn năng lực làm việc còn là rất mạnh, về sau ta trừng phạt qua hắn về sau, liền một lần nữa an bài cho hắn cái công tác, phóng tới dị sự tổ làm một cái điều tra viên. Hắn gọi Lisa, hôm nay bản này báo cáo chính là hắn sách. Phở Luật nói đột nhiên sửng sốt, trong đôi mắt mang theo một tia hoang mang. Ngươi làm sao rồi? Thấy Phở Luật đột nhiên lặng im xuống tới, A Nghèo nghi ngờ hỏi. Phở Luật lúc này, trong đầu hiện lên một đạo ký ức, chính là trước đây không lâu, hắn sử dụng qua may mắn chi cuốn về sau hình ảnh. Lúc ấy, hắn còn đang nghi ngờ có phải là may mắn chi cuốn không có hiệu lực. Kết quả phát hiện ảng cùng sẵn đờ ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên bàn dị sự tổ báo cáo điều tra, hắn túi đầu xem xét, mới phát hiện tay áo của mình quét đến báo cáo điều tra, để nó lật qua lật lại. Cuối cùng, báo cáo điều tra ngừng tại dị thường sự kiện, ngõ hẻm ca một trang này. Phớt lột nhớ kỹ, chính mình lúc ấy lần đầu tiên chú ý, căn bản không phải ngõ hẻm ca nội dung, mà là một hàng phi thường không đáng chú ý văn tự, chính là ngõ hẻm ca bản này báo cáo đưa ra người. Phớt lột dùng gần như nói mớ phương thức, thấp giọng từ lẩm bẩm, ta lúc ấy lần đầu tiên chú ý tới không phải nội dung của báo cáo, mà là danh tự. Đúng, là danh tự. Danh tự mới là trọng điểm. Phớt Luật ngẩng đầu, nhìn thẳng nam tử trước mắt, thanh âm đột nhiên cất cao, ta chú ý tới chính là tên của hắn, Lisa. Phớt Luật không có lời mở đầu về sau ngữ lời nói, Lisa cũng không có nghe hiểu, nhưng là Ang cùng Sơn Đở cũng hiểu được, Phớt Luật muốn biểu đạt ý tứ là, vô cùng có khả năng, sử dụng may mắn chi cuốn về sau nhấc lên gợn sóng, cũng không phải là liên quan tới phần này báo cáo bản thân, mà là phần này trong báo cáo đưa ra người, Lisa. Nói cách khác, Lisa có khả năng cùng cái kia tiêu tán quyền năng có quan hệ. Ang nghẹo mặc dù rõ ràng Phớt Luật ý tứ, nhưng trải qua cẩn thận quan sát, hắn cũng không có nhìn ra cái này lì xạ trên thân có đặc thù gì địa phương. Vô luận theo cái gì góc độ đến xem, cái này lì xạ đều là một người bình thường. Mà lại, lì xạ một mực sống ở sơ tâm thành, hắn vòng sinh hoạt cùng những người khác là chủ điểm, lại là như thế nào tiếp xúc đến tiêu tán quyền năng đây này. Áng có chút không hiểu. Phớt Luật chính mình cũng nói không rõ ràng, ta không biết, nhưng làm ta ý thức được, trước đó ta trước hết nhất chú ý tới chính là lì xạ cái tên này lúc, ta liền có loại cảm giác, báo cáo xác thực không phải trọng điểm chính là hắn. Phớt Luật có một loại dự cảm. Có lẽ tiêu tán quyền năng thật cùng Lisa có quan hệ, nhưng cái dự cảm này chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Lisa làm sao có thể tiếp xúc được đến tiêu tán quyền năng? Tại Phở Luật cảm giác tư duy một mảnh bột nhau thời điểm, Sander đột nhiên nói, có thể hay không, may mắn chi cuốn cũng không phải là chỉ Lisa, chỉ vì lúc ấy chỉ có Lisa cái tuyển hạng này, mà Lisa bên người có những người khác tiếp xúc qua tiêu tán quyền năng, cho nên may mắn chi cuốn mới có thể để ngươi chú ý tới Lisa cái tên này. Phở Luật trầm tư một lát, tiểu nói này giống như đích xác có loại khả năng này, bất quá lì xạ bên người sẽ có người nào có thể tiếp xúc đến tiêu tán quyền năng. Nguyên bản Phở Luật là dự định hướng lì xạ gặp hỏi, nhưng lúc này A Nghèo đột nhiên nói, rất có thể là đệ đệ của hắn. Phở Luật sửng sốt một chút, cũng lập tức gật đầu, đích xác khả năng chính là đệ đệ của hắn. Sơn Đở thì là nghi hoặc nhìn về phía Phở Luật cùng A Nghèo, cái này lì xạ đệ đệ lại là ai? A Nghèo hướng Sơn Đở đơn giản giải thích một chút. Lúc trước lì xạ sở dĩ lại đột nhiên ngăn lại A Nghèo, kỳ thật chính là hy vọng ảng có thể khoan dung đệ đệ của hắn. Lì xạ bản nhân cũng không có cái gì việc xấu, làm việc rất chân thành, cũng rất có thiên phú, xem như một cái nhân tài không tệ, nhưng là đệ đệ của hắn lại không phải một cái gì đồ tốt, đối với nữ tính luôn luôn mang thành kiến đối đãi, phi thường không phục Mòn Rồ một giới nữ lưu trở thành sơ tâm thành thành chủ, ngay tại bên ngoài tạo chút khó nghe lời đồn. Mòn Rồ kỳ thật hoàn toàn có thể không cần để ý tới lì xạ ngôn luận, nhưng là nàng vừa mới trở thành thành chủ, đích xác nghe tới rất nhiều không phục thanh âm, bất quá những cái kia đều là bí mật nói, giống lì xạ đệ đệ kiêu ngạo như vậy không có. Mòn Rồ vì để tránh cho tương lai xuất hiện sự cố, quyết định trước hết giết gà dọa khỉ, mà lì xạ đệ đệ liền thành cái này bị lấy ra thị chúng gà. Thế là Mòn Rồ hướng Phở Luật thỉnh cầu đối với lì xạ đệ đệ khởi xướng trừng phạt. Phở Luật cân nhắc về sau cũng đáp ứng. Kết quả ra hỏa này biết được tiếng gió về sau, chính mình sợ, không đợi Mòn Rồ đến bắt hắn, hắn trước hết một bước chạy, đến ngoài thành, đến nay chưa về. Phở Luật còn đề nghị muốn hay không đem lì xạ đệ đệ bắt trở lại, à nghèo lúc ấy nghe nói cố sự này về sau cũng không có đáp ứng. Sơ tâm thành bên ngoài là hoàn toàn mờ mịt vùng hoang vu, coi như chạy đi cũng không chiếm được tự do. Theo áng nghèo, ngoài thành mới thật sự là lồng giam. Ở ngoài thành chỉ có ngày qua ngày buồn tẻ cảnh sắc, cùng vô biên vô hạn cô độc. Loại này lưu vong mới là một loại khủng bố hình phạt. Sơn Đở sau khi nghe xong, cũng rõ ràng áng cùng Phở Luật ý tứ, lì xạ đệ đệ lưu vong tại vô biên vô hạn trong vùng hoang vu, so với ở trong sơ tâm thành lì xạ, thật sự là hắn có khả năng tiếp xúc đến tiêu tán quyền năng. Sơn Đở cùng Phở Luật ánh mắt nhìn về phía áng nghèo, đã lì xạ đệ đệ có khả năng tiếp xúc tiêu tán quyền năng, như vậy hiện tại đương nhiên phải tìm tới hắn. Mà bây giờ, ở bên ngoài cái kia mênh mông trong hoang nguyên, có thể tìm tới hắn tung tích chỉ có A Nghèo. Ta đi tìm hắn. A Nghèo lập tức gật gật đầu, đã hiện tại có manh mối, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đang lúc A Nghèo chuẩn bị thông qua hiểm giới khí tức tiến vào thượng đế hình thức thời điểm, một bên một mực không nói gì Lì Xạ đột nhiên nói, tôn quý đại nhân, các ngươi là phải tìm đệ đệ ta sao? Phở Lột gật gật đầu. Lisa cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đệ đệ ta chỉ là ngôn ngữ có chút cố chấp, nhưng hắn cũng không có chân chính tổn thương hơn người, cũng không có làm qua chuyện ác. Nếu như tìm tới hắn, có thể khoan dung hắn sao? Hoặc là ta để thay thế hắn bị phạt có thể chứ? A nghèo liếc Lisa liếc mắt, không có trả lời, mà là phối hợp tiến vào thượng đế hình thức, phối hợp mộng chi hoang dã quyền năng, bắt đầu tại khôn cùng trong vùng hoang vu tìm kiếm Lisa đệ đệ tung tích. Phở Lột thì thản nhiên nói, không có làm qua chuyện ác. Ngôn ngữ cũng có thể đả thương người, thậm chí có đôi khi so cạo xương gọt thịt còn càng để cho người khó chịu. Cho nên, dùng loại lời này thỉnh cầu khoan dung là không thể nào. Đương nhiên, nếu như Lì Xạ đệ đệ thật có thể giúp bọn hắn xác thực định giật tán quyền năng lời nói, cũng không phải không có khai ân cơ hội. Đến lúc đó, sẽ dựa theo công tội bù nhau để tính, dù sao qua nhất định lớn hơn công, cuối cùng sẽ dành cho Lì Xạ đệ đệ tương ứng trừng phạt. Lì Xạ còn muốn nói cái gì, Phở Lột lại là phất phất tay, để hắn rời đi trước. Ước chừng sau một tiếng, A Nghèo mở mắt ra. Tại Phở Lột cùng sẵn đờ dưới ánh mắt, A Nghèo lông mày nhíu chặt, trầm mặc sau một lúc lâu nói, tìm tới hắn, bất quá ta cảm giác tình huống có chút cổ quái. Cổ quái? Phở Lột cùng sẵn đờ có chút không hiểu A Nghèo ý tứ. Nơi đó tình trạng rất khó miêu tả, ta mang các ngươi tự mình đi xem một chút liền biết. Tiếng nói vừa ra, ba người lẫn nhau dò xét liếc mắt, đồng thời rời đi mộng chi hoang dã. Khi bọn hắn lần sau lại tiến vào thời điểm, A Nghèo thông qua sửa chữa mộng cảnh chi môn thiết lập, đem Phở Lột cùng sẵn đờ tiến vào địa điểm, đổi tại khoảng cách sơ tâm thành ở ngoài ngàn dặm trong vùng hoang vu. Phở Lột lần nữa tiến vào mộng chi hoang dã về sau, phát hiện mình đã không tại thường khung trong tháp, mà là đi tới mênh mông khôn cùng dã ngoại. Liếc nhìn lại, chung quanh tất cả đều là bát ngát vùng hoang vu, thứ gì cũng không có. Đây chính là Lì Xạ đệ đệ vị trí. Phở Lột hiếu kỳ đánh giá chung quanh, muốn tìm được Lì Xạ đệ đệ ở nơi nào. Bất quá, Phở Lột cũng không nhìn thấy Lì Xạ đệ đệ thân ảnh, ngược lại là đem lực chú ý thả tại một mảnh sương mù màu đen bên trong. Kia là tại tầm mắt cuối cùng xuất hiện sương mù màu đen, những sương mù này không ngừng lan lộn, tựa như là có loại nào đó sinh vật ở bên trong nhốn nháo. Khói đen che phủ phạm vi ước chừng một dặm phương viên, cũng không tính lớn, nhưng là khói đen biên giới ngay tại không ngừng phun trào, chậm chạp hướng chung quanh tràn ngập. Lúc này, Sơn Đở cùng Á Nghèo cũng trước sau xuất hiện ở bên người Phở Lột. Những khói đen kia là tình huống gì? Phở Lột hỏi. Á Nghèo trầm ngâm một lát, ta cũng không phải rất rõ ràng khói đen cụ thể là cái gì, nhưng là ta có loại cảm giác, có lẽ đó chính là tiêu tán quyền năng loại nào đó hiện ra. Khói đen cùng tiêu tán quyền năng có quan hệ. Sơn Đở cùng Phở Lột đều hơi kinh ngạc, quyền năng là một loại giả lập quy tắc khái niệm, cái này khói đen hiển nhiên không phải quyền năng bản thân, nhưng rất có thể là quyền năng dưới quy tắc sản phẩm. Nhưng cái gì quyền năng sẽ chế tạo những khói đen này đâu? Còn có những khói đen này đến cùng có tác dụng gì? Đây đều là trong lòng bọn họ nghi hoặc. Cái kia Lì Xạ đệ đệ hiện tại ở đâu? A Nghèo chỉ vào phương xa khói đen đang ở bên trong. Tấu chương xong, chương 1567, trong xương mù quái vật chương 1567, trong xương mù quái vật đã hắn ngay tại trong khói đen, vậy hắn hiện tại là tình huống gì? Cái này khói đen có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng sao? Phở Lột hỏi. Nếu như có thể xác định khói đen đối với Lì Xạ đệ đệ có ảnh hưởng, nói như vậy không chừng liền có thể đẩy ngược ra khói đen tác dụng. Đây là Phở Lột ý nghĩ. A Nghèo trầm ngâm nói, hắn tình huống có chút không đúng, theo trước mắt quan sát, ánh mắt của hắn không ánh sáng, tựa hồ mất đi lý trí, ở bên trong giống như là hành thi du đãng. Nhưng vô luận làm sao du đãng, từ đầu đến cuối sẽ không rời đi khói đen phạm vi. A Nghèo lý do thoái thác là thông qua đài quan sát đến biểu tượng. Muốn mượn loại này lý do thoái thác để phán đoán khói đen đại khái có tác dụng gì, trước mắt còn không được. Nói cách khác, ngươi có thể quan sát được trong khói đen tình huống. Sunder, cái kia trừ Lì Xạ đệ đệ bên ngoài, trong khói đen còn có cái khác gì thường sao? Có thể đánh giá ra khói đen nơi phát ra sao? A Nghèo, trong khói đen tựa hồ trừ Lì Xạ đệ đệ bên ngoài, cũng không có cái khác vật dị thường. Đến nơi khói đen nơi phát ra, ta cũng không có phát hiện. Sơn Đở trầm tư một lát, trước mắt được đến tin tức đại khái hai điểm. Đầu tiên, khói đen cụ thể tác dụng không biết, nhưng theo Lì Xạ đệ đệ vô thần biểu hiện đến xem, nhất định tồn tại loại nào đó hiệu quả. Lại đến, khói đen cũng không tại A Nghèo trong khống chế, căn cứ vào điểm này cân nhắc, nếu như không phải ngoại giới xâm lấn, đen như vậy sương mù có khả năng cùng tiêu tán quyền năng có quan hệ. Sơn Đở, vấn đề khác chúng ta tạm thời trước dứt bỏ. Hiện tại muốn xác định là mảnh này khói đen cùng tiêu tán quyền năng đến cùng có quan hệ hay không? Bởi vì chỉ có xác định khói đen cùng quyền năng là có nội tại liên hệ, như vậy bọn hắn đối với may mắn chi cuốn thí nghiệm liền xem như thành công. Nhưng là muốn như thế nào xác định cả hai liên hệ? Phở Lột đề nghị, muốn không mang một bộ phận người đi vào khói đen khu trước tìm kiếm tình huống. Trước mắt chỉ từ Lì Xạ đệ đệ tình huống đến xem, rất khó phán đoán khói đen cụ thể hiệu quả. Nếu có so sánh tổ, tự nhiên dễ dàng phán đoán một chút. Nhưng là lại tìm người tiến vào khói đen khu, cũng chỉ có thể xác định khói đen sẽ để cho đối nhân tạo thành nguy hiểm gì. Cụ thể có phải là quyền năng vẫn là không cách nào phán đoán. Bất quá, A Nghèo tại cân nhắc về sau, còn là quyết định trước áp dụng Phở Lột đề nghị. Bởi vì muốn xác định có phải là quyền năng, hắn nhất định phải tự mình đi trong khói đen nhìn xem tình huống. Mặc dù có thể thông qua các loại phòng ngự quyển trục đến phòng hộ tự thân, nhưng vì để phòng bất nhất, tốt nhất vẫn là xác nhận một chút khói đen sẽ đối ngoại lai người sinh ra ảnh hưởng gì. Sau một giờ, A Nghèo đứng bên người hai cái che mắt người. Hai người này đều là trong khoảng thời gian này theo sơ tâm thành chạy đi tội nhân, tương đương nói, bọn hắn là bản thân lưu vong người. Bởi vì bọn hắn đều tại vô biên vô hạn trong vùng hoang vu lang thang, muốn tìm tới bọn hắn, lại dùng gò Ấn Độ lạ đưa đến nơi này, A Nghèo kỳ thật còn có phần tốn một điểm sức lực. Dù sao cũng là muốn dùng tới làm thí nghiệm, lấy A Nghèo người tiêu chuẩn, ưu tiên lựa chọn tự nhiên là loại bất an này phân, không nghe quy củ, lại có cực lớn sai lầm người. Bây giờ sơ tâm thành người, mặc dù cũng có phạm nhân tội, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, có sơ tâm thành pháp quy trừng phạt là đủ. Hai người này tại trong vùng hoang vu lưu vong lâu như vậy, cũng rốt cuộc minh bạch, sơ tâm thành có lẽ là cái thế giới này duy nhất đào nguyên. Ngoài thành căn bản không có bọn hắn theo đuổi tự do, khôn cùng vùng hoang vu ngược lại là càng lớn lồng giam. Bọn hắn hiện tại kỳ thật vô cùng muốn trở lại sơ tâm thành. Phật luật cũng nắm chắc tâm tư của bọn hắn, thông qua để bọn hắn có cơ hội quay về sơ tâm thành làm mồi nhử, để bọn hắn chủ động đáp ứng phối hợp làm cái thí nghiệm này. Hai người này trước sau chân tiến vào trong hắc vụ, cái thứ nhất tiến vào chính là không có chút nào bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, cái thứ hai tiến vào khói đen khu người, ảng cho một tấm phòng ngự cuộn ra làm phòng hộ thủ đoạn. Theo hai người bọn họ trước sau cắm vào trong hắc vụ, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Bởi vì sẵn đỡ cùng Phật luật đều không thể quan sát được trong khói đen tình huống, cho nên bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía ảng nghèo. Phật luật chú ý tới, ngay từ đầu ảng nghèo biểu lộ còn rất bình thường. Nhưng đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì, lông mày chăm chú nhíu lên, sau đó cho đến thí nghiệm kết thúc, đều một mực không có răng ra. Mà Phlớt Luật quan sát được thí nghiệm kết quả là, hai người kia đều không có theo trong hắc vụ đi ra. Bên trong là tình huống gì? Phlớt Luật hỏi. Có chút không ổn. À nghèo nhéo nhéo mi tâm, biểu lộ có chút khó coi. Không ổn. Ý của ngươi là, trong khói đen là tồn tại nguy hiểm. Sơn Đờ lúc này cũng hỏi. Đích xác gặp nguy hiểm. À nghèo gật gật đầu, sửa sang một chút tư duy, nói, bên trong tình huống phi thường phức tạp. Ta vốn cho là trong khói đen trừ lì xa đệ đệ bên ngoài, không có vật gì thường. Nhưng ta sai, bên trong còn là có đồ vật. À nghèo đem so sánh tổ tiến vào khói đen khu sau đó phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Cái này khói đen tựa hồ đối với mộng giới cư dân có rất lớn xâm nhập tính, lúc đầu khói đen nhìn qua coi như bình tĩnh, bất quá làm hai người tiến vào trong đó về sau, liền phát sinh một chút biến hóa. Nồng đậm khói đen bắt đầu dâng lên, lan lộn, cùng tụ hợp. Cuối cùng, hình thành các loại cổ quái sinh vật, những sinh vật này đối với tiến đến mộng giới cư dân khởi xướng công kích. Những này sinh vật thủ đoạn công kích cũng không giống nhau, có đánh xa cũng có cận chiến, cái kia hai cái mộng giới cư dân kiệt lực chống cự, nhưng quả vẫn như cũ thất bại. Cuối cùng, bọn hắn bị những sinh vật này chỗ xâm nhập. Xâm nhập? Đây là ý gì? Phật Luật nghi ngờ nói. À nghèo, mặt chưa ý tứ, chính là những cái kia tụ hợp đi ra sinh vật, cuối cùng xâm nhập mộng giới cư dân thể nội. Tựa như là bám thân, bị bọn chúng bám thân người, liền sẽ biến thành cùng lì xa đệ đệ, đánh mất lý trí như hành thi ở bên trong du đãng. Phòng ngự quận gia chẳng lẽ không cách nào phòng ngự bọn chúng công kích? Phật Luật nhớ kỹ, trong đó có một người là cho phòng ngự của gia. Có thể phòng ngự, bất quá bên trong những cái kia quái dị sinh vật không ngừng tạo ra, tại bọn chúng cùng một chỗ dưới sự vây công, công kích tần suất cùng cường độ đã vượt qua phòng ngự quận gia tiếp nhận hạn mức cao nhất, phòng ngự quận gia mất đi hiệu lực về sau, người kia cũng bị bám thân. À nghèo dừng một chút, bất quá, bởi vì hắn trèo chống một đoạn thời gian, ta cũng quan sát được một vài thứ. Đệ nhất, không có phòng ngự quận gia người kia, bởi vì trước bị bám thân, cho nên à chú ý tới, hắn đang bị bám thân về sau cũng bắt đầu công kích có được phòng ngự quận gia người. Thẳng đến hai người đều bị bám thân về sau, mới bắt đầu ngốc trệ du đãng. Nói cách khác, bao quát lì xa đệ đệ ở bên trong ba người, bọn hắn cũng không phải là vô hại, bọn hắn sẽ chủ động công kích chung quanh mộng giới cư dân. Thứ hai, mộng giới cư dân tiến vào khói đen khu về sau, ả nghèo vẫn như cũ đối với bọn hắn có được tuyệt đối quyền trưởng khống, tùy thời có thể thông qua người giữ cửa quyền năng đem bọn hắn khu trục ra mộng chi hoang dã. Điểm này ý nghĩa liền rất trọng yếu, ả nghèo dự định tiếp xúc gần gũi khói đen, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể tùy thời rời đi mộng chi hoang dã, xem như một cái an toàn bảo hộ. Phật Luật nghe xong ảng tự thuật về sau, biểu lộ lo sợ bất an, cái này thật cùng quyền năng có quan hệ sao? Có phải hay không là bị cái khác mộng giới sinh vật xâm nhập rồi? Phật Luật trước tiên là mộng hệ học đồ, mặc dù bởi vì thực lực quan hệ, cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều mộng giới sinh vật, nhưng hắn nhìn rất nhiều mộng hệ vu sư ghi chép, đối với mộng giới sinh vật hiểu rất rõ. Mộng giới sinh vật cường đại, có đôi khi là không giảng đạo lý. Bởi vì mộng bản thân liền không giảng đạo lý, tựa như có người làm minh mộng thời điểm, có thể ở trong mơ hóa thành vô địch tồn tại, đây là một loại không hợp logic tư tưởng. Mộng giới sinh vật cũng giống vậy, lực lượng của bọn chúng có đôi khi chính là không hợp logic không giảng đạo lý cường đại. Cho nên, Phật Luật phi thường lo lắng, nếu như là mộng chi hoang dã bị mộng giới sinh vật xâm nhập, kia liền rất phiền phức. Nói không chừng, sẽ có mộng chi hoang dã vỡ vụn khả năng. À nghèo nhắm mắt lại, đem cảm giác xúc giác theo người thị giác, hóa thành toàn bộ mộng chi hoang dã thị giác. Mộng chi hoang dã bây giờ tại đen như mực trong hư không, chung quanh cũng không gì khác vật. Sau một lúc lâu, à nghèo mở mắt ra, lắc đầu nói, ta không có cảm giác đến có ngoại vật xâm lấn, ta vẫn là cảm thấy, đây khả năng cùng tiêu tán quyền năng có quan hệ. Ta dự định vào xem, nếu như khói đen cùng quyền năng có quan hệ, ta hẳn là có thể cảm giác được. Tấu chương xong, chương 1568, xeo chương 1568, xeo mặc dù ảng có thể sử dụng lục văn, đối tự thân làm phòng hộ, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn hay là chuẩn bị mấy chương phòng ngự quận ra. Mà lại, cùng lúc trước giao cho so sánh tổ khác biệt, hắn sử dụng đều là khá cao cấp của ra. Những này cao cấp của ra, đều là theo sợn đỡ chân tàng bên trong móc ra. Dù sao, những này quận ra chỉ là ở trong ngộng chi hoang dã hao tổn, cùng hiện thực không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là những này cao cấp quận gia tại mộng chi hoang dã, trước mắt cũng chỉ có ảng có thể sử dụng. Bởi vì sử dụng cao cấp quận gia cần năng lượng làm dẫn, những người khác trước mắt đều không thể điều khiển đủ để mở ra cao cấp quận gia năng lượng. Đang chuẩn bị thỏa đáng về sau, ảng nghèo mở ra một miếng da quấn, cao cấp phòng ngự thuật, quanh người lập tức xuất hiện một đạo hình khuyên cái lồng. Cái này cái lồng không có màu sắc nhưng lại cùng không gian chung quanh không hợp nhau, dùng nhìn bằng mắt thường, có thể rõ ràng nhìn thấy vặn vẹo không khí, đi vào về sau, cẩn thận một chút. Sơn Đở nhắc nhở A Ngư hướng Sơn Đở gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, cuối cùng bị quần khói đen bao phủ hoàn toàn. Làm A Ngư tiến vào khói đen về sau, hắn cảm giác tựa như cắm vào hồ nước màu đen. Mà cái này hồ nước màu đen bên trong, che kín không phải nước, mà là một loại kỳ dị lực lượng. A Ngư rũi rũi tay, thử nghiệm bắt giữ những này kỳ dị lực lượng, nhưng mà thất bại. Nhưng là ở trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được, loại lực lượng này ở khắp mọi nơi, tựa như là không khí, tràn ngập tại toàn bộ trong hắc vụ. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm nhận một chút. Không cách nào sức phán đoán lượng tính chất, nhưng là ẩn ẩn có một loại u ám mặt trái cảm giác. Rất lạ lắm, nhưng không hiểu lại cảm thấy quen thuộc. Tại Áng cẩn thận cảm giác thời điểm, chung quanh khói đen bắt đầu lên biến ảo, tựa như trước đó Áng quan sát được so sánh tổ tình huống, nồng đậm khói đen bắt đầu phun trào, lan lộn, cuối cùng tụ hợp thành từng cái quái dị sinh vật. Những sinh vật này tướng mạo rất kỳ lạ, có đầu lâu nhìn qua giống như là loại nào đó ma vật, nhưng đầu lâu trở xuống lại là khí thể, có toàn thân tràn ngập dịch nhợn, tựa như là theo mục nát trong đầm lầy du lịch một vòng như, còn có, giống như vô số cái đẽo thịt dính hợp lại cùng nhau, tựa như là dị hình. Các loại quái dị sinh vật sau khi xuất hiện, lập tức điên cuồng hướng Áng khởi xướng công kích. Bọn chúng vương thức công kích cũng đều có khác biệt, có trực tiếp xông lên trước cận thân đánh cho tên người, có thì đứng ở phía sau ném loại nào đó kỳ dị công kích từ xa. Áng không có chỗ tránh, các loại khác biệt tính chất viễn trình năng lượng liền đánh vào quanh người trên vòng phòng hộ. Đem năng lượng tiếp xúc vòng phòng hộ thời điểm, vỡ vụn thành vô số hạt tròn, trừ khử ở trong hắc vụ. Áng có thể cảm giác được, những năng lượng này rất giống là mặt trái năng lượng, đã có buồn kẻ vắng lặng, lại có điên cuồng khô lúc, còn có một loại muốn thôn phệ người hết thể dục vọng mãnh liệt, đều là khiến người không thoải mái tâm tình tiêu cực, nhưng nó trên bản chất cùng mặt trái năng lượng lại có chút khác biệt. Mà lại, Áng nghèo nhìn xem gần trong gang tấc hướng hắn khởi xướng cận thân công kích mãnh liệt một đống đẽo thịt dị hình. Loại kia vững chắc xung kích, không chỉ là tại trên nhãn cầu, theo vòng phòng hộ lay động cũng có thể cảm nhận được. Có thể xác định, cái này đẽo thịt dị hình là chân thật tồn tại. Nhưng rõ ràng những sinh vật này ngay từ đầu đều là từ khói đen tạo thành a. Còn có càng nhiều sinh vật tại thành hình, Áng nghèo nhịn không được quan sát sự biến hóa này quá trình. Ngay từ đầu, Áng còn không có phát hiện gì, nhưng có một lần, một cái sinh vật ngay tại bên cạnh hắn thành hình, hắn lúc ấy đem tất cả lực chú ý tất cả đều tụ tập ở trên người nó. Tại nó thành hình trong chớp mắt ấy, Áng cảm giác được một tia quen thuộc ba động. Đây là, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ỷ vào cao cấp phòng ngự thuật, Áng nghèo dừng đứng ở trong quái vật tâm, rơi vào trầm tư. Làm Áng nghèo lấy lại tinh thần thời điểm, xung quanh người hắn đã vây tiếp cận 30 con sinh vật. Bất quá, lực lượng của bọn chúng còn chưa tới phá hư cao cấp phòng ngự thuật tình trạng. Nhưng là, có thể rõ ràng cảm giác được, đằng sau sinh ra sinh vật, lực lượng so ban sơ sinh ra mạnh hơn rất nhiều. Nếu là một mực đợi tại khói đen khu, cho dù là cao cấp phòng ngự thuật, đoán chừng cũng rất khó một mực kháng trụ. Trải qua trước đó trầm tư, Áng trong lòng cơ bản đã có một cái đáp án, hắn dự định rút khỏi khói đen. Bất quá, tại rút khỏi trước đó, hắn còn chuẩn bị làm một sự kiện. Slender nhìn xem phương xa vùng hoang vu bên trên khói đen, biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ở bên cạnh hắn Flood cũng không phải là như vậy tỉnh táo. Flood tại khói đen bên ngoài lo lắng bồi hồi. Mặc dù Áng xác định những sinh vật kia khả năng cũng không phải là ngoại vật xâm lấn, nhưng ở trong mắt Flood, trong khói đen sinh vật kỳ thật cũng có thể là mộng giới sinh vật. Dù sao, mộng chi hoang dã mặc dù không phải chân chính mộng giới, nhưng cũng là dựa vào mộng giới mà sinh. Nếu như bên trong sinh vật thật là mộng giới sinh vật, kia liền cần cẩn thận lại cảnh giác. Tại Flood nôn nóng bất an thời điểm, phương xa trong khói đen đột nhiên có đồ vật gì bị ném ra ngoài. Chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn vang, một bóng người nện vào Flood trước người. Flood nhìn kỹ, phát hiện chính là trước đó tiến vào khói đen làm so sánh tổ một trong hai người. Flood túi người, chuẩn bị nhìn xem hắn tình huống lúc, đã thấy người nằm trên đất há to miệng, một đạo hắc ảnh theo trong mồm chạy ra. Flood còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể mất nặng, trước mắt một trận mở. Hoàn hồn xem xét, lại là Sơn Đở không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, tại bóng đen theo người kia trong miệng đi ra thời điểm, đem Flood kéo đến một bên, miễn phải bị bóng đen đối diện đụng vào bi kịch. Flood có chút nghĩ mà sợ hướng Sơn Đở nói tiếng cảm ơn, Sơn Đở nhưng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Flood tùy theo nhìn lại, đã thấy trước đó theo người kia trong miệng đi ra bóng đen, đã chạy như bay đến trong hắc vụ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Flood nhịn không được hỏi. Có thể là bám thân ở trên người hắn. Sơn Đở dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc tìm từ, sương mù sinh vật. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, người thứ hai cũng bị ném ra ngoài, chính là so sánh tổ một người khác. Lúc này Flood học ngoan, không tiếp tục tới gần, mà là xa xa quan sát đến. Làm người này rời đi khói đen về sau, không bao lâu cũng há miệng ra, một đạo hắc ảnh theo trong miệng chạy ra, cuối cùng dung nhập vào trong hắc vụ. Flood chú ý tới, cái bóng đen này nhìn qua tựa hồ có sinh vật hình dáng. Có lẽ, đúng như Sơn Đờ nói tới, là trước kia bám thân tại trong cơ thể của bọn hắn, sương mù sinh vật. Hai người này tại bóng đen chạy mất về sau, liền lâm vào trạng thái hôn mê. Flood cùng Sơn Đờ cũng không có đi quản bọn họ, mà là đem ánh mắt tiếp tục xem hướng khói đen. Cũng không lâu lắm, trong khói đen xuất hiện quay cuồng một hồi, Áng từ bên trong đi ra. Trên tay của hắn còn mang theo một cái hôn mê nam tử. Đã so sánh tổ hai người đã đi ra, không thể nghi ngờ, Áng trên tay nam tử hẳn là Lì Xạ Đệ Đệ. Áng nghèo đem Lì Xạ Đệ Đệ vứt trên mặt đất, đang chuẩn bị cùng bọn hắn nói lên chính mình tại trong khói đen phát hiện, lại chú ý tới, vô luận là Sơn Đờ hay là Flood, đều lặng lặng nhìn chăm chú Lì Xạ Đệ Đệ, giống như là đang đợi cái gì. Làm sao rồi? Áng nghèo nghi hoặc hỏi. Flood đơn giản giải thích một chút tình huống trước, Áng nghèo nghe xong lại là sửng sốt một chút, bám thân tại trong cơ thể của bọn hắn sinh vật chạy rồi. Phở Lột gật gật đầu, đúng thế. A Nghèo nhíu nhíu mày, hắn mang ba người này đi ra, chính là định nghiên cứu một chút, phụ thể đến thân thể bọn hắn về sau những sinh vật kia, kết quả toàn chạy, cái kia còn nghiên cứu cái gì? Ở trong lòng A Nghèo tràn đầy tiếc nuối thời điểm, Sơn Lơ bỗng nhiên nói, có điểm gì là lạ, Lì Xa đệ đệ, giống như cũng không có phun ra xương mụ sinh vật. Nửa giờ sau, Sơ Tâm Thành, Thương Khung Đỉnh thắt đầu. So sánh tổ hai người, trước mắt tạm thời bị giam giữ đến địa lao, một người trong đó đã thức tỉnh, ý thức coi như rõ ràng, bất quá ký ức xảy ra chút vấn đề, quên đi mình bị bám thân về sau sự tỉnh. Một cái khác mặc dù vẫn còn đang hôn mê, nhưng phỏng đoán kết quả cuối cùng cũng giống vậy. Phớt luật báo cáo, trước mắt chỉ có Lì Xa đệ đệ là trường hợp đặc biệt, trong cơ thể hắn xương mù sinh vật cũng không hề rời đi. Dứt lời, phớt luật ánh mắt nhìn về phía một bên khác đạp đất pha lê quan thuyền. Cái này pha lê quan thuyền, nhưng thật ra là một loại thí nghiệm công cụ, bản thân là dùng tới làm nhân thể tổ chức chữa trị, hoặc là nhục thân bảo tồn. Bây giờ lại là dùng để giam cầm xèo. Xèo chính là Lì Xa đệ đệ. Xèo trước đó thức tỉnh qua một lần, bất quá hắn sau khi tỉnh lại hoàn toàn không có ý thức, tựa như là một con dã thú, không ngừng gầm rú cùng nổi điên. Không chỉ như thế, xèo thân thể còn xuất hiện biến hóa, trên lưng mọc ra gai ngược, tứ chi cũng khác biệt trình độ xuất hiện dị hóa. Vì để tránh cho xèo đả thương người, Ang theo trong hiện thực mang đến pha lê quan thuyền, đem xèo giam cầm tại bên trong. Xèo cùng hai người khác không giống, hắn tại trong khói đen đợi thời gian rất lâu, bản thân ở trong cơ thể hắn xương mù sinh vật nói không chừng đã cùng hắn dung hợp lại với nhau, cho nên mới có thể xuất hiện loại biến hóa này. Sơn Đờ nhìn xem pha lê trong khoang thuyền xèo, ánh mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu. Đáng tiếc, nếu là ở trong hiện thực, liền có thể thử nghiệm đi nghiên cứu. Ở trong ngộng chi hoang dã, mặc dù công cụ có thể từ bên ngoài mang, nhưng thực lực bản thân bất quá cứng rắn, rất khó hoàn thành loại trình độ này nghiên cứu. Nếu có thể ở ngộng chi hoang dã, có được điều khiển năng lượng thủ đoạn, nói không chừng liền có thể nghiên cứu. Đây chính là Sơn Đờ tiết mới, cũng không phải không có khả năng. A Nghèo đột nhiên mở miệng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến trên người hắn. Tại Sơn Đờ chờ đợi A cho ra đáp án lúc, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói một chút ta tại trong khói đen phát hiện đi. Tấu chương xong, chương 1569, mới quyền năng chương 1569, mới quyền năng A Nghèo đem chính mình tại trong khói đen tao nộ, em hay nói. Quá trình cùng so sánh tổ hai người kỳ thật cũng không khác biệt, bất quá trình bản thân cũng không trọng yếu chính là hình người ngộ. Trong khói đen sinh ra những sinh vật kia, ta cũng vô pháp xác định là cái gì, nhưng là sinh vật sinh ra quá trình, ta kinh nghiệm bản thân, đồng thời ta cảm giác được quen thuộc ba động. Sức chấn động kia là... A Nghèo dừng một chút, tại hai người nhìn kỹ, chậm rãi nói, quyền năng. Ngay từ đầu A Nghèo cũng không thể xác định khói đen đến cùng quyền năng có quan hệ hay không, thẳng đến hắn đem lực chú ý thả tại sinh vật dần dần thành hình trong quá trình này, A Nghèo kinh ngạc phát hiện, làm sinh vật thành hình một khắc này, một loại quen thuộc ba động bị hắn bắt được, chính là quyền năng. Nói là quyền năng ba động, kỳ thật chỉ là vì biểu đạt thuận tiện, A Nghèo cũng không có chân chính cảm giác được ba động, hắn cảm giác được chính là một loại quyền năng của mình. Tại trong khói đen tồn tại một loại quy tắc, cùng hắn vốn là có được người giữ cửa mộng cảnh chi môn quyền năng kêu gọi lẫn nhau, sinh ra của mình. Quyền năng đều bị kiềm chế tại hiểm cảnh chủ thể bên trong, không có khả năng tùy tiện liền xuất hiện một loại quyền năng. Cho nên, hiện tại cơ bản đã xác định, cái kia phiến khói đen khu vực, tuyệt đối cùng lúc trước ta không cẩn thận tiêu tán đi ra quyền năng có quan hệ. Phớt luật nghe tới cái này, lẩm bẩm nói, xác định điểm này về sau, cũng đồng thời chứng minh, may mắn chi cuốn thí nghiệm là thành công. A Nghèo gật gật đầu, không sai. Khói đen khu đích thật là tương lai cần nghiêm túc đối đãi sự tình, bất quá chúng ta hôm nay mục đích, chủ yếu chính là kiểm tra may mắn chi cuốn hiệu quả, cùng dung hợp mới quyền năng. Đã may mắn chi cuốn thành công, đến lúc đó thông qua hiểm cảnh chủ thể đi dung hợp mới quyền năng, nói không chừng liền có thể thực hiện ở trong ngộng chi hoang dã điều khiển năng lượng khả năng. Ang cuốn vô số vòng tròn, rốt cục xem như trả lời Sơn Đờ nghi hoặc. Sơn Đờ nhíu nhíu mày, lời tuy như thế, nhưng không nhất định có thể được đến liên quan quyền năng. Ang nghèo mở ra tay, có may mắn chi cuốn lửa cháy thêm dầu, đi thử một chút, có lẽ có khả năng thực hiện. Khói đen sự tình là khẩn yếu đại sự, dù sao nó khoảng cách Sơ Tâm Thành so ra mà nói vẫn tương đối gần, nếu như khói đen tiếp tục quyết tán, tương lai nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến Sơ Tâm Thành. Còn có, ai cũng không thể xác định, trong khói đen quái dị sinh vật, có thể hay không theo trong khói đen đi ra. Một khi bọn chúng thật đi ra, như vậy đối với Sơ Tâm Thành cũng là một cái có thể nói là ngập đầu tai nạn. Cho nên, khói đen sự tình, không thể bảo là không đổi. Nhưng là, phải giải quyết xương mù sinh vật, cũng không phải không có chút nào năng lượng bọn hắn, bây giờ có thể làm được. Nếu như có thể được đến điều khiển năng lượng quyền năng, hoặc là đem cá nhân thực lực theo hiện thực đưa vào trong ngộng quyền năng, lúc này mới có cơ hội giải quyết khói đen vấn đề. Cho nên, dung hợp mới quyền năng bắt buộc phải làm. Đã may mắn chi cuốn hiệu quả đã được chứng thực, như vậy cũng đến làm chính sự thời điểm. A Nghèo để Phở Lột tiếp tục lưu lại Sơ Tâm Thành, tiếp tục xem thủ sẹo, cùng quan sát cũng ghi chép so sánh tổ tình huống. Hắn thì cùng Sơn Đờ đồng thời rời đi Mộng Chi Hoang Dã. Lam Áng cùng Sơn Đờ lần nữa đăng nhập Mộng Chi Hoang Dã lúc, xuất hiện vị trí đã không tại Sơ Tâm Thành, mà là đi tới một mảnh mênh mông trên hoang nguyên. Nơi này mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thế nhưng là, Lam Áng Nghèo nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một cỗ kỳ diệu ba động liền bắt đầu ra bên ngoài phát ra. Chỉ chốc lát, một cái bị màu lục đường vân trói buộc quan cầu, theo ẩn nấp trong trạng thái chậm rãi hiện thân, lơ lửng tại Áng cùng Sơn Đờ trước mặt. Cái này phát ra ánh hơi mang quan cầu, chính là mộng chi hoang dã chân chính hạch tâm, điểm cảnh chủ thể. Cũng là mộng chi hoang dã quyền sở hữu có thể tập hợp. Sơn Đờ là lần thứ hai nhìn thấy điểm cảnh chủ thể, nhưng trong ánh mắt rung động, không có chút nào yếu bớt. Sơn Đờ là mở điểm cảnh tiên phong, là đem điểm cảnh dung hợp đến vu sư hệ thống người khai sáng. Cho nên, hắn đối với hiểm cảnh chủ thể phi thường hiểu rõ. Tuyệt đại đa số hiểm cảnh chủ thể so bột phấn còn muốn nhỏ, thậm chí nhỏ bé đến không cách nào nhìn thấy thực thể, nhưng trước mắt này cái quan cầu lại là như trưởng thành đầu lâu kích cỡ tương đương, khác nhau không phải bàn cãi. Hiểm cảnh chủ thể kỳ thật đại biểu hiểm cảnh quyền khống chế, tựa như sở nở hắc tháp hiểm cảnh, khi hắn gánh chịu hắc tháp hiểm cảnh chủ thể về sau, hắc tháp hiểm cảnh liền hoàn toàn tại hắn điều khiển chúng, làm hắc tháp hiểm cảnh thả ra thời điểm, tựa như một loại ngụy pháp vực. Nhưng là loại này hiểm cảnh cũng không tồn tại cái gì quyền năng mà nói, càng giống là một loại tư nhân lĩnh vực. Nhưng ngọc chi hoang dã không giống, diện tích của nó hoàn toàn có thể nói là một phương thế giới, cũng bởi vậy nàng hiểm cảnh chủ thể phi thường khổng lồ, bên trong hội tụ ngọc chi hoang dã phương thế giới này tất cả quy tắc, cũng chính là cái gọi là quyền năng tập hợp. Muốn dung hợp hiểm cảnh chủ thể giống như là muốn nháy mắt quản lý một phương thế giới quyền sở hữu. Đừng nói chính thức vũ sư, cho dù là truyền kỳ vũ sư, thậm chí truyền kỳ phía trên danh hiệu kỳ tích vũ sư, chỉ sợ đều rất khó làm được. Nếu như lúc trước là sẵn được gặp được loại này hiểm cảnh, hắn hoàn toàn sẽ không muốn đi dung hợp gánh chịu hiểm cảnh chủ thể, bởi vì hắn thấy đây là không có khả năng sự tình. Nhưng là A Nghèo lúc ấy là ngẽ con mới để không sợ cọp, căn bản không biết trong này còn con quấn quấn, không chút do dự chạy tới dung hợp hiểm cảnh chủ thể. Phát hiện nhất thời dung hợp không được, A Nghèo lại bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ nên như thế nào từng bước xâm chiếm hiểm cảnh chủ thể. Cuối cùng hắn thật đúng là thành công, thông qua tay phải hắn lục văn đem hiểm cảnh chủ thể trói buộc chặt, sau đó lại nghĩ biện pháp tiêu mất, cuối cùng cùng với dung hợp một chút xíu đi tan rã cái này hiểm cảnh chủ thể. Cuối cùng mục tiêu thì là đem hiểm cảnh chủ thể triệt để hòa hợp mình có. Sơn Đở trong lòng kỳ thật cũng có chút áo ước, nhưng lục văn thuộc về A Nghèo độc hữu năng lực, ai cũng không học được. Bây giờ cũng cần A Nghèo dùng loại năng lực này từ hiểm cảnh chủ thể bên trong đào góc tường. A Nghèo lúc này cũng lặng lặng nhìn quang cầu, hắn đã dung hợp hai loại quyền năng, lại thêm cùng khói đen có quan hệ cái kia tiêu tán quyền năng, trong quang cầu có ba loại quyền năng bị phân phá, nhưng cái này quang cầu lớn nhỏ cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lúc không có chút nào biến hóa. Cái này cũng có thể nhìn ra trong quang cầu quyền năng tương đương nhiều. Tại như thế phong phú quyền năng bên trong, hắn có thể thu được hạch tâm quyền năng sao? Cho dù có may mắn chi cuốn phụ trợ, Áng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút bồn chồn. Chuẩn bị xong chưa? Sơn Đờ nhìn về phía Áng Nghèo. Áng trầm ngâm một lát, trung điệp gật gật đầu, ta bắt đầu. Tiếng nói vừa ra về sau, Áng Nghèo đưa tay phải ra, chậm rãi tới gần quang cầu. Khi hắn ngón tay chạm đến quang cầu một sát na, nguyên bản liền trói buộc tại quang cầu trung quanh lục văn, nháy mắt phát tán ra sâu kín lục quang, đồng thời bắt đầu dọc theo quang cầu xoay tròn. Cùng một thời gian, lơ lửng tại Áng trên tay phải lục văn cũng đột nhiên sống lại, tựa như là phá đất mà lên mới sinh chồi non, tại thư triển chính mình núi xanh thẳm cánh lá, lại giống là nhảy nhót âm phủ, tại nhẹ nhàng tần suất xuống phổ ưu mỹ ca khúc. Tay phải lục văn cùng chói buộc quang cầu lục văn vào đúng lúc này hòa lẫn, khi chúng nó tần suất đạt tới nhất trí lúc, A Nghèo bắt đầu điều khiển lên chói buộc quang cầu lục văn đến. Cái này lục văn A Nghèo đã từng phân tích qua rất nhiều lần, đã hết sức quen thuộc. Nó đại biểu một loạt số liệu, theo thứ tự là chói buộc, tiêu mất, dung hợp, thông đạo cùng cửa. A Nghèo hiện tại muốn làm chính là thông qua cái này lục văn đi tiêu mất quang cầu, bóc ra trong đó quyền năng, sau đó dung hợp hắn. Bất quá tại tiêu mất trước đó, Áng còn cần làm một chuyện. Mở ra may mắn chi cuốn. Tấu chương xong, chương 1570, trả ra đại giới chương 1570, trả ra đại giới quen thuộc bao nhiêu đường nét, tại may mắn chi cuốn bị mở ra về sau, sôi nổi trước mắt. Làm bao nhiêu đường nét bên trong tất cả góc cạnh, bị kỳ dị năng lượng chỗ san bằng một sát na. Áng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tiến vào một loại kỳ diệu thoải mái trong không khí, hết thảy bất an, thấp phỏng cùng lo âu, giờ khắc này tất cả đều không thấy. Tựa như là ở vào tĩnh mịch ma văn xuống, thư định lại an nhàn. Cái này có lẽ chính là cái gọi là may mắn thời khắc. Nghĩ đến đây, Áng không có bỏ mặc chính mình đắm chìm trong đó, ngược lại ra tốc tiêu mất động tác. May mắn thời khắc duy trì thời gian chỉ có ngắn ngủi 2-3 giây, tuyệt đối không thể lãng phí. Áng nghèo nhanh chóng tiêu mất trong quang cầu quyền năng, đồng thời tâm tâm mặc niệm chính mình thuật cầu hạch tâm quyền năng. Tại Áng yên lặng nhắc tới thời điểm, tại hiểm cảnh chủ thể bên trong, hắn chỗ không nhìn thấy thế giới vi mô phát sinh một chút nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Tại quang cầu nội bộ, một đạo lúc đầu không nên tại lúc này bị khiêu động điểm sáng, bởi vì liên tiếp kỳ diệu biến hóa, nó bắt đầu buông lỏng. Làm lục văn bên trong tiêu mất lực lượng, tiến vào giai đoạn sau cùng lúc. Đạo ánh sáng này điểm, tại rất nhỏ run run xuống, theo trong quang cầu bị phủ ra. Theo tiêu mất kết thúc, điểm sáng theo trong quang cầu xuất ra, cùng một thời gian Áng nghèo cũng theo may mắn thời khắc bên trong thoát ly. Áng không biết may mắn chi cuốn lên không có có tác dụng, cũng không biết trước mắt cái điểm sáng này đại biểu cái gì quyền năng, nhưng bây giờ cũng không có bắt bẻ khả năng. Nếu như không lập tức dung hợp, điểm sáng này cũng sẽ tiêu tán ra ngoài, tựa như trước đó khói đen phản hồi cho mộng chi hoang dã. Áng không chút suy nghĩ, trực tiếp thông qua lục văn đem ánh sáng điểm dung nhập thể nội. Bất quá, ngay tại điểm sáng cùng thân thể của hắn dung hợp một sát na, Áng chỉ cảm thấy nhịp tim chấn động, tựa như là linh hồn xuất hiếu, thân thể xuất hiện bóng chồng. Nơi này là mộng chi hoang dã, làm sao lại tim có đập cùng linh hồn? Áng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mà cái này cũng là hắn trước khi hôn mê cái cuối cùng có được hoàn chỉnh logic suy nghĩ. Làm Áng nghèo đang cảm giác hồ nghi thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện một cái ảo giác, hắn phảng phất đứng tại xe quý bên trên, nơi xa truyền đến loảng xoảng bàn tiếng oanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phương xa đen nhánh trong sân động, đột nhiên thoát ra một cỗ hối hả chạy xe lửa. Xe lửa tốc độ cực nhanh, trung quanh bối cảnh vào đúng lúc này cũng bị hư hóa. Áng nghèo đứng tại xe lửa cần phải trải qua trên quỹ đạo, hoàn toàn không thể động, chỉ có thể nhìn chừng chừng lửa cháy xe hướng hắn ra. Bất quá, cái này đoàn xe lửa cũng không có nghiền nát hắn, mà là mang vang vọng chân trời tiếng còi, tại bánh xe nhanh chóng chuyển động xuống, xông vào Ang trong thân thể, trực đảo trong đầu của hắn, suy nghĩ của hắn. Giờ phút này, Ang nghẹo trong đầu, liền bị chiếc này không biết dài bao nhiêu xe lửa, tùy ý đụng chạm lấy. Ang trước đây dung nhập qua 2 lần quyền năng, lần thứ nhất thu hoạch được mộng cảnh chi môn quyền năng lúc ấy liền thống khổ như muốn điên cuồng, lần thứ 2 thu hoạch được người giữ cửa quyền năng lúc, hắn chóng mặt 10 giờ. Mà lần này, hắn cảm giác khó chịu mãnh liệt tựa như là ma quỷ hải gặp được các liệt nhất thời tiết, sóng biển lăn lộn mấy chục mét, thiểm điện lôi minh, cuồng phong rít gào, to lớn như sơn nhạc khủng bố hải thú, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Loại thống khổ này, so sánh với 2 lần đau đớn cộng lại nhân với gấp 10, có lẽ cũng còn không đủ. Cơ hồ qua trong giây lát, A Ngẹo liền ôm gần như muốn nổ tung đại não, quỳ rạp dưới đất, trên đầu nổi gân xanh, biểu lộ 10 phần bặm mẻo. Sơn Đở thấy thế, trong lòng hiện lên kinh nghi. Phải biết, A Ngẹo đã tiến vào chính thức vũ sư, thậm chí đứng ở trước mặt chân chi lộ, dựa theo bọn hắn trước đó suy luận, lần này dung hợp quyền năng sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nhiều lắm choáng váng một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sơn Đở lông mày nhíu chặt, cảm thấy có chút bất an. Hắn mặc dù là trước hết nhất mở ra hiểm cảnh người, nhưng hắn tất cả tri thức cùng kinh nghiệm đều không thể ứng đối đến mộng chi hoang dã đến. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào. Nghĩ, Sơn Đở rời khỏi mộng chi hoang dã. Hắn nhớ kỹ trước đó Áng Nghèo nói qua, hắn lần thứ nhất dung nhập quyền năng thời điểm, không chỉ ở trong mộng chi hoang dã thống khổ hôn mê, trong hiện thực cũng tiến vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, nếu không phải lúc ấy có tổ bị cho hắn phục dược tề, đoán chừng khi đó liền treo. Làm Sơn Đở trở lại hiện thực thời điểm, lập tức nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tí tách, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Áng Nghèo ngồi liệt ở trên ghế salon, cúi đầu, đỏ tươi máu không ngừng theo hắn rủ xuống trên sợi tóc nhỏ xuống. Quần áo của hắn, cùng toàn bộ ghế sofa, bao quát mặt đất, đều bị huyết dịch nhuộm dần. Đây vẫn chỉ là A Nghèo dung hợp quyền năng về sau, không đến trong 2 phút đồng hồ phát sinh sự tình. Sơn Đở kiểm tra một chút, A Nghèo bây giờ trạng thái quả thực kém đến cực điểm. Mà lại, A Nghèo có chút khinh thường, cảm thấy hôm nay dung hợp quyền năng sẽ không có sự tình, không có chút nào phòng bị, cũng không có tiến hành hữu hiệu bảo hộ biện pháp. Cũng may mắn, hôm nay là hắn cùng A Nghèo cùng một chỗ, nếu không hắn một người lời nói, đoán chừng lại xảy ra vấn đề. Sơn Đở than nhẹ một tiếng, đi lên trước thay A Nghèo trị liệu. A Nghèo trên thân trước mắt thương thế chữa trị xong về sau, cũng không có bao lâu, lại có mới thương thế tán phát ra. Đồng thời, thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục suy yếu. Xem ra lần này quyền năng dung hợp so dĩ vãng càng thêm khó khăn. Sơn Đở cau mày, đem A Nghèo đưa đến đặc chế chữa trị khoang thuyền. Nhìn xem chữa trị trong khoang thuyền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt A Nghèo, Sơn Đở vuốt vuốt mi tâm. Hắn không biết A Nghèo dung hợp quyền năng là cái gì, nhưng trước mắt đến xem, cái này quyền năng tựa hồ đã vượt qua ảng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán, có lẽ may mắn chi cuốn thật có tác dụng. Mới quyền năng, đích thật là hạch tâm nhất quyền năng. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có cân nhắc một vấn đề, mộng chi hoang dã loại trình độ này hạch tâm quyền năng, lấy A Nghèo thực lực, hắn có thể tiếp nhận sao? May mắn chi cuốn, vì sao đã để vu sư kiếm kỵ, lại để cho vu sư kỳ vọng, chính là bởi vậy. Hắn cho hy vọng, nhưng lại chưa từng nói cho ngươi, hy vọng phía sau sẽ bỏ ra cái giá gì. Sơn Đơ hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ cẩn thận A Nghèo nhục thân. Mà lúc này, ở trong mộng chi hoang dã, A Nghèo đã nằm ở trên mặt đất, hắn thỉnh thoảng lâm vào hôn mê, nhưng rất nhanh lại bị vô biên vô hạn thống khổ tỉnh lại, loại này nhiều lần thức tỉnh cùng hôn mê, để A Nghèo hoàn toàn không phân rõ chân thực cùng giả tạo. Tất cả suy nghĩ cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ nhặt, không có một cái hoàn chỉnh logic liên, chỉ là tại các loại khác biệt hình ảnh trong mảnh vỡ xuyên qua, khi thì rơi vào dung nham, khi thì ngã tiến vào băng cốc, duy nhất hoàn chỉnh lại xuyên qua toàn bộ suy nghĩ, chỉ có thống khổ cảm nhận. Loại này kịch liệt đau nhức đã vượt qua ảng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Óc tại trưng, xương sọ đang nấu, liền ngay cả huyết đục đều phản phất tiêm vào nồng thủy ngân, thân thể mỗi một tấc đều tại tuyệt vọng vừa thống khổ kêu rên. A Nghèo lúc này cũng vô pháp phán đoán, đến cùng cái này quyền năng là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại trừ thống khổ cảm nhận bên ngoài, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, không thể từ bỏ, muốn sống sót. Loại này tra tấn tiếp tục dòng dã 2 giờ, đổi lại những người khác, có lẽ đã tuyệt vọng nghĩ đến, không bằng triệt để chôn vùi. Nhưng hắn có quá nhiều chưa hoàn thành sự tình, trong đầu của hắn lại thống khổ, cũng thời khắc duy trì không thể từ bỏ suy nghĩ. Làm thống khổ đến cực điểm thời điểm, đã hình thành thì không thay đổi trong tai nạn, rốt cục xuất hiện biến số. Áng trên thân tất cả lục văn, vào đúng lúc này đột nhiên thả ra lóa mắt lục mang. Áng phía sau lưng cũng bắt đầu ngứa, một đạo yêu mị quan xoắn lục văn, ở trên lưng của áng chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, áng nghẹo thể nội, tại dung hợp lục văn xuống lại còn đang lăn lộn lại bất tuân điểm sáng, cũng dần dần mất đi nhảy nhót sức lực, cuối cùng khủng bố chiều sóng chậm rãi lắng lại. Đang bị tra tấn sau mấy tiếng, đau đớn rốt cục giảm xuống. Áng nghẹo cũng chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để tiến vào đen ngọt chi cảnh. Theo áng nghẹo mê man, sau lưng của hắn lục văn cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sơn Đở lúc này đã trở lại trong hiện thực, lại là không nhìn thấy một màn này. Bất quá, hắn ngược lại là chú ý tới, trong hiện thực áng thân thể đang không ngừng vỡ tan cùng chữa trị bên trong, cuối cùng từ môi muốn càng rơi xuống, chậm rãi tiến vào chính tiền lời. Lỗ tai cùng trong hốc mắt huyết dịch không tiếp tục ra bên ngoài chảy ra, vết thương trên người tại chữa trị về sau cũng không tiếp tục phá vỡ. Tại chữa trị khoang thuyền dưới sự tác dụng, thương thế bắt đầu chân chính khôi phục. Nhìn xem một màn này, Sơn Đở cũng rốt cục thở dài một hơi. Đoán chừng, áng nghèo bên kia đã có kết quả, cũng không biết là tiếp nhận không được thống khổ, nửa đường từ bỏ rồi. Còn là nói, đã thành công dung hợp quyền năng. Nếu như thành công lời nói, vậy cái này có thể đối với một cái chuẩn chân chi vũ sư, đều tạo thành lớn như thế gợn sóng quyền năng, lại sẽ là gì chứ? Đấu chương xong, chương 1571, quyền năng thụ chương 1571, quyền năng thụ cùng Sơn Đờ mang theo đồng dạng chờ mong, còn có một người khác, Phật Lột. Phở Lột đứng tại thương khung đỉnh tháp, quan sát toàn bộ sơ tâm thành. Cao thấp kiến trúc đan xen, mỗi một cái kiến trúc bên trong đều có thể nhìn thấy con kiến lớn nhỏ người tại ra ra vào vào. Phương xa hải dương giáp hát, tựa hồ đang tiến hành diễn xuất, yêu mị âm nhạc hợp sướng, dù cho cách xa nhau như thế xa, đều có thể chuyển vào trong hai. Bất cứ người nào đến xem, đối với sơ tâm thành ấn tượng đầu tiên, đều là không thể nghi ngờ phồn hoa. Nhưng Phở Lột thời gian dài ở chỗ này, hắn quá rõ ràng, tòa này xếp thành thị, phồn hoa phía sau, đến cỡ nào yếu ớt. Loại này yếu ớt biểu hiện tại các mặt, vô luận là nhân văn nội tình, còn là hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí liền ven đường cây, đều là bị nhuộm màu cây điêu. Cũng là bởi vì sơ tâm thành thành lập không lâu, người tới còn tại thích ứng sinh hoạt bước đi, cho nên rất nhiều tỉ vết đều tận lực đi xem nhẹ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, những này giấu ở trong tối tuôn ra bên trong vấn đề, tất nhiên sẽ theo dư luận thủy triều, bị đánh vào trên mặt bàn. Hiện tại còn có thể duy trì giả tượng, nhưng loại này giả tượng lại có thể duy trì bao lâu đâu? Phở Lột kỳ thật rất lo lắng điểm này. Bao quát mòn rồ thành chủ, bởi vì chỗ đứng cao, kỳ thật cũng đã xem thấu một chút trận tướng. Nàng thường thường ở trước mặt Phở Lột muốn nói lại thôi, Phở Lột như thế nào nhìn không ra mánh khỏe. Chỉ có điều, những này tại mòn rồ thành chủ xem ra chờ gấp giải quyết vấn đề, Phở Lột cũng không có cách nào đi giải quyết. Hy vọng loại tình huống này có thể vào hôm nay cải biến đi. Phở Lột ánh mắt thả tại phương xa, nếu như hôm nay ảng thu hoạch được hạch tâm quyền năng, nói không chừng liền có thể giải quyết vấn đề. Dù sao, sơ tâm thành hiện tại tiềm ẩn vấn đề đều là trên nguồn gốc vấn đề. Là mộng chi hoang dã pháp tắc không hoàn thiện vấn đề, cũng không biết ảng có thể hay không thông qua may mắn chi cuốn thu hoạch được hạch tâm quyền năng. Thu hoạch được hạch tâm quyền năng lại sẽ là gì chứ? Tại sở nở cùng Phở Lột đều đang suy đoán quyền năng đến tột cùng là cái gì thời điểm. Tiêu điểm chú ý của bọn họ nhân vật lúc này đang đứng ở không hề hay biết tình trạng. Đơn giản đến nói, chính là hôn mê. Ảng trận này hôn mê tiếp tục trọn vẹn 2 ngày. Nguyên bản 2 ngày này hảo hữu có mấy trận tranh tài, hắn còn chuẩn bị đi nhìn, cũng bởi vì cái này đột phát sự kiện mắc cạn. Khi hắn lúc tỉnh lại, đã là dung hợp quyền năng về sau ngày thứ 3 buổi sáng. Ảng nghèo mở mắt ra về sau, nhìn thấy người đầu tiên là đạo sư Sunder. Sunder đang đứng tại điểm cảnh chủ thể bên cạnh, tựa hồ đang nghiên cứu nó phương thức vận chuyển. Phía sau tiếng sột soạt động tác, đem Sunder từ trong trầm tư tỉnh lại, quay đầu lại nhìn về phía Ảng nghèo, ngươi tỉnh rồi. Ảng nghèo lúc này não hải còn là chóng mặt, cảm giác tựa như là nằm tại trong mây, hết thảy tất cả đều chìm nổi nổi không có định chỗ. Thằng đến Sunder kêu gọi hắn, Ảng nghèo mất tiêu cự hai mắt, mới tìm tỉnh táo lại hái. Tỉnh. Ảng chống đỡ hai tay, tại phù phía bên trong ngồi dậy. Sunder, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ảng nghèo đuốt đuốt cái chán, có chút choáng, tư duy tựa như là bột nhão, có chút khó mà tìm tới tiêu điểm. Sunder, ngươi trong hiện thực thân thể, hai mắt mũi miệng tất cả đều đang chảy máu, có lẽ bởi vậy ảnh hưởng đến ngươi ở trong ngộng chi hoang dã tình huống. Hai mắt mũi miệng đều đang chảy máu. Ảng nghèo đống nhiên ngẩng đầu, nghiêm trọng như vậy. Loại kia ta ra ngoài lúc, đoán chừng lại phải bị tội. Phía sau hắn một câu là thấp giọng lẩm bẩm, nhưng Sunder vẫn là nghe rất rõ ràng, không khỏi bật cười, ngươi hiện tại còn nghĩ ra ngoài sẽ chịu tội. Nếu như lúc ấy ta không có giúp ngươi trị liệu, ngươi có thể hay không trở ra mộng chi hoang dã, cũng là một cái dấu hỏi. Ảng nghèo ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt mà nói, ta trước đó cũng không nghĩ tới, lần này dung hợp quyền năng thế mà lại như thế trở ngại. Ảng hiện tại nhớ lại trước khi hôn mê loại kia dục sinh dục tử đau đớn, đều có loại phía sau lưng phát lạnh run rẩy cảm giác. Nếu là sớm biết sẽ như thế trở ngại, hắn cũng không đến nỗi để trong hiện thực thân thể, không chút nào bố trí phòng vệ. Sunder nhìn xem Ảng cái kia tim đập nhanh biểu lộ, dùng gần như từ lẩm bẩm ngữ khi nói, may mắn phía sau, ẩn dấu khó có thể chịu đựng đại giới. Mặc dù Sunder cũng không có nói rõ, nhưng Ảng còn là kịp phản ứng. Tại không thích đáng thời điểm, đi thu hoạch vượt qua bản thân trên năng lực hạn đồ vật, có lúc cũng không phải là may mắn, rất có thể là hất lên may mắn ra ác mộng. Ta tại dung hợp quyền năng trước, còn là cân nhắc thiếu chu toàn. Dù sao, mộng chi hoang dã loại trình độ này được cảnh, muốn nắm giữ hạch tâm của nó quyền năng, trả ra đại giới tất nhiên là vô cùng cao. Ảng thở dài nói. Sunder nghĩ biểu đạt ý tứ, đúng như là Ảng nghèo nói tới. Nhưng là nghe Ảng nghèo nói như vậy đi ra. Ý của ngươi là, lần này quyền năng, ngươi cũng không có dung hợp thành công, nửa đường từ bỏ rồi. Sunder hỏi. Ảng nghèo giật mình ngây ra một lúc, đang nghĩ thuận Sunder lời nói gật đầu, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo hình ảnh, ngay tại hắn dung hợp quyền năng, đồng thời thống khổ tới cực điểm thời điểm, quanh người lục văn bắt đầu phát ra kỳ dị ánh sáng, ở trong cơ thể hắn trước đó bất tuân điểm sáng, tại đạo quang huy này bên trong, chậm rãi đè thấp tư thái, cuối cùng dung nạp tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn dung hợp thành công rồi. A Ngẹo nhìn xem đạo này hình ảnh, lúc này mới kịp phản ứng, chính mình tựa hồ cũng không có lựa chọn nửa đường từ bỏ. Bất quá, hắn thành công cũng là may mắn. Nếu là dưới tình huống bình thường, cái này quyền năng khẳng định là vượt qua hắn trước mắt tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nếu như không có Lục Văn lời nói, đoán chừng hắn không phải bàn giao ở chỗ này, chính là tại khó mà chịu đựng bên trong tuyển chọn từ bỏ. Nghĩ đến đây, A Ngẹo trong lòng cũng là một trận may mắn. Hắn hiện tại cũng rốt cục chân thực trải nghiệm đến, vì sao chỉ giáp bà nhiều lần khuyên bảo hắn, may mắn chi cuốn có lúc cũng không phải là chân chính may mắn. Cũng không sao, lớn như thế điểm cảnh chủ thể, hạch tâm quyền năng không phải chỉ một cái, coi như còn cho mộng chi hoang dã một cái, cũng không phải cái đại sự gì. Sunder thấy Ảng sợ run bộ dáng, cho là hắn thật thất bại, thế là an ủi. Ảng nghèo lúc này lại là lắc đầu, ta thụ lớn như vậy tội, nửa đường từ bỏ chẳng phải là trắng oan. Sunder nhíu mày, ý của ngươi là, ngươi thành công rồi. Ảng nghèo gật gật đầu, thành công. Sunder nghe tới cái này, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cảm thấy hạch tâm quyền năng thiếu một cái không sao, nhưng dù sao cũng là liên quan tới mộng chi hoang dã cái này thần kỳ yểm cảnh, có thể hoàn toàn nắm giữ tại phe mình, tự nhiên là tốt nhất. Sơn Đở cũng không có hỏi Ang cụ thể là như thế nào dung hợp thành công, mà là trực tiếp hỏi ra kết quả, cái kia, lần này dung hợp quyền năng, là cái gì? Là hạch tâm quyền năng sao? Ta mới tỉnh lại còn chưa kịp nghiên cứu, để ta xem trước một chút. Ang nghẹo dứt lời, cả người đắm chìm xuống tới. Hắn vừa rồi vẫn cảm thấy choáng váng, tư duy cũng rất lẫn lộn, bây giờ trầm xuống tâm mới chú ý tới, trong đầu của hắn nhiều rất nhiều tin tức. Những tin tức này hàm lượng cực lớn đến Ang nghẹo nhất thời căn bản là không có cách đi thấy rõ. Cũng chính là những này khổng lồ phức tạp tin tức, để hắn cảm giác đầu mắt mờ. Ang kiệt lực đi đọc một chút tin tức, nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Tựa như là một tấm ghi chép tràn đầy văn tự trên bia đá, bị người dội mực, tuyệt đại đa số địa phương đều là một mảnh đen kịt, muốn đi thăm dò trên bia đá đến cùng ghi chép là cái gì, lại cần một chút xíu đem mực nước cho loại trừ. Nhưng như thế nào đem mực nước loại trừ? Ang hiện tại cũng không rõ ràng, có lẽ cần một chút xíu đi cân nhắc, lại có lẽ là thực lực không đủ. Dù sao cái này có thể là hạch tâm quyền năng, trước mắt hắn thực lực không đủ để dung hợp cái này quyền năng, cưỡng ép dung hợp dẫn đến một bộ phận bị che lấp, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Bất quá mặc dù có một bộ phận bị che lấp, nhưng còn có chút tin tức là có thể điều tra. Ang nghẹo đem những điều tra tin tức toàn bộ đọc một lần, nghi ngờ trong lòng cũng rốt cục có đáp án. Hắn lần này dung hợp quyền năng, đích thật là hạch tâm quyền năng. Thậm chí, khả năng không chỉ là hạch tâm quyền năng, mà là một loại bản nguyên nhất pháp tắc. Lấy một thí dụ, kỳ thật mộng chi hoang dã quyền năng, theo Ang nghẹo, là giả tạo, bởi vì bọn chúng cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến hiện thực. Tựa như là một cái máy mô phỏng một cái hiện thực pháp tắc. Mà trong hiện thực quyền năng, bao quát Ang nghẹo nắm giữ trọng lực mạch lạc, đều có thể xưng là pháp tắc. Loại này pháp tắc quá nhiều, vô số pháp tắc, cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Khống chế tất cả pháp tắc, vũ sư xưng là bản nguyên, hoặc là nói là thế giới ý chí. Ang nghẹo được đến cái này hạch tâm quyền năng, liền cùng thế giới ý chí có chút tương tự. Tên của nó gọi là quyền năng thụ. Tấu chương xong, chương 1572, nghiệt vụ chương 1572, nghiệt vụ sần đờ, quyền năng thụ. Đây là người mới thu hoạch quyền năng. Ang nghẹo gật gật đầu, liền quyền năng thụ tin tức tương quan, hướng sần đờ giải thích. Làm Ang phân tích bước phát triển mới quyền năng tin tức về sau, trong suy nghĩ của hắn, tựa như rơi một viên hạt giống này cấp tốc chui từ dưới đất lên nảy mầm, trong nháy mắt trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Mà cái này quả không nhìn thấy bờ um tùm trên đại thụ, mỗi một cây trên cành cây dài không phải là cây, mà là treo đầy vô số quyền năng điểm sáng. Nói ngắn gọn, cái gọi là quyền năng thụ, kỳ thật chính là loại cây hình dáng kết cấu quyền năng phân bố. Tiềm cảnh chủ thể bên trong quyền sở hữu có thể đều bị ghi chép tại cái này cây hình dáng trên kết cấu, dựa theo chi nhánh khác nhau, ở vào khác biệt nơi hẻo lánh. Quyền sở hữu có thể. Sơn Đở đấy mắt hiện lên kinh ngạc. Dựa theo đã có tin tức đến xem, đích thật là quyền sở hữu có thể. Chỉ có điều, Ang nghẹo dừng một chút, có chút thẹn thùng mà nói, chỉ có điều, trước mắt tuyệt đại đa số quyền năng đều ẩn ngấp, không cách nào bị điều tra. Bởi vì, còn không có thu hoạch được, liền không có biện pháp hiện ra. Nói cách khác, Ang trước đó nhìn thấy những cái kia bị vẩy mực che đậy tin tức, cũng không phải là Ang thực lực không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải tri thức nội tình không đủ, đơn thuần là bởi vì những này quyền năng còn không có bị thu hoạch. Trước mắt, Ang có thể nhìn thấy tại cây hình dáng trên kết cấu, điều tra đến quyền năng, hết thảy chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất, là tại ngụy không gian pháp tắc chặt cây xuống một vóc dáng quyền năng, mộng cảnh chi môn. Cái thứ hai, cùng mộng cảnh chi môn đặt song song, đồng dạng cũng là Ang thu hoạch được một cái quyền năng người giữ cửa. Cái thứ ba, thì là ngụy vạn vật pháp tắc dưới cờ tử quyền năng, nghiệt vụ. Trước mắt, ở trên quyền năng thụ, chỉ có 3 cái này quyền năng là có thể bị xem xét, cái khác trên chặt cây quyền năng, tất cả đều là một mảnh đen như mực, đã không biết danh tự, cũng vô pháp điều tra. Ý tứ là, tất cả theo điểm cảnh chủ thể bên trên bóc ra quyền năng, tài năng ở trên quyền năng thụ bị điều tra. Sơn Đơ hỏi. Ang nghẹo gật gật đầu. Dựa theo ta thu hoạch được tin tức đến xem, đúng là như thế. Bất quá chính xác đến nói, là tất cả ở trong ngộng chi hoang dã đã có hiệu lực quyền năng, mới có thể bị điều tra. Mà nơi này nói tới điều tra, kỳ thật chính là đối với tất cả ở trên quyền năng thụ quyền năng, tiến hành thao túng. Thí dụ như, ngộng cảnh chi môn. Ang có thể ở trên quyền năng thụ xem xét ngộng cảnh chi môn, suy nghĩ tiến vào điểm sáng về sau, lập tức thu hoạch được tin tức tương quan, có được này quyền năng, có thể chúa tể ngoại vật tiến vào ngộng chi hoang dã vị trí. Dựa theo quyền năng thụ một chút thiết lập, hắn còn có thể mượn quyền năng thụ, có hạn độ điều khiển những này quyền năng. Bất quá, mộng cảnh chi môn bản thân liền là Ang thu hoạch lấy, hắn không cần mượn quyền năng thụ, liền có thể trực tiếp điều khiển. Đã ngươi có thể điều khiển những này quyền năng, vậy cái này nghiệt vụ đâu? Đây chính là trước đó tiêu tán cái kia quyền năng đi, nó là tình huống gì? Có thể đối với nó tiến hành thao túng sao? Sơn Đở hiếu kỳ nói. Ang nghẹo cũng đem lực chú ý thả tại nghiệt vụ bên trên. Đã hắn có thể điều tra đều là đã tại mộng chi hoang dã có hiệu lực quyền năng, như vậy dứt bỏ người giữ cửa cùng mộng cảnh chi môn, cái này nghiệt vụ tất nhiên chính là cái kia tiêu tán ra ngoài quyền năng. Cũng chính là trước đó bọn hắn nhìn thấy cái kia phiến khói đen. Nếu như đem quyền năng dựa theo đen trắng tới phân chia, cái này nghiệt vụ theo trên danh tự đến xem, là thuộc về mặt tối. Bản thân nó thuộc về ngụy vạn vật pháp tắc xuống tử quyền năng, mà vạn vật pháp tắc là một cái cực kỳ rộng rãi pháp tắc, nó thậm chí cùng cái khác cỡ lớn pháp tắc đều có tương đương gặp nhau. Liền thí dụ như gợi dạ lúc trước sáng sinh, mặc dù được xưng là sáng tạo pháp tắc, nhưng cũng có thể xem như vạn vật pháp tắc một trong. Ang có chút hiếu kỳ, tác dụng của nó sẽ là cái gì? Nghiệt vụ có được này quyền năng, có thể sinh ra trong cơn ác mộng kẻ cướp đoạt, nghiệt lực sinh vật. Trong cơn ác mộng kẻ cướp đoạt. Ang nghèo mang nghi hoặc, tại quyền năng thụ chi nhanh xuống, cẩn thận đọc lên nghiệt vụ tin tức tương quan. Khi hắn đọc xong về sau, lại là bừng tỉnh thần hồi lâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lúc trước tiêu tán quyền năng, thế mà lại là loại năng lực này. Cái gọi là nghiệt lực sinh vật, chính như ghi chép nói tới, là một loại trong cơn ác mộng kẻ cướp đoạt. Phở luật kỳ thật là đúng, nghiệt lực sinh vật cũng coi là một loại đặc thù mộng giới sinh vật, bọn chúng sinh ra mục đích chính là vì cướp đoạt. Chỗ cướp đoạt đối tượng, nhằm vào tất cả mộng giới sinh vật, bao quát mộng giới cư dân, cùng tiến vào mộng giới nhân loại. A nghẹo cao mày, tiếp tục hướng Sander giải thích nói, nghiệt lực sinh vật đối với mộng giới cư dân mà nói, là một cái phi thường trọng đại nguy cơ. Bọn chúng sinh ra xuống tới về sau, hình thái khác nhau, năng lực cũng đều có khác biệt, đồng thời dựa theo nghiệt lực nhiều ít mà sinh ra cá thể trên thực lực khác biệt. Dựa theo bọn chúng trạng thái bản thân, có thể chia làm 3 loại giai đoạn: mới sinh kỳ, trưởng thành kỳ hoặc là nói cấp đoạt kỳ, cùng cuối cùng thành thục kỳ. Mới sinh kỳ cũng chính là trong khói đen vừa mới sinh ra thời điểm, đã có được nhất định thực lực. Trưởng thành kỳ cũng chính là cấp đoạt kỳ, xâm chiếm cái khác mộng giới sinh vật thể xác, đồng thời dần dần cùng với dung hợp, làm dung hợp đến trung kỳ thời điểm, có một cái rõ ràng tiêu chí, chính là có thể rời đi nghiệp vụ. Thành thục kỳ triệt để thay thế mộng giới sinh vật, đồng thời hấp thu ác mộng năng lượng không ngừng trưởng thành. Nghiệt lực sinh vật cơ hồ sẽ không triệt để tiêu diệt, cho dù bị người giết chết, cũng sẽ một lần nữa tiến vào nghiệt vụ, lần nữa hưng khởi một vòng mới luân hồi. Nghiệt vụ cách sơ tâm thành phi thường gần, mà nghiệt vụ bên trong sinh ra nghiệt lực sinh vật bọn chúng trời sinh liền cùng tất cả mộng giới sinh vật là địch, mộng giới cư dân tự nhiên là bọn hắn cướp đoạt đối tượng. Cái này có thể nói là một cái phi thường trọng đại nguy cơ. Làm sao hết lần này tới lần khác tiêu tán một cái nguy hiểm như vậy quyền năng? Áng cảm giác có chút đau đầu. Sơn Đờ nghe xong Áng nghẹo đối với nghiệt vụ tự thuật về sau, lâm vào trầm tư, qua sau một hồi mới hỏi, vậy ngươi có thể thông qua quyền năng thụ điều khiển nghiệt vụ quyền năng sao? Áng nghẹo, ta chỉ có thể có hạn độ điều khiển nghiệt vụ chỗ sinh ra nghiệt lực sinh vật, nhưng đối với nghiệt vụ bản thân là không cách nào hoàn toàn khống chế. Mặc dù Áng có thể điều khiển nghiệt lực sinh vật, nhưng nghiệt lực sinh vật vô cùng nhiều, Áng nghẹo cũng không có khả năng một mực đi điều khiển, không có thời gian, cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Áng nghẹo dừng một chút, ta theo quyền năng thụ trong tin tức còn phát hiện, mặc dù ta không cách nào hoàn toàn quyền trưởng không có thể bản thân, nhưng ta có thể thông qua quyền năng thụ lực lượng, tức đoạt cũng thu về đã có hiệu lực quyền năng. Nói cách khác, nếu như người nào đó theo hiểm cảnh chủ thể bên trong thu hoạch quyền năng, ta có thể trực tiếp theo nó nơi đó tức đoạt thu về quyền năng. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế. Tức đoạt quyền năng sẽ trở lại nơi này, nếu như ta thực lực bản thân không đủ, những này quyền năng sẽ đem ta no bạo. Tựa như Áng tại học đồ kỳ, chỉ có thể thu hoạch được 2 cái quyền năng, lại nhiều lại không được. Bởi vì hắn tự thân lực lượng không đủ để chèo chống nhiều như vậy quyền năng. Sander, đây đối với quyền năng thụ bản thân mà nói, không phải hạn chế. Nó hạn chế là khống chế quyền năng thụ người, cũng chính là thực lực của ngươi. Áng nghẹo gật gật đầu. Sander suy nghĩ nói, cái kia đã có thể thu trở về quyền năng, có thể hay không đem nghiệt vụ thu về đâu? Áng trên mặt lộ ra cười khổ, không được, quyền năng thụ thu về quyền năng tiền đề là cái này quyền năng nhất định phải từ mộng giới sinh vật hoặc là nhân loại thu hoạch được quyền năng. Hồi quỹ cho mộng chi hoang dã quyền năng là không cách nào thu về. Nghiệt vụ là Áng nghẹo lúc trước tiêu tán ra ngoài quyền năng đã phản hồi cho mộng chi hoang dã. Giống như là nghiệt vụ đã là mộng chi hoang dã bản thân một bộ phận, mà quyền năng thụ nhưng thật ra là căn cứ vào mộng chi hoang dã mà sinh ra. Dựa theo chủ xưa này nói, mộng chi hoang dã là chủ, quyền năng thụ là theo. Loại tình huống này, quyền năng thụ làm sao có thể đi tức đoạt đã giao phó cho mộng chi hoang dã quyền năng đâu? Đây cũng là Áng cảm thấy phiền phức địa phương. Nghiệt vụ sẽ vì mộng giới cư dân mang đến lớn vô cùng nguy cơ. Hết lần này tới lần khác, Áng còn cầm nghiệt vụ không có biện pháp gì. Sơn Đở trầm tư một lát, nói, nhân loại cư trú tại an toàn dưới hoàn cảnh, chậm rãi liền sẽ ham ăn miếng làm, có một cái nguy hiểm ở bên kích thích, cũng có thể để cho bọn hắn càng thêm chân quý hiện tại. Từ điểm đó mà xem, kỳ thật cũng không tệ. Kỳ thật đây chính là cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sơn Đở tiếp tục nói, mà lại, đã nghiệt vụ thuộc về đông đảo quyền năng một trong, cái này cũng đại biểu, đứng tại mộng chi hoang dã góc độ, có được nhiệt lực sinh vật khẳng định không phải một chuyện xấu. Có lẽ, nó sẽ mang lại cho mộng giới cư dân nguy cơ, nhưng dùng tốt, nó cũng có thể trở thành một thanh phòng ngự ngoại địch lợi kiếm. Đối với nhân loại cùng mộng giới cư dân mà nói, nhiệt lực sinh vật là nguy cơ, nhưng nếu như vứt bỏ từ nhân loại tạo thành đạo đức cao điểm, đơn thuần đứng tại mộng chi hoang dã góc độ, nhiệt lực sinh vật kỳ thật cũng không tính nguy cơ. Tựa như cực đoan giáo phái, tuyệt đại đa số vu sư đối với bọn hắn đều hận đến nghiến răng, nhưng đứng ở thế giới ý chí góc độ nhìn, cực đoan giáo phái tồn tại tự nhiên có tồn tại lý do. A nghèo cũng rõ ràng sẵn đợi ý tứ, hắn thở dài, lời tuy như thế, nhưng nếu như ta có thể tùy thời khống chế, có lẽ sẽ tốt hơn. Cái kia ngược lại là không nhất định, nói không chừng tự do phát triển mới có thể sáng tạo kỳ tích. Sơn Đở thuận miệng trả lời, lại nói, ngươi chỉ là không thể khống chế nghiệt vụ cái này quyền năng, nhưng ngươi vẫn là có thể có hạn độ điều khiển nghiệt lực sinh vật, cái này kỳ thật cũng không tệ. A nghèo cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ, mà lại hắn đã có được mộng chi hoang dã, tương lai cũng tất nhiên lấy mộng chi hoang dã độ cao đi suy nghĩ sự tình. Nghĩ đến đây, A nghèo gật gật đầu, bất quá, chờ chút còn là cần cùng Phở Lột nói một chút, tận lực cẩn thận một chút. Mượn nghiệt vụ sự tình, cũng đem liên quan tới quyền năng thụ một chút công dụng hiệu quả đều nói không sai biệt lắm. Sơn Đở tổng kết nói, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng ngươi lần này thu hoạch được quyền năng thụ, tuyệt đối là có giá trị nhất. Kỳ thật quyền năng thụ cũng coi là một cái quyền năng, nhưng đã nó có thể tại cây hình dáng kết cấu bên trong biểu hiện tất cả quyền năng, nhưng hết lần này tới lần khác không biểu hiện chính mình, cái này cũng nói một vài vấn đề. Sơn Đở chậm rãi nói, có lẽ ngươi nghĩ không sai. Quyền năng thụ cũng không đơn thuần là một cái hạch tâm quyền năng, nó chính là cùng loại thế giới ý chí tồn tại, là một loại liên hệ quyền sở hữu có thể trái tim. Sơn Đở nói đến đây, nhìn không được cảm khái, may mắn chi cuốn không hổ là may mắn chi cuốn, mặc dù mang đến một chút hậu họa, nhưng ngay sau đó đoạt được thu hoạch lại là thật lớn nhất lợi ích. Tấu chương xong, chương 1573, lại tiêu mất chương 1573, lại tiêu mất quyền năng thụ trước mắt mặc dù tạm thời còn không có đại dụng, nhưng đây chỉ là bởi vì tại mộng chi hoang dã có hiệu lực quyền năng còn không nhiều. Nó tựa như một cái chủ não, có thể điều động hệ thống bên trong cái khác từ quyền năng tạo thành thiết bị. Làm có hiệu lực quyền năng càng nhiều, làm chủ não quyền năng thụ hiệu quả, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng trọng yếu. Ang chính mình là rất hài lòng thu hoạch được quyền năng thụ, bởi vì cơ hồ có thể khẳng định, quyền năng thụ chính là hiểm cảnh chủ thể bên trong cực kỳ hạch tâm quyền năng. Ang sở dĩ chấp nhất tại hạch tâm quyền năng, là bởi vì quyền trưởng không vấn đề. Tương lai, mộng chi hoang dã khẳng định sẽ đối ngoại mở ra, đến lúc đó ngấp nghé mộng chi hoang dã khẳng định chỉ nhiều không ít. Chỉ có thu hoạch được hạch tâm quyền năng, tài năng chân chính trưởng không lấy mộng chi hoang dã. Còn tốt, hắn đứng bưng may mắn chi cuốn cái kia khủng bố hậu hoạn gợn sóng, cuối cùng thành công thu hoạch được quyền năng thụ. Tại Ang thu hoạch quyền năng thụ về sau, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp mở rộng quyền năng. Ang chính mình cảm giác, thân thể của hắn còn không có đạt tới quyền năng dung nạp hạn mức cao nhất, hẳn là còn có thể dung nạp mới quyền năng. Bất quá, cân nhắc đến hắn hiện tại hiện thực tình huống thân thể, Ang nghèo cũng không có lựa chọn tiếp tục dung nạp, quyết định đợi đến sau này hay nói. Ang tạm thời không dung hợp mới quyền năng, cái kia chỉ có thể giao cho người khác. Dù sao hiểm cảnh chủ thể bên trong quyền năng quá nhiều, hắn coi như trở thành truyền kỳ vũ sư, đoán chừng đều dung hợp không được quyền sở hữu có thể. Mà mộng chi hoang dã tầm quan trọng không cần nói cũng biết, dung hợp quyền năng nhân tuyển, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng. Ở trong lòng Ang nghèo, trước mắt cũng chỉ có Sơn Đở cùng Tơ Luân, có tư cách đi gánh chịu quyền năng. Sơn Đở là khai sáng hiểm cảnh tiên phong, hắn đối với hiểm cảnh khống chế khẳng định ở trên Ang nghèo, từ hắn đến dung hợp quyền năng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà Tơ Luân lời nói, hắn kỳ thật xem như mộng chi hoang dã để án người, tự thân tu hành mộng hệ, mà lại cũng hướng Ang phát la thệ, cho nên Ang nghèo cũng tin được hắn. Như là Kaka Ly ông loại này, mặc dù Ang nghèo cũng không để ý hắn đi dung hợp quyền năng, mà dù sao Ly ông thực lực không cao, mà lại hắn tu hành cùng hiểm huyễn cùng mộng cảnh không liên hệ chút nào. Tổng hợp, cũng chỉ có Sơn Đở cùng Tơ Luân hai người. Cho nên tại hắn dung hợp về sau, tiếp xuống Ang nghèo dự định để Sơn Đở đến dung hợp mới quyền năng. Bọn hắn tại dung hợp quyền năng trước đó liền đã đang tốt, nếu như may mắn chi cuốn có thể có hiệu lực, Ang chọn dung hợp hạch tâm quyền năng, mà Sơn Đở thì lựa chọn đi dung hợp cùng điều khiển năng lượng có quan hệ quyền năng. Chỉ cần có thể đem hiện thực thực lực mang vào mộng chi hoang dã, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Thí dụ như Ang kỳ vọng nhất vô hạn luyện kim, lại thí dụ như có thể tương đương trình độ có được chống cự ngoại địch năng lực. Trước kia nói tới ngoại địch, tự nhiên là mộng chi hoang dã bên ngoài mộng giới sinh vật, hiện tại thì bao hàm nhiệt lực sinh vật. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều áng nghèo tư tưởng, như là để tự nhiên vu sư cải thiện mộng chi hoang dã hoàn cảnh trở chút. Những này thậm chí trước kia chỉ có thể thông qua quyền năng mới có thể làm được, cũng có thể mượn từ vu sư thực lực làm được. Cho nên, thu hoạch được điều khiển năng lượng quyền năng, bắt buộc phải làm. Bởi vì muốn thu hoạch điểm cảnh chủ thể quyền năng, là hoàn toàn ngẫu nhiên, tựa như là không có giữ gốc rút thưởng. Cho nên, vì đề cao xác suất thành công, lần này sở ấn đờ dung hợp quyền năng lúc, cũng dự định sử dụng may mắn chi cuốn. Mượn mộng hải loa, Ang nghèo một lần nữa hình chiếu một tấm may mắn chi cuốn vào mộng chi hoang dã, tiếp xuống liền tiến vào chính đề. May mắn chi cuốn vẫn như cũ cầm ở trên tay Ang nghèo, chờ chút người sử dụng, cũng vẫn như cũ là hắn. Bởi vì sở ấn đờ chính mình là không cách nào theo hiểm cảnh chủ thể bên trên bóc ra quyền năng, cho nên còn cần Ang nghèo đi tiêu mất hiểm cảnh chủ thể, trợ giúp sở ấn đờ đi dung hợp. Tự nhiên, sử dụng may mắn chi cuốn người, cũng vẫn như cũ là Ang nghèo. Lần thứ hai sử dụng may mắn chi cuốn, Ang nghèo đã là xe nhẹ đường quen. Khi hắn cảm giác chính mình tiến vào may mắn thời khắc thời điểm, lập tức ở trong lòng mặc niệm cần thiết ý nghĩ, sau đó mượn lục văn đi tiêu mất hiểm cảnh chủ thể. May mắn chi cuốn hiệu dụng chỉ có thể duy trì 2-3 giây. Là may mắn thời khắc theo trong thân thể của hắn thối lui lúc, cái kia ánh trong quang cầu cũng hợp thời chọc ra một vệt ánh sáng điểm. Cái điểm sáng này mang ý nghĩa chính là lần này rút thưởng đi ra mới quyền năng. Ang nghèo lập tức bắt được điểm sáng, tránh nó phản hồi đến mộng chi hoang dã. Sau đó không chút do dự sử dụng dung hợp điểm sáng liên quan lục văn, cùng một chỗ đánh vào sơn đờ thể nội. Sơn đờ mặc dù nghe Ang nghèo nói qua, dung hợp quyền năng thời điểm sẽ phi thường choáng. Hắn sớm đã làm tốt tương ứng chuẩn bị, nhưng khi điểm sáng tiến vào trong thân thể của hắn thời điểm, hắn vẫn là không có nhịn xuống, đại lượng tin tức lưu xông vào tư duy trong ý thức, để hắn không tự chủ lảo đảo một chút. Cũng may, Sander trước đó liền đã ngồi trên mặt đất, tránh té ngã xấu hổ. Sander mặc dù cảm giác có chút choáng, nhưng không hề giống Ang trước đó như vậy khó chịu, cho nên toàn bộ hành trình đều chỉ là nhắm hai mắt, lặng lặng tiêu hóa xông vào đầu óc hắn tin tức dòng lũ. Ang nghèo đứng ở một bên, nhìn xem Sander bắt phong bất động bộ dáng, lại liên tưởng một chút chính mình trên mặt đất lại là lăn lộn lại là gào thảm bộ dáng, liền có loại nâng trán che mặt xúc động. Nói không chừng Sơn Đở chỉ là cổ nén, kỳ thật hắn trong hiện thực thân thể đã bắt đầu không chịu nổi rồi. Ang nghèo mang loại này có chút tà ác may mắn, quyết định về hiện thực nhìn xem. Nhưng khi Ang nghèo đi tới trong hiện thực về sau, lại phát hiện chính mình quên đi một điểm, Sơn Đở đề cập tới, chính mình ở trong hiện thực thân thể mới là vô cùng thê thảm. Cho nên, làm Ang trở lại hiện thực, cảm giác được chính là toàn thân trên dưới đều tại đau đớn. Còn tốt, Sơn Đở trước đó có trị liệu qua hắn nhục thân, loại này đau còn không đến mức rất khó chịu. Ang chịu đựng đau đớn, dương mắt liếc mắt nhìn Sơn Đở. Phát hiện Sơn Đở an vị tại trên ghế salon đối diện, quý tộc thân sĩ phục xuyên nguyên bộ, tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, lặng lặng nhắm hai mắt, cho dù là nghỉ ngơi đều bảo trì ưu nhã tư thái. Ang tà ác tâm tư thất bại, chỉ có thể nhịn chịu trên thân thể đau đớn, lần nữa tiến vào mộng chi hoang dã. Quyền năng dung hợp thời gian đồng dạng đều rất dài, Ang nghèo dung hợp ngắn nhất một lần đều vượt qua 10 giờ. Cho nên, Sơn Đở trong thời gian ngắn đoán chừng không hồi tỉnh. Ang quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này lại nghiên cứu một chút quyền năng thụ. Trước đó hắn chỉ là hời hợt nhìn xuống quyền năng thụ công năng, kỳ thật mỗi một cái quyền năng phía dưới còn có rất nhiều tưởng tận tin tức cùng chia nhỏ công năng. Ang đem ánh mắt phóng tới nghiệp vụ quyền năng bên trong, bắt đầu càng thêm nghiêm túc quan sát. Thời gian trôi qua, ước chừng 3 giờ sau, Ang chỉ là đem liên quan tới nghiệp vụ đại khái tin tức đọc xong, càng nhiều việc nhỏ không đáng kể, hắn cũng còn không có đi nhìn, có thể thấy được một cái quyền năng bao hàm tin tức là phi thường khổng lồ. Bất quá, vẹn vẹn là đại khái tin tức, Ang liền thu hoạch rất nhiều. Đáng tiếc chính là, những thu hoạch này tuyệt đại đa số đều không phải tin tức tốt. Trước đó, Ang coi là nghiệp vụ, chỉ chính là cái kia phiến khói đen. Kỳ thật chân tướng không có đơn giản như vậy, cái kia phiến khói đen đích thật là nghiệp vụ, nhưng cũng chỉ là nghiệp vụ biểu tượng một trong. Mộng chi hoang dã quyền năng, mặc dù chỉ là một loại ngụy quy tắc, nhưng cũng phù hợp quy tắc một chút tính chất, thí dụ như quyền năng tuyệt đại đa số chỉ là một loại khái niệm, không có thực thể. Nghiệp vụ cũng là như thế. Khói đen có thể nói là nghiệp vụ, nhưng nghiệp vụ không thể đơn chỉ khói đen. Khói đen chỉ là nghiệp vụ biểu tượng, nghiệp vụ còn có thể có được rất nhiều cái khác biểu tượng, cùng loại xương mù xám, xương đỏ, lam vụ trở một chút đều có thể. Nói cách khác, bọn hắn trước đó nhìn thấy cái kia phiến khói đen chỉ là nghiệp vụ một trong. Vô cùng có khả năng, tại địa phương khác cũng sẽ sinh ra càng nhiều nghiệp vụ. Thậm chí, ngay tại sơ tâm thành bên trong đều có thể toát ra nghiệp vụ đến. Đây đối với sơ tâm thành mộng giới cư dân mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Tại sau khi lấy được tin tức này, A Nghẹo là càng thêm kỳ vọng, sơn đỡ lần này thu hoạch được quyền năng, nhất định phải cùng điều khiển năng lượng có quan hệ. Bằng không, nhiệt lực sinh vật một khi xâm lấn sơ tâm thành, đó chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Đọc xong nhiệm vụ về sau, duy nhất để A cảm thấy tương đối hơi tốt tin tức là, hắn mặc dù không cách nào thu về nhiệm vụ quyền năng, nhưng có thể thông qua quyền năng thụ, có hạn độ sử dụng nhiệm vụ quyền năng. Liên thí dụ như điều khiển nhiệt lực sinh vật. Ang trước đó mặc dù biết chính mình có thể điều khiển nhiệt lực sinh vật, nhưng không nghĩ tới điều khiển nhiệt lực sinh vật lúc cảm giác sẽ là dạng này. Tấu chương xong, chương 1574, Mòn Rồ hoài nghi chương 1574, Mòn Rồ hoài nghi phở lột ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng điểm, ánh mắt có chút trầm ngưng. Đã sắp 3 ngày, Ang nghèo bên kia còn chưa chuyển đến bất luận cái gì tin tức, cũng không biết tình huống thế nào. Phở lột có chút lo lắng, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại nhân, thì xem đại nhân. Phở lột từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đã thấy bên cạnh mình nhiều một cái tướng mạo cực đẹp nữ tử. Tuổi của nàng ước chừng 30 tuổi, khóe mắt đã bắt đầu sinh ra tê băn, lại càng có phong vận. Mặc một bộ màu vàng thêu đỏ sẫm hoa hồng cùng màu xanh sẫm bụi bặt váy dài, đầu đội đụng vào màu đỏ nạm vàng mũ miệng, nhìn qua ưu nhã lộng lẫy. Phở lột đè lên mi tâm, lộ ra vẻ xin lỗi, nguyên lai là Mòn Rồ, ngươi chừng nào thì đến? Ta vừa rồi suy nghĩ đồ vật, không có chú ý. Người tới chính là sơ tâm thành thành chủ, Mòn Rồ. Ta cũng là vừa mới đến, thì xem đại nhân, ngươi có tâm sự gì sao? Mòn Rồ dứt lời, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía gian phòng một bên khác, nơi đó nhiều một cái đứng quan thuyền, bởi vì bên ngoài đóng một tầng vải đen, cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Không có gì tâm sự. Phớt luột lách qua cái đề tài này, ta lần này gọi ngươi tới, là bởi vì. Phớt luột nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chú ý tới, Mòn Rồ ánh mắt cũng không có đặt ở trên người hắn, mà là để ở một bên pha lê trong quan thuyền. Ngươi đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Phớt luột đột nhiên lên tiếng, đem Mòn Rồ ánh mắt kéo lại, sắc mặt nàng hiện lên một chút không có ý tứ, tối đầu nói, ta không có hiếu kỳ, chỉ là. Ngươi không cần che giấu tâm tư, nếu như ngươi hiếu kỳ lời nói, có thể đi xốc lên nhìn xem. Phở Lột nói. Mòn Rồ vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng Phở Lột không có cho nàng cơ hội, trực tiếp lôi kéo nàng đi đến pha lê bong tàu trước. Mòn Rồ nhìn xem bị vải đèn che đậy đứng quan thuyền, nuốt nghẹn một chút trong miệng nước bọt. Nàng sở dĩ ngay lập tức liền đem lực chú ý để ở trong này, là bởi vì nàng trải qua pha lê khoang thuyền thời điểm, nghe tới bên trong tựa hồ có động tĩnh gì. Mà lại, tại nàng đến tìm Phở Lột trước đó, nghe tới một tin tức, trước đó lẩn trốn mấy người, tựa hồ đã bị bắt trở lại một bộ phận. Theo lúc ấy bắt giữ nhân viên công tác nói, hết thảy 3 người đều thuộc về trạng thái hôn mê, 2 cái bị giam ở trong địa lao, còn có 1 cái lưu tại Phở Lột văn phòng. Mà lại, Phở Lột còn cố ý hạ lệnh, mấy cái này lẩn trốn nhân viên vô cùng nguy hiểm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Là nguy hiểm, còn là nói, bọn hắn tìm kiếm đến cái bí mật gì? Mòn Rồ tự nhiên đối với này rất hiếu kỳ, cho nên Mòn Rồ bị Phở Lột gọi tới về sau, đặc biệt quan sát trong văn phòng có hay không thêm ra người kia. Người ngược lại là không thấy được, nhưng nhìn thấy cái này để nàng rất để ý đứng quan thuyền. Ngươi muốn nhìn liền xem đi, Lịch Sát, ngươi làm sơ tâm thành thành chủ, cũng nên biết cái bí mật này. Phở Lột thấy Mòn Rồ thật lâu bất động, nhẹ giọng thúc giục nói. Mòn Rồ chần chờ một chút, còn là đưa tay ra. Trên tay vừa dùng lực, vải đen thuận thế trượt xuống, lộ ra bên trong pha lê đứng khoang thuyền. Làm Mòn Rồ nhìn thấy pha lê đứng trong khoang thuyền tình huống lúc, dọa đến lui lại mấy bước, che miệng, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Đứng trong khoang thuyền là một cái hình người quái vật. Trên lưng mọc ra gai ngược, tứ chi quái dị vặn mèo lên, trong con mắt không có tròng trắng mắt, tất cả đều là đen kịt một màu. Bất quá, tại cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, Mòn Rồ còn là đọc lên điên cuồng cùng cắt máu. Mà lại, theo vải đen rơi xuống, bên trong quái vật bắt đầu điên cuồng đập pha lê, tựa hồ muốn chỗ thủng mà ra. Mòn Rồ tại trải qua bàn sơ kinh hãi về sau, rốt cục tìm về suy nghĩ, nàng một bên run rẩy, một bên đánh giá pha lê trong khoang thuyền quái vật rất nhanh, nàng phát hiện có cái gì không đúng. Hắn tựa như là, Mòn Rồ nhìn một chút pha lê trong khoang thuyền người, lại nhìn xem Phở Lột, không dám đem trong miệng danh tự nói ra. Phở Lột lại là không để ý thay nàng nói, hắn là Sẹo, Lì Xà đệ đệ. Mòn Rồ không nói gì thêm, trong nội tâm lại là các loại suy nghĩ liên tục xuất hiện. Xeo rất sớm đã lẩn trốn đi ngoài thành, tại sao lại biến thành dạng này? Mòn Rồ không khỏi nhớ tới chính mình còn sống lúc, nhìn qua một cái chuyện cổ tích, vạn mèo vu sư tách ra một đôi tình nữ, thông qua tà ác thí nghiệm, đem anh Tuấn Vương tử biến thành một cái con quốc, chỉ có công chúa hôn mới có thể để cho vương tử khôi phục chân thân. Mặc dù cố sự phần cuối cũng không viên mãn, công chúa vượt quá giới hạn quốc vương, vương tử bị bóp méo vu sư mang về tháp cao thành độc chiếm, nhưng Mòn Rồ vẫn chưa quên qua cố sự này. Liên tưởng đến trong chuyện tinh tiết, Mòn Rồ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ Sơ Tâm Thành chỉ là một cái nguy trang, là một đám tà ác siêu phàm giả dùng để làm nhân thể thí nghiệm nơi trốn, xẻo chạy ra Sơ Tâm Thành, siêu phàm giả không đuổi theo chủ, chính là muốn hắn biến thành vật thí nghiệm. Mòn Rồ càng đi liên tưởng, sắc mặt liền càng ngày càng tái nhợt. Tại Mòn Rồ sắp não bổ ra, mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đứng một bên, đi tà ác đường, còn là xem như không biết, tài năng bảo mệnh lại đạt được lớn nhất lợi ích lúc, đầu của nàng đột nhiên chịu một trận gõ. Gõ nàng tự nhiên là Phở Lột. Phở Lột xem xét Mòn Rồ thần sắc, liền biết nàng tại não bổ thứ gì. Mòn Rồ xử lý sự tình là thật sự không tệ, đáng tiếc chính là tâm tư nặng nề, thường thường lấy ác nhất phương thức đi làm ước đoán. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Phở Lột không cao hứng mắng một câu, tranh thủ thời gian hoàn hồn. Tại Mòn Rồ hoảng hốt vẻ mặt, Phở Lột nói đơn giản một chút xẻo tình huống, hắn tự nhiên không có bản giao ngộng chi hoang dã tình huống, chỉ là đem trong khói đen sinh vật nói thành một loại khủng bố ác ngộng, bị bám thân về sau liền sẽ biến thành xẻo tình huống. Những cái kia sinh vật khủng bố, trước mắt không ai có thể đối phó, bao quát ta ở bên trong. Mặc dù bọn chúng khoảng cách Sơ Tâm Thành còn rất xa xôi, nhưng cũng nói không chính xác có một ngày sẽ đối với cư dân tạo thành nguy hiểm, cho nên ngươi tại đối với thành thị kiến thiết quy hoạch thời điểm, phương diện an toàn nhất định không muốn thư giãn. Phở Lột trịnh trọng nói. Mòn Rồ ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ có phải là hoang ngôn, nhưng nhìn Phở Lột trịnh trọng biểu lộ, cùng trong lời nói lộ ra lo âu không giống làm giả, lúc này mới gật gật đầu. Ta rõ ràng. Mòn Rồ sau khi nói xong, dừng một chút, thì Sèn đại nhân tìm ta tới, chính là muốn bàn giao chuyện này sao? Phở Lột, chuyện này khoảng cách phát sinh còn có chút xa, ta chỉ là nhắc nhở trước ngươi một chút. Ta lần này tìm ngươi đến, là có một chuyện khác, ngươi để người giúp ta lưu ý một chút Ly Ông, nếu như hắn xuất hiện tại Sơ Tâm Thành, gọi hắn đến một chuyến. Phở Lột tìm Ly Ông, tự nhiên là bởi vì Ly Ông cùng Ả Nghèo đều tại Thiên Không Cơ Giới Thành, hắn hy vọng thông qua Ly Ông, đi xem một chút Ả Nghèo hiện thực tình huống. Lâu như vậy không có tin tức, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Tại Mòn Rồ rời đi về sau, Phở Lột cầm lấy một bên vải đen, chuẩn bị đem pha lê đứng cánh cửa khoang bên trên. Nhưng lại tại Phở Lột sắp che đậy bên trên pha lê đứng khoang thuyền lúc, một đạo khàn giọng giọng nam, theo đứng trong khoang thuyền truyền đến đi ra, ngươi nói cũng không đúng. Phở Lột đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy nói chuyện thế mà là pha lê trong khoang thuyền Xeo. Xeo ngoại hình mặc dù không có biến hóa, nhưng nét mặt của hắn lại trở nên mười phần bình tĩnh, hoàn toàn không có trước đó giữ tợn và mẹo, tựa như là đổi một người như. Cắt. Xeo. Phở Lột chần chờ một chút, mở miệng kêu lên. Chỉ thấy pha lê khoang thuyền Xeo thở dài một hơi, Phở Lột, là ta. Phở Lột có chút giật mình lăng, tại Sơ Tâm Thành, biết hắn tên thật kỳ thật không nhiều, cơ bản đều gọi hô hắn vì thị sẻn lao ra, hoặc là thị sẻn đại nhân. Dù cho biết hắn tên thật, dám trực tiếp như thế người thề, một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. Chỉ có Sần Đờ, A Nghèo cùng Rôn. Pha lê trong khoang thuyền Xeo theo biểu lộ chi tiết đến xem, để Phở Lột tận ẩn nhìn thấy một người cái bóng, là đại nhân sao? Đúng vậy, ta là A Nghèo. Xeo gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, Phở Lột trên mặt còn tràn ngập nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Xeo giải thích nói, ta hiện tại còn tại hiểm cảnh chủ thể phụ cận, ta chỉ là mượn cái này bị nhiệt lực sinh vật bám thân Xeo, cùng ngươi đối thoại. Có lẽ trước đó Phở Lột còn có hoài nghi, thế nhưng là khi nhắc tới hiểm cảnh chủ thể là, Phở Lột lập tức xác nhận, hiện tại ở trước mắt hắn, tuyệt đối là A Nghèo. Thật là đại nhân. Ngươi bên kia tình huống thế nào rồi? Ngươi có thể bám thân Xeo, là bởi vì mới quyền năng sao? Nhiệt lực sinh vật là. Tại xác định A Nghèo vô sự về sau, Phở Lột thở dài một hơi, ngay sau đó là dừng lại nghi vấn. A Nghèo đánh gãy Phở Lột líu lo không ngừng, những này chúng ta sẽ giải thích cho ngươi, ta hiện tại muốn nói cho ngươi chính là, ngươi nói cũng không đúng. Phở Lột sửng sốt một chút, cái gì không đúng? Trước đó, ngươi đối với Mòn Rồ nói, nhiệt lực sinh vật chính là trong khói đen những quái vật kia, khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không uy hiếp được Sơ Tâm Thành, cái này cũng không đúng. Bởi vì sử dụng chính là Xeo thân thể, thanh âm tự nhiên cũng là Xeo. Xeo thật lâu không nói gì, thanh âm mười phần khàn giọng. Trước đó chúng ta nhìn thấy khói đen, có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào uy hiếp được Sơ Tâm Thành. Nhưng nếu như khói đen liền xuất hiện tại Sơ Tâm Thành phụ cận đâu? Khói đen liền xuất hiện tại Sơ Tâm Thành phụ cận. Phở Lột không dám tưởng tượng, đây tuyệt đối sẽ là một cái ngập đầu tai nạn. Khói đen thật sẽ xuất hiện tại Sơ Tâm Thành phụ cận. Ta không biết, bởi vì nghiệp vụ cũng không thụ ta khống chế, ta cũng không biết nó sẽ xuất hiện ở đâu. Mặc dù ta nói chỉ là một cái suy đoán, nhưng không thể không cảnh giác. A Nghèo dừng một chút, hướng Phở Lột giải thích lên cái gọi là nghiệp vụ. Ta cũng không nghĩ tới, lúc trước không cẩn thận tiêu tán ra ngoài quyền năng, sẽ là loại này quyền năng. Mặc dù nghiệp vụ đối với mộng chi hoang dã cũng vô hại hại, nhưng đối với người sinh hoạt ở nơi này, lại là một cái uy hiếp. A Nghèo cảm thán nói. Nghe xong nghiệp vụ giải thích, Phở Lột lông mày phong hoàn toàn nhăn đến cùng một chỗ. Nghiệt lực sinh vật, Phở Lột là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Nhưng là hắn trước kia nhìn qua một chút liên quan tới mộng giới thư tịch, bên trong ghi chép qua một chút nuốt ác mộng năng lượng sinh vật khủng bố, được xưng là ác mộng loài săn mồi, loại này mộng giới sinh vật phi thường khó đối phó. Tất cả tiến vào mộng giới vũ sư, không muốn nhất gặp được mộng giới sinh vật chính là loại này. Nhiệt lực sinh vật thành thuộc thái, liền rất giống ác mộng loài săn mồi, nếu như cả hai thật là cùng một loại, cái kia đích xác sẽ có rất lớn phiền phức. Tấu chương xong, chương 1575, trao tặng quyền hành chương 1575, trao tặng quyền hành phở lột suy nghĩ, loại này nhiệt lực sinh vật nên như thế nào đi giải quyết. Hắn ngay từ đầu là chuẩn bị đem nhiệt lực sinh vật coi như thành ác mộng loài săn mồi, thông qua theo mộng hệ vu sư chỗ trong địa tịch đi tìm biện pháp giải quyết. Bất quá, càng là suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy đau đầu, bởi vì liền xem như mộng hệ vu sư cũng rất ít đi treo chọc các mộng loài săn mồi, cơ bản đều là trở lại trong hiện thực, tạm lánh một hai, không có cần thiết đi bình sinh sự cố. Trong ký ức của hắn, thật đúng là tìm không thấy thiết thực đối phó ác mộng loài săn mồi biện pháp. Phật luật cuối cùng lắc đầu, mộng hệ vu sư biện pháp, coi như thật có thể đối phó ác mộng loài săn mồi, cũng không mang vào mộng chi hoang dã, còn không bằng ngẫm lại đứng tại mộng chi hoang dã góc độ, nên như thế nào giải quyết nguy cơ. Phật luật nghĩ thật lâu, cũng không có một cái đầu mối, ngay tại trong thoáng chốc, ánh mắt của hắn cùng pha lê trong khoang thuyền sẹo tương đối. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, đại nhân ngươi là làm sao biết nghiệt vụ cái này quyền năng? Ngươi vì cái gì có thể khống chế nghiệt lực sinh vật? Phật luật trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, sẽ không phải áng thu hoạch được cùng nghiệt vụ liên quan quyền năng. Nếu như hắn có thể khống chế nghiệt lực sinh vật, nói không chừng tìm đến đối phó phương pháp của bọn nó. A nghèo, bởi vì ta lần này theo hiểm cảnh chủ thể bên trong được đến quyền năng, tên là quyền năng thụ. Quyền năng thụ? Đây là cái gì quyền năng, cùng khống chế nghiệt lực sinh vật có liên hệ gì? Phật luật đang chờ hỏi thăm thời điểm, A nghèo bên kia lại đột nhiên truyền một trận thanh âm, chờ một chút, ta bên này có chút phát hiện. Phật luật lập tức ngậm miệng lại, chờ đợi A nghèo lý do thoái thác. Bất quá hắn cuối cùng chỉ chờ đến một câu, chờ ta trở lại về sau, lại cho ngươi nói rõ. Nói xong, Phật luật còn muốn nói điều gì thời điểm, đối mặt lại không còn là A nghèo, mà là biểu lộ lần nữa khôi phục giữ tận sẹo. Một bên khác, A nghèo cũng không có đùa nghịch Phật luật, hắn bên này thật đúng là phát hiện một vài thứ. Hắn thông qua quyền năng thụ, có thể có hạn độ sử dụng nghiệt vụ quyền năng. Ở trên cơ sở này, A nghèo phát hiện một chút có ý tứ cách dùng, thí dụ như giống trước đó hắn cùng Phật luật đối thoại. Hắn có thể điều khiển nhiệt lực sinh vật, cự ly xa cùng người khác nói chuyện. Tại cùng Phật luật nói chuyện trong quá trình, A nghèo kỳ thật cũng đang tiếp tục đào sâu nhiệt vụ cái khác kỹ xảo. Thật đúng là để hắn khai thác ra hai cái rất hữu dụng kỹ xảo. Thí dụ như, Ang có thể khu trục cùng áp chế sẹo thể nội nhiệt lực sinh vật. Cái gọi là khu trục, tự nhiên là đem nhiệt lực sinh vật theo sẹo thể nội đổi ra, để sẹo lần nữa khôi phục thần trí. Cái kỹ xảo này mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng tương đối phía dưới, Ang càng để ý không phải khu trục, mà là áp chế. Ang có thể áp chế sẹo thể nội nhiệt lực sinh vật, để nó trong thời gian ngắn không cách nào đi ra lỗ mãng, đồng thời sẹo cũng có thể có hạn độ khôi phục thần trí. Cái này áp chế nghe vào giống như không có ý nghĩa gì, nhưng làm như vậy về sau, có thể để sẹo tại bảo trì nhiệt lực sinh vật mang cho hắn cao sức chiến đấu dưới tình huống, còn có thể có thần trí. Giống như là chống rỗng được đến một cái cao chiến lực. Phật luật vừa rồi lớn nhất tưởng niệm chính là hy vọng có giải quyết nhiệt lực sinh vật biện pháp, mà cái này không phải liền là một loại biện pháp sao? Thông qua áp chế, mượn nhờ thể nội nhiệt lực sinh vật lực lượng đi giải quyết cái khác tứ ngược nhiệt lực sinh vật, cái này vẫn có thể xem là một loại phương pháp, mà lại hoàn toàn có thể nhờ vào đó đến đắp nặn ra một đội kỵ binh đã đối phó nhiệt lực sinh vật, còn có thể bảo hộ sơ tâm thành an toàn. Đương nhiên, cái này mặc dù là một loại phương pháp thật tốt, nhưng cũng có nguy hiểm. À nghèo ngăn chặn nhiệt lực sinh vật cũng không đại biểu vạn sự không lo. Loại này áp chế, kỳ thật càng giống là một loại đặc thù phong ấn. Đem nhiệt lực sinh vật phong ấn đến trong thân thể, người có thể mượn nhờ nhiệt lực sinh vật lực lượng đi chiến đấu. Có thể nghĩ muốn thu hoạch được càng nhiều lực lượng, tất nhiên muốn đem cái phong ấn này thư giãn mở, để nhiệt lực sinh vật có thể mang cho ngươi thực lực mạnh hơn. Nhưng theo phong ấn thư giãn, một ngày nào đó sẽ vượt qua áp chế hạn độ, đến lúc đó nhiệt lực sinh vật liền sẽ phá vỡ phong ấn, phản phệ hắn chủ. Cho nên, những này dung hợp nhiệt lực sinh vật người giống như là thời thời khắc khắc giấu trong lòng một viên chưa nổ tung gậy, ai cũng không biết cái kia một trận chiến đấu về sau, biết chút đốt viên này bom. Nguy hiểm hệ số có thể nói cực cao. Bất quá, tại gánh chịu loại này nguy hiểm cao phía sau, cũng bị bọn hắn mang đến viễn siêu thường nhân lực lượng. Đây cũng là một loại cân bằng, trả giá an nhàn, vì thủ hộ người yêu cùng bằng hữu hòa bình cùng an bình, ở trên mũi đao khiêu vũ. Vô luận như thế nào, cái này đích xác là áng nghèo nghĩ tới một loại tương đối tốt, phổ thông mộng giới cư dân đi ứng đối nhiệt lực sinh vật biện pháp. Như vậy, chí ít không cần áng thời thời khắc khắc căng cứng nhìn chằm chằm mộng chi hoang dã, có thể giao cho người khác đến chia sẻ nhiệt vụ mang đến thai hoàng ẩm. Đến nỗi muốn hay không áp dụng, cùng làm như thế nào áp dụng, tối nay có thể cùng Phở Lột đối với này lại thương lượng một chút. Áng trừ phát hiện cái này một cái áp chế kỹ xảo bên ngoài, hắn kỳ thật còn chú ý tới một cái khác rất đặc biệt sự tình, bất quá chuyện này đã không thể nói là kỹ xảo, hẳn là xưng là công năng. Có thể cùng điều khiển nhiệt lực sinh vật so sánh, ngang nhau giá trị một cái công năng. Đây cũng là áng nghèo đội vàng cắt ra cùng Phở Lột đối thoại, lập tức ổn định lại tâm thần đi nghiên cứu nguyên nhân. Áng nghèo vẫn như cũng là tại cùng Phở Lột nói chuyện lúc phát hiện, hắn chú ý tới, khi hắn đem ánh mắt cẩn thận tập trung ở trên người Phở Lột lúc, Phở Lột trên thân sẽ toát ra một chút kỳ quái quái tin tức. Loại tin tức này kỳ thật tựa như là một loại mơ mơ hồ hồ khái niệm số liệu, Áng không chỉ có bắt được, đồng thời còn đọc đi ra. Đạo này tin tức trải qua Áng nghèo phân tích, cuối cùng cho ra một con số, 69. Mà 69 đại biểu hàm nghĩa, Áng trước đó cẩn thận điều tra quyền năng thụ, phát hiện thứ này lại có thể là một cái quyền năng độ phù hợp. Nói cách khác, Phở Lột cùng nhiệt vụ quyền năng độ phù hợp đạt tới 69. Cái này khiến Áng nghèo đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước đó hắn dung hợp người giữ cửa quyền năng thời điểm, hắn phát hiện sơ tâm thành vị trí truyền đến một cơn chấn động cùng người giữ cửa quyền năng kêu gọi lẫn nhau. Về sau trải qua kiểm chứng về sau phát hiện mòn rổ thành chủ thế mà cùng người giữ cửa quyền năng phù hợp, một khi Áng nghèo lúc ấy gật gật đầu, tương đương mòn rổ thành chủ cũng có được một bộ phận người giữ cửa quyền hành. Tựa như là trong hiện thực, Áng nghèo linh ngộ trọng lực mạch lạc, gặp may đúng dịp hoặc là độ phù hợp cao lúc, liền có cơ hội lĩnh ngộ. Bọn rồ thành chủ hiển nhiên chính là độ phù hợp cao cái loại người này. Tại liên tưởng đến sau chuyện này, A Nghèo lập tức nghĩ đến, nếu có người cùng nhiệm vụ quyền năng cũng đạt tới cực cao độ phù hợp lúc, có thể hay không đem nhiệm vụ một bộ phận quyền hành giao cho đối phương đâu. Mang sự nghi ngờ này, A Nghèo ở trong quyền năng thụ tìm kiếm đáp án. Cuối cùng thật đúng là tìm tới tin tức tương quan, đáp án có thể. Một khi gặp được cùng nhiệm vụ độ phù hợp cao người, A Nghèo có thể thông qua quyền năng thụ trực tiếp hướng đối phương khởi xướng truyền thừa, cũng chính là cái gọi là quyền hành trao tặng nghi thức. Đến lúc đó, tại đối mặt nhiệt lực sinh vật thời điểm, lĩnh ngộ nhiệt vụ quyền năng người, hoàn toàn có thể thay thế A Nghèo tác dụng, đến đối với nhiệt lực sinh vật tiến hành áp chế cùng khu chủ. Như vậy, sơ tâm thành an toàn bảo hộ lại tăng thêm một điểm. Đồng thời, cũng có thể giải phóng A Nghèo thời gian. Cái này trao tặng quyền hành công năng, quả thực quá hợp A Nghèo tâm ý. Khuyết điểm duy nhất chính là như thế nào đi tìm cùng nhiệt vụ có cao độ phù hợp người. Lần trước A Nghèo dung hợp người giữ cửa quyền năng thời điểm, cũng chỉ có Mòn Rổ thành chủ một người lĩnh ngộ, cái này đã coi như là vận khí phi thường tốt. Đừng nhìn sơ tâm thành hiện tại rất phồn hoa, nhưng quản khống nhân số cũng liền trên vạn người xuống, tại cái này trong vạn người thật có thể tìm tới sao? Bất kể nói thế nào, trao tặng quyền hành cũng coi là quyền năng thụ một cái phi thường thực dụng công năng. A Nghèo còn chú ý tới một điểm, kỳ thật vô luận là nhiệt lực sinh vật áp chế hay là cái này trao tặng quyền hành công năng, kỳ thật cũng chờ cùng với một loại lực lượng mới hệ thống, có thể để mộng giới cư dân có được tương đương trình độ lực lượng. Cũng không biết sơn đỡ quyền năng thế nào, dù sao sơn đỡ hiện tại dung hợp quyền năng cũng có rất lớn khả năng cùng điều khiển năng lượng có quan hệ. Tại A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, trong hắc ám cây kia đại biểu quyền năng đại thụ che trời, đột nhiên tựa như có gió thổi qua, chập chờn một chút chặt cây. Tấu chương xong, chương 1576, mức năng lượng giới hạn chương 1576, mức năng lượng giới hạn tại ảng tư duy trong thế giới, mộng chi hoang dã tựa như một cái phát sáng liệu pháp bàn cát, lơ lửng tại hắc ám tĩnh mịch trong hư không. Mộng cảnh chi môn cùng người giữ cửa quyền năng, biến thành liệu pháp bàn cát bên trong sa bàn, mà quyền năng thụ thì trưởng thành một viên đại thụ che trời, cắm rễ tại liệu pháp bàn cát bên trong, bóng cây xanh râm mát bao trùm toàn bộ sa bàn đại địa. Không biết từ đâu mà đến gió, đem trên cây chạc cây thổi chập chờn. A Nghèo ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi qua. Quyền năng thụ đại biểu cây hình dáng trên kết cấu, không có bất luận cái gì là cây, mạnh mẽ trên cành cây, treo tất cả đều là quyền năng. Nguyên bản, trên cành cây lóe lên ánh sáng quyền năng, chỉ có 3 cái. Chính là mộng cảnh chi môn, người giữ cửa cùng nhiệm vụ, 3 cái này quyền năng cũng đại biểu mộng chi hoang dã tại chỗ có hiệu lực 3 loại quyền năng. Nhưng lúc này, tại một cây mới trên chạc cây, một cái nguyên bản che bóng đen quyền năng bắt đầu sáng. Ngay từ đầu chỉ là giống như đêm tối đom đóm ánh sáng nhạt, độ sáng dần dần gia tăng, thẳng đến cuối cùng tách ra sáng rỡ quang huy. Cùng lúc đó, cái này dĩ vãng bị che đậy quyền năng tin tức cũng chính thức trở thành quyền năng thụ bên trên một điểm sáng, cùng cái khác 3 cái điểm sáng hòa lẫn. A Nghèo thấy cảnh này lúc không có đi nhìn cái này mới quyền năng cụ thể tin tức, mà là mở mắt ra, đem ánh mắt thả tại cách đó không xa sơn đờ trên thân. Quyền năng thụ thắp sáng mới quyền năng, không hề nghi ngờ là sơn đờ dung hợp thành công. Quả nhiên, sơn đờ cũng không lâu lắm mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt trước mắt, toàn bộ mộng chi hoang dã đột nhiên sinh ra một sự biến hóa kỳ dị, tựa như là bình tĩnh mặt hồ nhỏ xuống một giọt nước gợn sóng lập tức dập dờn lái đi, thẳng đến bao trùm toàn bộ mộng chi hoang dã, gợn sóng mới chậm rãi đình chỉ. Tại gợn sóng dập dờn đến A Nghèo trên thân, sinh ra có chút gợn sóng thời điểm, A Nghèo lập tức liền rõ ràng, đây thật ra là một loại dị tượng. Mộng chi hoang dã bên trong quyền năng, mặc dù là giả tạo, nhưng nó cùng hiện thực cũng có một chút tương tự. Trong hiện thực, lĩnh ngộ pháp tắc lúc cũng sẽ sinh ra dị tượng, mộng chi hoang dã cũng là như thế. Bất quá, mộng chi hoang dã bên trong loại này dị tượng không hề chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng, hắn còn có thể tìm kiếm cùng loại này quyền năng phù hợp với nhau người. Cho nên, làm Sơn Đờ đang trầm tư một lát về sau, A Nghèo ngay lập tức hỏi chính là, có phù hợp quyền năng người sao? Sơn Đờ lắc đầu, rất tiếc nuối, không có. Rất bình thường, mộng chi hoang dã bên trong người còn là quá ít. A Nghèo cảm thán một câu về sau, hiếu kỳ hỏi, may mắn chi cuốn hiệu quả như thế nào? Thu hoạch được quyền năng, cùng điều khiển năng lượng có quan hệ sao? Mặc dù A Nghèo có thể thông qua quyền năng thụ đến xem xét, nhưng để Sơn Đờ chính miệng thuyết minh đi ra, càng thêm có nghi thức cảm giác. Tại A Nghèo trong ánh mắt mong đợi, Sơn Đờ cũng không có thừa nước đục thả câu, gật đầu nói, có quan hệ. Dựa theo đã có tin tức đến xem, hẳn là có thể đem trong hiện thực thực lực đưa vào mộng chi hoang dã. Sơn Đờ sau khi nói xong, A Nghèo trong mắt nhịn không được hiện lên cuồng hỉ. Phải biết, hắn lúc trước sở dĩ đáp ứng Phở Lột đi nghiên cứu mộng chi hoang dã, thứ nhất là vì Zone, thứ hai thì là nghĩ đến thông qua mộng chi hoang dã cùng mộng hải loa phối hợp tới thử nghiệm vô hạn luyện kim. Đáng tiếc chính là không thể đem hiện thực thực lực mang vào mộng chi hoang dã, vô hạn luyện kim cũng chỉ là một cái xa xa khó với mộng. A Nghèo coi là giấc mơ này có thể muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể thực hiện, nhưng hôm nay Sơn Đờ chính miệng xác nhận, hắn như thế nào không cao hứng. Mà lại, chỉ cần hiện thực thực lực đưa vào mộng chi hoang dã về sau, rất nhiều chuyện cũng có thể làm. A Nghèo hiện tại cũng quản không là cái gì nghi thức cảm giác, trực tiếp lật ra quyền năng thụ, đi đọc lên Sơn Đờ thu hoạch quyền năng tin tức. Mức năng lượng giới hạn, có được này quyền năng, có thể chúa tể ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã thực lực cao thấp. Quả nhiên không sai. May mắn chi cuốn lại một lần có hiệu lực, mà lại, xem ra lần này may mắn chi cuốn cũng không có làm cái gì ngáng chân nhỏ. Tại hưng phấn về sau, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi thử nghiệm cái này mới quyền năng. Nhưng nửa ngày về sau, A Nghèo ngu ngơ đứng tại mênh mông trong vùng hoang vu, một mặt một bức. Vì cái gì không có hiệu quả chút nào, bọn hắn cũng không thể điều khiển năng lượng. Cái gọi là đem thực lực mang vào mộng chi hoang dã, căn bản không có thực hiện. Sơn Đờ trầm tư một lát, ta tại cảm giác một chút quyền năng tin tức, có phải là có cái gì bỏ sót địa phương? A Nghèo gật gật đầu, cũng đem suy nghĩ đắm chìm đến quyền năng thụ bên trong, đồng thời tinh tế xem xét lên mỗi một đầu tin tức. Theo xâm nhập nghiên cứu, A Nghèo cũng dần dần rõ ràng cái này mới quyền năng một chút đặc tính. Mức năng lượng giới hạn, mặc dù có thể chúa tể ngoại vật tiến vào mộng chi hoang dã về sau thực lực cao thấp, nhưng cũng có tiền đề, chính là đẳng cấp này không thể cao hơn quyền năng người sở hữu. Nói cách khác, tiến vào mộng chi hoang dã người, thực lực lại cao, sau khi tiến vào cũng không có khả năng phát huy ra cao hơn chân chi cấp 2 lực lượng, bởi vì mức năng lượng giới hạn người sở hữu Sunder, thực lực chỉ tới chân chi cấp 2. Trừ cái đó ra, người trong hiện thực cũng nhất định phải có sức mạnh cơ sở. Liên thí dụ như nói, Sunder đem mộng chi hoang dã thực lực giới hạn tại học độ cấp. Dù cho ngươi là chính thức vũ sư, tiến vào mộng chi hoang dã về sau, thực lực cũng chỉ có thể phát huy đến học độ cấp. Nhưng nếu như một phàm nhân tiến vào, cũng sẽ không bởi vì giới hạn tại học độ cấp, hắn tiến vào về sau liền có được học độ cấp thực lực, còn là cần trong hiện thực có nương tựa. Ngươi hiện thực chính là phàm nhân, tiến vào mộng chi hoang dã còn là phàm nhân. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác hạn chế cùng tiền đề, áng tốn hơn một giờ, đại khái đem điều kiện hạn chế đọc một lần. Nhưng vô luận từ đâu phương diện nhìn, hắn cùng sở nở hẳn là đều phù hợp điều kiện a dù sao, áng nghèo cũng có thể thông qua quyền năng thụ, đối với mức năng lượng giới hạn tiến hành điều chỉnh. Vì cái gì bọn hắn tiến vào mộng chi hoang dã, nhưng không có biện pháp đưa vào trong hiện thực thực lực đâu? Là nơi nào xảy ra vấn đề? Tại áng suy nghĩ thời điểm, nghe tới sở nở thấp giọng từ lẩm bẩm, mức năng lượng giới hạn bản thân không có vấn đề. Chẳng lẽ vấn đề không phải xuất hiện ở mức năng lượng giới hạn bên trên, mà là hoàn cảnh bên ngoài bên trên? Khi hắn lẩm bẩm ra câu nói này thời điểm, Áng cùng Sơn Đở gần như đồng thời kịp phản ứng. Năng lượng. Nói là năng lượng, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, chỉ nhưng thật ra là hệ thống sức mạnh. Hệ thống sức mạnh xảy ra vấn đề. Mộc chi hoang dã thuộc về mộng giới diễn sinh, tại dạng này một cái hoàn cảnh lớn xuống, căn bản không có có thể sử dụng ma lực. Không có thi pháp hoàn cảnh, tự nhiên không cách nào tiến hành năng lượng điều khiển. Cho nên nói, không phải quyền năng vấn đề, quả nhiên là hoàn cảnh bên ngoài vấn đề. Áng tại xác định sự thật này về sau, cũng có chút hề bại. Vậy dạng này nói đến, cái này mức năng lượng giới hạn giống như còn thật không có cái gì dùng. Chẳng lẽ chỉ có thể điều khiển mộng hệ lực lượng vũ sư, tài năng trong này có được điều khiển năng lượng phương thức. Sau một trận trầm mặc, Sander nói, mộng hệ vũ sư tại Nam Bực cũng không nhiều, ta đối với mộng giới hệ thống hiểu rõ cũng rất ít, đi hỏi một chút Flood đi, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. A Nghèo cũng đồng ý Sander thuyết pháp. A Nghèo đem điểm cảnh chủ thể lần nữa ẩn tàng về sau, liền rời khỏi mộng chi hoang dã. Khi bọn hắn lần nữa đăng nhập lúc, A Nghèo đã thông qua mộng cảnh chi môn quyền năng, sẽ tiến vào địa điểm sửa đổi đến Thương Cung Tháp. Phớt Luật lúc này vẫn ngồi ở trước bàn sách, yên lặng trầm tư nên như thế nào đối phó nghiệt lực sinh vật, liếc thấy Áng cùng Sơn Đở xuất hiện, trong lòng vui mừng. Phớt Luật đứng lên đang chuẩn bị hỏi thăm lần này thu hoạch cái gì quyền năng, Áng trước một bước mở miệng, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Phớt Luật nghe tới mức năng lượng giới hạn cái này quyền năng lúc, vui mừng trong bụng, coi là có thể sắp hiện ra thực lực mang vào mộng chi hoang dã. Thế nhưng là, khi hắn nghe xong Áng nghèo lý do thoái thác về sau, lại là sửng sốt một chút. Phớt Luật, thiếu quyết đối ứng hệ thống sức mạnh. Áng nghèo gật gật đầu, chúng ta phỏng đoán có thể hay không chỉ có mộng hệ vũ sư tài năng ở trong mộng chi hoang dã phát huy hoàn chỉnh thực lực. Phớt Luật lập tức lắc đầu, không đúng, dù cho mộng hệ vũ sư đi đến mộng giới, muốn đối phó mộng giới sinh vật, cũng sẽ không toàn sử dụng mộng hệ lực lượng, còn là sẽ thông qua vũ sư lực lượng bản thân đi làm ứng đối. Phớt Luật dừng một chút, ta cảm thấy các ngươi có thể có chút hiểu lầm. Hệ thống sức mạnh vấn đề, tại mộng giới căn bản không phải một vấn đề. Tại mộng hệ vũ sư bên trong có một câu rất lưu truyền lời nói, lấy mộng bị ngựa, phương xa đem không tồn tại bất luận cái gì biên giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, mộng rộng rãi cùng độ tự do, vượt qua tưởng tượng. Bằng không, vì sao một người ở trong mộng đã có thể biến thành vạn vật sáng thế thần, cũng có thể hóa thành hèn mọn bụi bặm? Bởi vì mộng không thiết hạ. Đã mộng không thiết hạ, như vậy tự nhiên không có cái gọi là hệ thống sức mạnh mà nói. Ở trong mộng giới, ngươi cảm thấy được năng lượng, ngươi đưa nó xem như là hẹn tở thế giới niệm lực hệ thống, vậy nó chính là có thể bị điều khiển niệm lực. Ngươi đưa nó xem như lọ tở thế giới tà thần chi lực, vậy nó chính là tà thần chi lực. Phớt Luật, cho nên nguyên thủy ma lực cũng giống vậy. A Ngư trầm ngâm nói như vậy đến, chúng ta không cách nào điều khiển năng lượng, cùng hệ thống sức mạnh không quan hệ. Phớt Luật lúc này lại là lời nói xoay chuyển, lắc đầu, cái này cũng không phải. Ta cảm thấy, đại nhân phán đoán cũng không có sai, khả năng thật đúng là cùng hệ thống sức mạnh có quan hệ. A Nghèo. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói một tràng mộng không thiết hạn. Phớt Luật giải thích nói, ta vừa rồi nói, phần lớn chỉ là mộng giới. Thế nhưng là, mộng chi hoang dã cũng không phải là mộng giới. Mộng chi hoang dã mặc dù là mộng giới diễn sinh vật, nhưng nó có tự thân quy tắc, đồng thời những quy tắc này so với mộng giới càng thêm nghiêm cẩn. Cho nên, ta ngược lại là cảm thấy, nó càng có khuynh hướng thế giới hiện thực. Tại mộng chi hoang dã, sẽ không tùy tiện biến lớn thu nhỏ, cũng không thể tâm tưởng sự thành, luôn xuất phát tùy. Nó tồn tại hợp chính mình nội tại logic một cái quy tắc liên, mà lại cùng hiện thực cơ hồ có hơn 9 thành tương tự. Bằng không, sơ tâm thành tân chủ dân, cũng không đến nỗi còn đem mình làm như nhân loại vậy xuống qua. Cho nên, đại nhân không cách nào điều khiển năng lượng, dựa theo mộng chi hoang dã tương đối nghiêm cẩn quy tắc đến xem, đích xác có cực lớn có thể là hệ thống sức mạnh vấn đề. Nếu biết vấn đề, như vậy giải quyết cũng rất dễ dàng. Phớt Luật nói đến đây, Áng cùng Sơn Đờ đều hiểu. Kỳ thật chính là một cái vòng kín bên trong, thiếu một cái sừng. Mà muốn bổ túc cái sừng này, liền cần để mộng chi hoang dã cũng xuất hiện tương ứng hệ thống sức mạnh. Mà nên như thế nào xuất hiện đâu? Không hề nghi ngờ, khẳng định cùng một cái khác không biết quyền năng liên quan. Đấu chương xong, chương 1577, cải biến thời tiết chương 1577, cải biến thời tiết nói cách khác, còn muốn thu hoạch được một cái có thể tạo dựng mộng chi hoang dã hệ thống sức mạnh quyền năng, đem cái này vòng kín thiếu thốn một góc bổ sung, tài năng chân chính hoàn thành mức năng lượng giới hạn thuế biến. Nhưng cái này quyền năng là cái gì? Trước mắt còn là không biết. Đạo sư, ngươi hẳn là còn có thể lại dung nạp mới quyền năng a. A Ngẹo nhìn về phía Sunder, lúc trước hắn còn là học đồ thời điểm, dung nạp hai cái quyền năng. Bây giờ Sunder chỉ dung nạp một cái quyền năng, khẳng định còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất. Sunder, hẳn là có thể. Cái kia muốn không thử lại lần nữa. A Ngẹo đề nghị, nhìn có thể hay không bổ sung cái này thiếu thốn một góc. A Ngẹo chính mình mặc dù cảm giác có thể lại dung nạp một cái quyền năng, nhưng hắn trong hiện thực thân thể còn thuộc về nửa tàn trạng thái, cho nên hiện tại chỉ có thể đem hy vọng thả tại Sunder trên thân. Sunder gật đầu, đồng ý đề nghị của A Ngẹo, chính hắn cũng hy vọng sớm một chút để mức năng lượng giới hạn phát huy tác dụng. Xác định phương án về sau, bọn hắn lại một lần nữa đi tới hiểm cảnh chủ thể phụ cận. Bất quá lần này, trừ Sunder cùng A Ngẹo bên ngoài, Phớt Luật cũng cùng đi theo đến nơi này. Trước mắt, A Ngẹo cho rằng có tư cách dung nạp quyền năng người, trừ hắn cùng Sunder bên ngoài, cũng chỉ có Phớt Luật. Cho nên, A Ngẹo lúc này cũng mang lên Phớt Luật, chuẩn bị để hắn cũng dung hợp một cái quyền năng. Đạo sư tới trước. A Ngẹo hỏi. Sunder nén một chút mi tâm, ta mới dung nạp một cái quyền năng, tin tức lưu còn ở trong đầu toán loạn, ta lại sửa sang một chút, để Phớt Luật trước đi. Dù cho Mộng Chi Hoang Dã quyền năng chỉ là ngụy quyền năng, nhưng cái này quyền năng chỗ phù hợp thế nhưng là như thế một mảnh rộng lớn thế giới, cuồng bạo tin tức lưu chạy ngược tiến vào não hải, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xử lý hoàn tất. Nguyên nhân chính là này, A Ngẹo cũng lý giải Sơn Đờ ý tứ. A Ngẹo đem ánh mắt nhìn về phía Phơ Luật, như vậy, ngươi đến. Phơ Luật có chút khẩn trương gật đầu, đi lên phía trước một bước. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lơ lửng ở trước mặt hắn quang cầu, đây chính là A Ngẹo đề cập qua rất nhiều lần niệm cảnh chủ thể. Quang cầu nhìn qua không có địa phương gì đặc biệt, ngược lại là quấn quanh lấy quang cầu lục văn dây leo, nhìn qua tràn ngập thần dị. Hình như có màu lục phát sáng chất lỏng, không ngừng tại lục văn bên trong mở mịt lưu động. Ngươi có nghĩ qua, muốn thu hoạch được cái gì loại hình quyền năng sao? A Ngẹo nhìn về phía Phở Lột. Trước mắt trọng yếu nhất quyền năng đã bị A Ngẹo nắm giữ, có thể thực hiện vô hạn luyện kim quyền năng, cũng bị Sơn Đờ đặt trước. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có rất mong muốn cái gì quyền năng, bởi vậy A Ngẹo quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Phở Lột. Phở Lột đã từng làm mộng hệ học đồ, hắn tại mộng chi hoang dã ở thời gian, vượt xa quá A Ngẹo, ra liên quan tới mộng chi hoang dã nghiên cứu cùng đầu đề, cũng là một bản tiếp một bản. Đối với mộng chi hoang dã quyền năng lựa chọn, khẳng định có chính mình độc đáo cách nhìn. Phớt Luật cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc, bật thốt lên tức ra, phòng ngự nhiệt lực sinh vật quyền năng. A Ngẹo nhíu nhíu mày, phòng ngự nhiệt lực sinh vật. Nếu như có thể bổ túc mức năng lượng giới hạn vòng kín, chúng ta hẳn là liền có đối phó nhiệt lực sinh vật lực lượng. Mà lại, liên quan tới phòng ngự cùng phản chế nhiệt lực sinh vật sự tình, ta còn có một chút đề nghị, tối nay ta sẽ cho ngươi nói rõ. A Ngẹo dừng một chút, trọng yếu nhất chính là, nhiệt vụ chỉ là tổn thương mộng giới cư dân lợi ích, nhưng nó bản thân đối với mộng chi hoang dã là hữu ích, ta cũng không cho rằng sẽ có chuyên môn chống cự nhiệt vụ quyền năng. Ang sau khi nói xong, có chút hồ nghi nhìn xem Phở Luật, hắn hiện tại đột nhiên hoài nghi Phở Luật có hay không quyền lựa chọn có thể tư cách. Phở Luật kỳ thật tại hắn thốt ra về sau, liền có chút hối hận. Bởi vì Ang Nghèo đề nghị, chính hắn cũng nghĩ đến. Vậy ta đổi lại một cái. Phở Luật mặt dạn mày dày nhìn về phía Ang Nghèo. Ang từ chối cho ý kiến gật đầu, còn là đem quyền lựa chọn giao cho Phở Luật. Phở Luật lúc này suy nghĩ thời gian có hơi lâu, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không đi cân nhắc tới gần quá hạch tâm quyền năng, mà là dự định tại tương đối bên ngoài quyền năng tiến hành lựa chọn. Ang không biết Phở Luật ý nghĩ, coi như biết, đoán chừng cũng không thèm để ý bởi vì bản nguyên nhất quyền năng thụ hắn đã thu hoạch được, Phở Luật coi như được đến so ra mà nói tương đối trọng yếu quyền năng, hắn cũng sẽ không vì vậy mà bất mãn, ngược lại sẽ rất vui vẻ. Tại đoán sau một hồi, Phở Luật nhìn về phía sương mù mông lung này, rốt cục hạ quyết tâm nói, thời tiết, cải biến thời tiết đi. Cải biến thời tiết. A Ngẹo hơi kinh ngạc Phở Luật lựa chọn, cái này giống như có chút quá mức biên giới, dựa theo hắn ý nghĩ, cái này thuộc về độ ưu tiên tương đối dựa vào sau quyền năng. Mộng chi hoang dã lâu dài ở vào trong cõi mù, nếu như có thể cạnh, đối với ở lại đây người, hẳn là sẽ tương đối tốt ta. Phớt Luật, ta thường thường xử lý xong sự tình, vừa mở ra ban công liền thấy tối tăm mở mịt bầu trời, đương nhiên sẽ còn coi là ở tại vực sâu, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít lại nhận ảnh hưởng. Ta tin tưởng, ở lại đây phàm nhân, đoán chừng cũng sẽ vì vậy mà kiềm chế. Phớt Luật lời nói này, để A Ngẹo nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn có một lần, đi Hải Dương Giáp Hát tìm kiếm Zôn, Zôn lúc ấy ngay tại giáo sư một đám hùng hài tử đám Dương Cầm, hắn nói là một bài tràn ngập nhảy nhót cảm giác từ khúc, gọi là Mưa Chi Ấn, kỳ cái này thủ khúc Dương Cầm miêu tả hình ảnh, là cái kia tràn đầy tinh không ban đêm, đột nhiên xuống một trận mưa phùn. Tí tách ở giữa, đã có giọt mưa nhảy nhót tiết ấu, lại mang thư giãn an bình vận luận, phi thường ưu mỹ. A Ngẹo lặng lặng đứng thẳng ở ngoài cửa, nghe xong Zôn hoàn mỹ diễn dịch. Đang lúc A Ngẹo muốn đẩy ra giảm hát đại môn, một cái thanh âm non nớt hướng Zôn hỏi. Tên gọi Mưa Chi Ấn Ký, nhưng đối với ta nơi này lâu như vậy, đều không nhìn thấy mưa. Ta hiện tại đều nhanh quên trời mưa là cảm giác gì. Lúc ấy A Ngẹo cũng không muốn quá nhiều, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, nhưng trong lòng nhiều một tia cảm xúc. Không chỉ là tiểu hài nâng lên, lần trước A Ngẹo đi sơ tâm thành ạt trang viết lúc, mà nạ nữ bộ trưởng ngay tại may một cái thú đông, ô lì vì ạ hầu gái nhìn xem thú đông bộ dáng, nói, đây là người tuyết thú đông. Mang mũ đỏ, tăng thêm một cái mũi dài đầu sẽ tốt hơn. Dừng một chút, ô lì vì ạ đột nhiên cảm khái, mặc dù ở trong này nhiệt độ ổn định rất không tệ, nhưng ta vẫn là rất hoài niệm tuyết rơi thời điểm, cũng không biết còn có hay không cơ hội lại trồng một lần người tuyết. À như chính mình là hiện thực cùng mộng cảnh hai đầu chạy, không cảm giác được cái gì. Nhưng sơ tâm thành cư dân, lâu dài tại khói mù dưới bầu trời sinh hoạt, có lẽ đúng như Phở Lột nói tới như vậy, sẽ từ từ lâm vào kiểm chế vòng xoáy. Mặc dù Ang trong lòng có chút cảm xúc, nhưng thật muốn nói đến khống chế thời tiết quyền năng, cá nhân hắn cho rằng ưu tiên cấp còn là không cao. Cho nên, hắn lần nữa hướng Phở Lột hỏi thăm, ngươi xác nhận muốn cải biến thời tiết quyền năng? Phở Lột gật gật đầu, xác nhận. Ang thấp giọng lẩm bẩm một câu, kỳ thật ngươi có thể cân nhắc càng quan trọng một chút quyền năng. Bất quá đã Phở Lột xác nhận, Ang còn là tôn trọng ý kiến của hắn. Đem hiểm cảnh chủ thể gọi đến, chuẩn bị tiêu mất quyền năng. Một bên khác, Sander nghe tới Phở Lột yêu cầu là cải biến thời tiết lúc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lông mày phút chốc nhíu lại, ngẩng đầu muốn nói cái gì. Nhưng Ang nghèo lúc này đã khởi động may mắn chi cuốn, Sander thấy thế, cũng không tốt lại nói, nhưng nhíu lên lông mày phong nhưng vẫn không có đánh tan, chăm chú nhìn chăm chú Phở Lột. Làm điểm sáng theo hiểm cảnh chủ thể bên trên chốc ra lúc, Phở Lột hít sâu một hơi, hắn biết bước kế tiếp chính là dung hợp. Trước đó Ang nghèo đã cùng hắn nói qua dung hợp quyền năng lúc khả năng xuất hiện tình trạng, Phở Lột cũng làm tốt gánh chịu hết thảy chuẩn bị, bao quát hoa mắt chóng mặt. Nhưng Phở Lột vạn vạn không nghĩ tới, loại kia đau đớn sẽ như thế đau nhức, hoàn toàn vượt qua hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Thảm thiết đau đớn từ trong miệng Phở Lột truyền ra. Nhìn xem trên mặt đất không ngừng ôm đầu lăn lộn, lại nước mắt tứ chảy ngang Phở Lột, Ang nghèo ngay từ đầu còn mang xem trò vui biểu lộ, dù sao hắn ở trên người sờn đỡ không nhìn thấy loại này tiết mục. Nhưng chậm rãi, Ang nghèo biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn mơ hồ phát hiện không thích hợp. Phở Lột làn da bắt đầu chậm rãi biến đỏ, thân thể khi thì bành trướng, khi thì co đầu rút cổ. Phản phất một giây sau liền sẽ nổ bể ra. Đây là có chuyện gì? Ang nghèo cau mày, trong ý nghĩ của hắn, một cái cải biến thời tiết quyền năng hẳn là không đến mức đến loại trình độ này a. Chẳng lẽ nói, là may mắn chi cuốn tác dụng phụ? Ang có chút hoài nghi, có phải là may mắn chi cuốn ra sai, lần này đi ra không phải cải biến thời tiết quyền năng. Một mực nhìn chăm chú Phở Lột, nhưng chưa từng mở miệng quá Sander, lúc này lại là nói, quả là thế. Ang nghèo nhìn về phía Sander, hy vọng có thể từ trong miệng Sander biết được nguyên nhân, để hắn từ bỏ đi. Sander dừng một chút, cái này quyền năng, không phải trước mắt hắn có thể điều khiển. Ang hơi nghi hoặc một chút, nhưng Sander lại nói, hắn lại không từ bỏ, chỉ sợ một giây sau chính mình liền sẽ bị nó bạo. Đã khống chế không được cái này quyền năng, liền phản hồi cho Mộng Chi Hoang Dã đi. Nếu quả thật chính là cải biến thời tiết quyền năng, coi như phản hồi cho Mộng Chi Hoang Dã cũng không quan trọng, nhân lực cuối cùng có khi tận, không biết cũng là một loại niềm vui thú. Mặc dù Sander không có nói rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng Ang nghèo cũng nhìn ra, nếu như Phở Lột thật tiếp tục kiên trì, có lẽ thật sẽ chết. Tấu chương xong, chương 1578, thiên tượng thay đổi chương 1578, thiên tượng thay đổi cuối cùng, Phở Lột còn là từ bỏ. Theo Phở Lột từ bỏ, đại biểu quyền năng điểm sáng theo trong cơ thể hắn bay ra về sau, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù cho Ang nghèo muốn tiếp nhận, cũng không cho cơ hội. Phở Lột nằm trên mặt đất, cả người tựa như là bị móc sạch, sắc mặt cho tàn, hai mắt vô thần lại đăm đăm, trạng thái vô cùng kém. Phở Lột chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ tại Mộng Chi Hoang Dã, dùng một bộ mộng giới giả thân, gặp được loại này sống không bằng chết thống khổ. Nếu như hắn lại nhiều kiên trì hai giây, đoán chừng giống như Sander nói tới như vậy, sẽ bị cái kia khủng bố tin tức lưu nó bạo. Dù cho hiện tại hắn từ bỏ, hắn vẫn như cũ cảm giác chính mình khó chịu tới cực điểm. Người còn tốt chứ? Nghe tôi Ang nghèo hỏi thăm, Phở Lột dùng hết lực khí toàn thân, mới nỗ lực nói một câu, để ta lại nằm một hồi. Tại Phở Lột tiếp tục nằm trên mặt đất khôi phục sức mạnh lúc, Ang nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Sander, đạo sư, đây là có chuyện gì? Vì cái gì, Phở Lột không cách nào gánh chịu quyền năng? Là may mắn chi cuốn quan hệ, còn là nói Phở Lột bản thể là linh hồn nguyên nhân? Phở Lột mặc dù nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, nhưng lỗ tai nhưng vẫn là cao cao dựng thẳng, muốn biết nguyên nhân. Quyền năng có thể cùng mộng giới cư dân phù hợp, liền đại biểu quyền năng cùng Phở Lột trong hiện thực bản thể là cái gì, không có cần thiết liên quan. Sander dừng một chút, hắn không cách nào gánh chịu quyền năng, có lẽ cùng may mắn chi cuốn có một chút nguyên nhân, nhưng nhân tố không lớn, truy cứu căn bản còn là Phở Lột khó chịu cách. Khó chịu cách mang ý nghĩa Phở Lột không có tư cách gánh chịu cái này quyền năng. Nhưng vì cái gì khó chịu cách đâu? Sander không có lập tức giải thích nguyên nhân, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, một đạo quen thuộc ba động từ không trung hiện hiện. Ang nghèo lập tức nhìn lại, đã thấy giữa bầu trời sáng xịn, một đạo cầu vồng nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, từ không biết thế giới giáng lâm, biến thành một đầu thải sắc cầu vồng mang từ đỉnh đầu lướt qua. Cầu vồng trôi đến, khói mù chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, màu xám trắng bầu trời bị sạch sẽ xanh thẳm thay thế. Chân chính trời xanh không mây, tại trước mắt của bọn hắn bày biện ra đến. Cầu vồng một mực kéo dài đến không biết phương xa, lướt qua vô biên vùng hoang vu, xanh lam màu sắc tựa như cho thế giới mang đến tân sinh. Khi nó vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở trên không của sơ tâm thành lúc, toàn bộ sơ tâm thành người tất cả đều sửng sốt. Công tác người dừng việc làm trong tay, người trong phòng chạy ra, mọi người tất cả đều tụ tập trên đường phố, nhìn lên trời bị hồng thải dài dài lướt qua, lộ ra xanh thẳm thương khung. Sau một trận trầm mặc, tất cả mọi người đều nhảy cẫng hoan hô lên. Sáng sủa thời tiết, tựa như quét hết thảy bụi mai. Không chỉ là trên bầu trời, trong thành thị, còn có kiềm chế ở trong lòng mọi người. Nó đã không chỉ là thời tiết cạnh, thậm chí có thể nói là một loại tinh hóa. Sơ tâm thành sôi trào, Phở Lột mặc dù không có nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến. Phở Lột nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, cũng không nhịn được nâng lên run rẩy mà vô lực tay, tựa hồ muốn đụng vào cái kia nồng cơ hồ ướt át lam. Nguyên bản dung hợp sau khi thất bại, đặt ở trong lòng của hắn tích tụ, vào đúng lúc này cũng biến mất hầu hết. Mặc dù hắn không có dung hợp thành công, nhưng chính như Sander nói tới, cái này quyền năng trả lại cho thế giới bản thân, tựa hồ cũng không có gì. Tại một trận lặng im về sau, Ang nghèo nói khẽ, ta có thể cảm giác được, trên bầu trời cái kia đạo cầu đồng, có được quyền năng ba động. Xem ra may mắn chi cuốn lần nữa phát huy công hiệu, cái này quyền năng, tác dụng hẳn là cùng cải biến thời tiết có quan hệ. Dừng một chút, Ang suy nghĩ đắm chìm đến sâu trong bóng tối, cây kia đại thụ che trời bên trên. Ở trong quyền năng thụ nhìn mới quyền năng sau khi giới thiệu, Ang nghèo nói, cái này quyền năng, gọi là thiên tượng thay đổi có thể chúa tể mộng chi hoang dã thời tiết. Sander lúc này quay đầu, nhìn về phía Ang nghèo, hiện tại, ngươi hẳn phải biết sợ luật vì sao khó chịu cách ta. Ang trầm mặt một lát về sau, gật gật đầu. Ang nghèo vẫn cho là, cải biến thời tiết chính là một cái tương đối biên giới hóa quyền năng. Sau khi hắn xem hết thiên tượng thay đổi nội dung về sau, hắn mới giật mình hiểu ra, đó căn bản không phải một cái biên giới quyền năng, mà là một cái trước mắt tất cả có hiệu lực quyền năng bên trong, bài trừ quyền năng thụ bên ngoài, trọng yếu nhất cũng hoạch tâm nhất quyền năng. Bởi vì thiên tượng thay đổi không chỉ là dính đến thời tiết, kỳ thật còn dính đến vạn vật phát tác, thời tiết thay đổi, bao quát phong lôi mưa điện trở một chút nguyên tố phát tác. Đây là một cái tính bao dung lớn đến lạ thường, mà lại kéo dài đến từng cái phương diện hạch tâm quyền năng. Loại này nội hàm khủng bố, tin tức phiền phức, số liệu rất nhiều quyền năng, dù cho giao cho Sander, cũng tuyệt đối dung hợp không được. Liền xem như Áng Nghèo đi dung hợp, nếu như Lục Văn không xuất thủ hỗ trợ, cuối cùng đoán chừng cũng chỉ có phản hồi cho Ngậu Chi hoang dã. Cho nên, phớt luật dung hợp không được, thực tế quá bình thường. Không chỉ hắn khó chịu cách, phải nói trước mắt không có người vừa cách. Duy nhất vừa cách, có lẽ chỉ có thế giới bản thân. Nhớ ngày đó, Áng Nghèo dung hợp một cái quyền năng, tạo chết sống động dùng 2-3 ngày, nhưng Ngậu Chi hoang dã tại thu hoạch được quyền năng về sau, lập tức hiện ra thiên tượng thay đổi dấu hiệu, đồng thời đã bắt đầu áp dụng khí hậu thay đổi. Áng có thể rõ ràng cảm giác được, dị vãng cố định nhiệt độ đang từ từ kéo lên. Cùng trong hiện thực lưu hỏa chi nguyệt nhiệt độ dần dần dựa sát vào. Trước đó chỉ cân nhắc đến trước mắt, đơn thuần nghĩ đến âm tình chuyển đổi, không nghĩ tới thời tiết cải biến dính đến đồ vật sẽ khổng lồ như thế. A nghèo nhẹ giọng thở dài, duy nhất vận khí tốt chính là lần này tiêu tán ra ngoài cái này quyền năng, không giống lần trước nhiệt vụ như vậy, đối với mộng giới cư dân có quá lớn uy hiếp. Coi như thật xuất hiện cực đoan thời tiết dẫn phát tai nạn, A nghèo cũng có thể thông qua quyền năng thụ tạm thời tiếp quản thiên tượng thay đổi, cho nên theo A nghèo đây coi như là một cái tương đối kết quả tốt. A hơi cảm giác vui mừng thời điểm, chợt lột lại có chút tự trách. Hắn tự trách chính là không nên sách cải biến thời tiết loại này quyền năng, hiện tại biết cái này quyền năng trọng yếu như vậy, tổn thất tự nhiên có chút bất an. A nghèo đối với này đáp lại là một chùm mưa to rơi ở trên đầu phờ lốt. Không sai, chỉ có một chùm mưa. A nghèo thông qua quyền năng thụ điều khiển thiên tượng thay đổi ở đỉnh đầu của phờ lốt sinh ra một đoàn mây đen, một chùm mưa tinh chuẩn định vị đến phờ lốt trên thân, đem hắn tưới lạnh thấu tim. Phờ lốt cũng không để ý chính mình ướt đẫm quần áo, nghi hoặc nhìn A nghèo, vì sao A nghèo có thể thao túng mây mưa? Tại nghe xong A nghèo giải thích về sau, phờ lốt mới hiểu rõ. Nguyên lai trước đó A nghèo nâng lên quyền năng thụ thế mà là loại này công dụng. Ta có thể mượn quyền năng thụ điều khiển thiên tượng thay đổi cho nên cũng không tính hoàn toàn mất. A nghèo nói. Phớt luật lúc này cũng nhớ tới, vì sao trước đó A nghèo có thể điều khiển nhiệt lực sinh vật, nghĩ đến chính là mượn quyền năng thụ đối với nhiệt vụ quyền năng tiến hành điều khiển. Nghĩ đến cái này, phớt luật rốt cục thở dài một hơi. Sander lúc này cũng nói, lần này mặc dù tiêu tán một cái quyền năng, nhưng kỳ thật cũng không phải không có thu hoạch. Thí dụ như quyền năng cũng không phải tất cả đều cần nắm ở lòng bàn tay, một chút quyền năng kỳ thật có thể phản hồi cho ngẫu chi hoang dã. A nghèo cũng rất đồng ý, dù sao Ngộng Chi Hoang Dã mục tiêu cũng là để tự thân phát triển tốt hơn. Tại mục tiêu cuối cùng bên trên, A cùng Ngộng Chi Hoang Dã là hợp phách. Bất quá, cụ thể muốn phản hồi cái gì quyền năng, còn cần nghiêm túc chấm trước. Trừ cái đó ra, còn có một chút cần thiết phải chú ý đến. Sander, may mắn chi cuốn, mặc dù có thể để cho quyền năng thu hoạch được, chẳng phải ngẫu nhiên, nhưng may mắn phía sau đem trả ra đại giới, chúng ta không thể không đi suy nghĩ. Như là quyền năng thụ cùng tiên tượng thay đổi, mặc dù đích thật là bọn hắn hy cầu quyền năng, nhưng dung hợp được rất có thể liền không như vậy may mắn, thậm chí còn có mất mạng khả năng. Mà Á nghèo lúc trước không sử dụng may mắn chi cuốn, chính mình đi tiêu mất quyền năng, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng Á nghèo đều có thể gánh bác. Có thể thấy được, ngẫu nhiên cũng không phải không tốt, chí ít đi ra quyền năng, đều tại nhưng gánh chịu trong phạm vi. Cho nên, muốn sử dụng may mắn chi cuốn lên, còn cần cân nhắc cái này quyền năng có phải là ngươi có thể tiếp nhận. Coi như thật là ngươi có thể tiếp nhận, cũng tận lượng ít dùng may mắn chi cuốn, ai cũng không biết có thể hay không còn có cái khác tác dụng phụ. Sander, hôm nay đã sử dụng 4 lần may mắn chi cuốn, tạm thời dừng ở đây đi, lạm dụng không có chỗ tốt gì. Á nghèo cau mày nói, thế nhưng là không sử dụng may mắn chi cuốn lời nói, đạo sư chờ chút làm thế nào chiếm được muốn quyền năng. Nếu như không chiếm được tương ứng quyền năng, mức năng lượng giới hạn vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Dung hợp mới quyền năng sự tình, tạm thời trước gác lại. Sander dừng một chút, trong ánh mắt nghi hoặc của A nghèo, giải thích nói, ngươi liền không sợ xuất hiện lần nữa thiên tượng thay đổi tình huống. Sander nguyên bản cũng muốn hôm nay tiếp tục dung hợp, nhưng là, nhìn thấy phở luật tình huống, hắn hơi có chút chần chờ. Tạo dựng hệ thống sức mạnh quyền năng cũng hẳn là một loại tương đối hạch tâm quyền năng, nếu như hắn cũng giống phở luật như vậy không cách nào gánh chịu, dẫn đến cuối cùng phản hồi cho mộng chi hoang dã, vậy làm sao bây giờ? Thiên tượng thay đổi có thể trở về quỹ, bởi vì cái này mặc dù là rất hạch tâm quyền năng, nhưng chiến lược ý nghĩa không có như vậy đủ. Nhưng tạo dựng hệ thống sức mạnh quyền năng, chiến lược ý nghĩa phi thường trọng đại. Mà lại, liên lụy tới mức năng lượng giới hạn A nghèo vô hạn luyện kim mộng tưởng, còn có tương lai mở ra mộng chi hoang dã về sau một loạt vấn đề, tận lực còn là nắm giữ trên tay bọn họ tương đối tốt. Ta chuẩn bị nghiên cứu một chút, liên quan tới tạo dựng hệ thống sức mạnh sẽ dính đến các mặt, cùng mức năng lượng giới hạn thiên tượng thay đổi trở quyền năng làm một cái so sánh, hy vọng có thể đạt được cái này không biết quyền năng hoạch tâm trình độ, để tham khảo chính mình có thể hay không thuận lợi dung hợp. Sander dừng một chút, nghiên cứu những số liệu này tin tức, cái này cần một chút thời gian. A nghèo nghe xong, cũng cảm thấy có lý. bọn hắn trước đó dung hợp quyền năng còn là quá muốn đương nhiên hay, nếu như có thể có một cái tương đối nghiêm cẩn số liệu làm so sánh, sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Sander xác định tạm thời không dung hợp mới quyền năng. Phớt luật cũng bởi vì thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương, dung hợp không được mới quyền năng. Cho nên, A Ngheo đem hiểm cảnh chủ thể giấu kín tốt về sau, bọn hắn liền quyết định về trước sơ tâm thành. Bọn hắn trực tiếp rời khỏi mộng chi hoang dã, A Ngheo thông qua quyền năng, sẽ tiến vào địa điểm đổi đến thương khung tháp về sau, lúc này mới một lần nữa đăng nhập. A Ngheo cùng Sander trước một bước đăng nhập, bọn hắn đợi rất lâu, Phớt luật mới khoan thai tới chậm. Phớt luật đi vào mộng chi hoang dã về sau, co quắp trên ghế há mồm thở dốc, không nghĩ tới, dung hợp một cái quyền năng, ta trong hiện thực hồn thể cũng nhận thương tích. Trọng yếu nhất chính là, quyền năng dung hợp còn thất bại. Phớt luật, còn tốt trong khoảng thời gian này mượn ở cô nhi viện mở thiên phú giả thí luyện, cùng người đổi không ít đối với linh hồn hữu ích đồ vật, ta mới khôi phục chút, bằng không hôm nay thật liền tắm. Vừa nghĩ tới dung hợp quyền năng lúc loại kia đau đớn, Phớt luật trong thời gian ngắn là không còn dám dây vào. Tại Phớt luật hơi cảm giác thoải mái chút lúc, A Ngheo lúc này mới nói, hiện tại nên nói vừa nói liên quan tới nghiệt lực sinh vật sự tình. A Ngheo đang chờ nói tiếp, nhưng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đấu chương xong, chương 1579, hỗn loạn chương 1579, hỗn loạn Phớt luật mở cửa về sau, lộ ra chính là Mòn Rộ thành chủ mặt. Mòn Rộ rõ ràng cùng bình thường trạng thái có chút khác biệt, nàng mặt mũi tràn đầy cấp bách, hình như có lời gì muốn quy thuật, có thể từ tầng dưới chót chạy đến thương khung đỉnh tháp tầng hiện nhiên phí nàng không ít sức lực, dù cho nàng không ngừng nuốt ngực, nói chuyện còn là đứt quãng, thì xèn đại nhân, không tốt, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, xảy ra chuyện. Càng là gấp rút, càng khó lấy đem nói cho hết lời đều. Bất quá Mòn Rộ nâng lên bên ngoài Phớt luật cũng giật mình rõ ràng, đoán chừng là bởi vì nhìn thấy thời tiết biến hóa, hơi kinh ngạc đi. Thời tiết cải biến ta tự nhiên biết, cái này có cái gì ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ trước kia không có nhìn qua trời nắng? Phớt luật quá lớn. Mòn Rộ vội vàng lắc đầu, khí tức tại lúc này ngược lại là bình phục rất nhiều, không phải như vậy, khí trời bên ngoài không phải trời nắng, phi thường cổ quái, hơn nữa còn có người không thấy. Phớt luật sửng sốt một chút. Thời tiết cổ quái cùng có người không thấy tại sao muốn đặt chung một chỗ, có cái gì ở bên trong logic liên hệ? Dù thế nào cũng sẽ không phải xét đánh tiềm điện, đem người cho bổ không có a. Phớt luật hơi nghi hoặc một chút trở lại đi đến sân thượng đại môn, ngay tại hắn chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống thời điểm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi ở trước người của Phớt luật cách đó không xa. Nhìn xem trước mắt cái này bị đánh đi ra một cái độc lớn, cùng tràn đầy cháy đen mặt đất, trong miệng chính niệm niệm có từ Phớt luật, nháy mắt định trụ bất động. Hắn đây là miệng quả đen rồi. Chẳng lẽ còn thật là trên trời rơi xuống lôi phạt, đem người cho chém thành cặn bã rồi. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, người đích thật là không thấy, bất quá không phải bị tiềm điện bổ không có, mà là bị cuồng phong thổi chạy. Phớt luật đứng tại thương khung tháp đỉnh, nhìn quanh một chút sơ tâm thành, hắn chỉ có một cái từ có thể hình dung tình trạng trước mắt, một mảnh hỗn độn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Mòn Rộ sẽ tin thể mỗi ngày mà nói, khí trời bên ngoài rất cổ quái. Phía đông cạnh phía tây mưa rơi, bên này sét đánh bên kia gió thổi. Chỉ thiếu chút nữa hàng xương kết rơi, cái này còn có thể không cổ quái. Thương khung tháp làm sơ tâm thành chính trung tâm, lấy nơi này vì tọa độ họa một đầu trung tuyến, tựa như là các nhật nguyện bất tình hiểu, một bên là mây đen ép thành, cuồng phong gào thét đêm không ngủ, một bên khác thì là ban ngày diễm hỏa, điện xà loạn vũ mê với ngày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên tượng làm sao toàn lộn xộn? Là điên rồi sao? Phớt luật ngu ngơ nhìn trước mắt một màn, thanh âm trầm trọng, giống như nói mê. Mòn Rộ đứng ở trước mặt Phớt luật, trong mắt mang màu nâu đen, trước đây không lâu, một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, sau đó tất cả mọi người phát hiện, một mực sương mù mông lung ngày thế mà cạnh. Lúc ấy mọi người rất hưng phấn, cơ hồ toàn thành người đều chạy đến trên đường phố cùng hoan. Lúc ấy ta cũng rất kinh ngạc, lo lắng trời trong có thể hay không chỉ là sát suất nhỏ sự kiện, về sau có thể sẽ không lại phát sinh, liền không có để thành phòng đội ngăn cản cuồng hoan dân chúng. Mòn Rộ nói đến đây lúc, có chút tự trách, kết quả về sau liền xảy ra chuyện. Thời tiết đột nhiên lộn xộn, biến thành dạng này, bởi vì biến hóa đến quá đột ngột, có không ít người không kịp tránh né, thậm chí còn có người bị cuồng phong quét đi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Mòn Rộ lên làm thành chủ về sau, gặp được đệ nhất kiện đại sự. Mặc dù là thiên tai, nhưng dù sao cũng là tụ chúng cuồng hoan, nàng không có xử lý thỏa đáng, dẫn đến hậu quả như vậy, để nàng đã ấy náy lại sa sút. Ngươi cũng không cần tự trách. Thời tiết nguy biến, không có quan hệ gì với ngươi. Một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền vào Mòn Rộ trong tai, nàng nhìn lại, đã thấy người nói chuyện chính là vị kia trong truyền thuyết thế giới mới chủ nhân. Trước đó Mòn Rộ lúc tiến vào, cũng chú ý tới A Ngheo cùng Sơn Đở tồn tại, bất quá bởi vì bên ngoài phát sinh đại sự, Mòn Rộ tâm tâm niệm niệm, không có ngay lập tức đi chào hỏi. Mòn Rộ đang chờ không mình hành lễ, A Ngheo ngăn cản nàng, sau đó nói, ai bị thổi đi rồi? Những người khác tình huống thế nào rồi? Mòn Rộ không dám thất lễ, lập tức đáp, những người khác tại thành phòng đội dưới sự trợ giúp, tất cả đều trở lại trong kiến trúc, bị cuồng phong thổi đi chính là một cái tên là Lã Đồ Tiểu Hải, lạc quan trị an cùng xã bèn kỵ sĩ đã tại toàn bộ hành trình tìm kiếm, nhưng đến hiện tại cũng không có phát hiện tung tích. Lã Đồ, là hắn. Nghe tới cái tên này lúc, A Ngheo trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn đối với người này có ấn tượng, Lã Bùn cùng Lã Đồ là một đôi minh đệ, Lã Bùn là ca ca, Lã Đồ thì là đệ đệ. Bọn hắn cùng cô nhi viện cái kia hai cái tiểu quỷ quan hệ tựa hồ rất tốt, trước đó Phở Luật còn nói, Lã Bùn cùng Sùn Nhi đi rất gần, Lã Đồ thì là dạ đạ ở trong mộng chi hoang dã giao cái thứ nhất hảo hữu, tự nhiên cũng rất thân mật. A Ngheo trước đó đi tìm Zôn thời điểm, cũng tại Hải Dương Dạp Hát nhìn thấy qua cái này hai anh em. Bởi vì biết Lã Đồ dung mạo, A Ngheo trực tiếp thông qua thượng đế thị giác, ánh mắt tại Sơ Tâm Thành cùng bốn phía ban quan. Rất nhanh, Sơ Tâm Thành liền tìm kiếm kết thúc, cũng không có tìm được Lã Đồ. A Nghèo đem ánh mắt phóng tới ngoài thành, tại một trận tìm kiếm về sau, rốt cục tại khoảng cách sơ tâm thành bên ngoài một dặm trên bình nguyên, nhìn thấy quận mình trên mặt đất là đồ. Bất quá, là đồ tựa hồ lâm vào trong hôn mê, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tìm tới. A Nghèo thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người, hắn ở ngoài thành, tựa hồ ngất đi. Mòn Rồ không biết A Nghèo là làm sao tìm kiếm, nhưng nàng rất rõ ràng, A Nghèo làm thế giới mới chủ nhân tất nhiên là có siêu phàm lực lượng, nàng cũng qua loa đại khái, lập tức nói, ta hiện tại liền thông báo quan trị ăn, để hắn tới tiếp người. Sơ tâm thành bên ngoài là một cấm khu, trước mắt cũng liền lạc được cho phép có thể ra ngoài. Cho nên, Mòn Rồ ngay lập tức nghĩ tới chính lạc lạc. A Nghèo lắc đầu, không cần, ta đã đem hắn mang tới, ngươi có thể đi thông báo hắn ca ca Lạ Bùn, để Lạ Bùn tới đón hắn. Mòn Rồ có chút không rõ A Nghèo phải làm sao đem Lạ Đồ mang tới, đầu của nàng bên trong còn có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là đi tới cửa, để nàng một cái thủ hạ đi đem tin tức thông chi cho Lạ Bùn. Đợi đến Mòn Rồ một lần nữa trở lại sân thượng lúc, phát hiện một trận cuồng phong hướng mặt thổi tới, Mòn Rồ hôm nay mặc chính là váy, mà gió này lại tới không đúng lúc, thổi váy nàng loạn lắc, vì không đi ánh sáng, không có cách nào Mòn Rồ chỉ có thể hai tay nén váy, nghiến răng nghiến lợi chờ đợi gió đình chỉ. Làm gió dừng lại thời điểm, Mòn Rồ đang chờ sửa sang bị gió thổi loạn sợi tóc, còn không có động tác, liền ngơ ngác định ngay tại chỗ. Cách đó không xa, một cái mang màu đỏ cả vạt tiểu hài, bị gió nâng, thổi rơi xuống trên sân thượng. Mòn Rồ cũng không để ý cùng hình tượng, ba chân bốn cẳng tiến lên, túi đầu xem xét, chính là trước đó bị gió thổi đi là đồ. Bị gió quét đi, lại bị gió thổi trở về. Mòn Rồ không khỏi liếc nhìn A Nghèo, đây chính là hắn nói tới dẫn hắn tới. Đây là thao túng gió lực lượng sao? Tại Mòn Rồ cảm thấy ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Phớt Luật đã bắt đầu kiểm tra là đồ tình huống thân thể. Ngục chi hoang dã dù sao cũng là mộng giới kéo dài, nơi này sinh hoạt cư dân, bởi vì không phải thực thể cho nên rất ít thụ thương, hoặc là nói rất khó chịu đến trực tiếp tính ngoại thương. Chỉ khi nào thụ thương, cái kia tất nhiên sẽ làm bị thương đến ý thức linh quang căn cơ. Chính là bởi vì nhìn thấy Lã Đồ hôn mê, A Nghèo mới có thể trực tiếp đem hắn đưa đến thương cung tháp, để Phơ Lột cho hắn kiểm tra tình trạng cơ thể. Phơ Lột rất cẩn thận kiểm tra Lã Đồ, cuối cùng cho ra kết luận, hắn không có thụ thương, đoán chừng là bị dọa ngất đi. Xác định Lã Đồ chỉ là bị hù dọa, Mòn Rồ cũng thở dài một hơi. Bất quá, Lã Đồ sự tình mặc dù giải quyết, nhưng cái này cuồng bạo thời tiết, nên làm cái gì? Mòn Rồ lo âu thời điểm, Phơ Lột cũng đang hỏi A Nghèo, đại nhân, thiên tượng thay đổi xảy ra vấn đề sao? Làm sao nơi này thời tiết đều lộn xộn rồi? A Nghèo thông qua quyền năng thụ kiểm tra một chút thiên tượng thay đổi, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Nhưng trước mắt vừa bộn chẳng cảnh, lại là thật chứng cứ. A Nghèo nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn ngược lại là có một cái suy đoán. Nếu như đem Ngộng Chi Hoang Dã xem như một cái hài tử nghịch ngợm, tại được đến tiên tượng thay đổi cái này quyền năng về sau, liền muốn đem tất cả khí hậu đều thí nghiệm một chút, mà thí nghiệm khẳng định cần phải có người chứng kiến, địa phương khác đều là mênh mông vùng hoang vu, chỉ có sơ tâm thành có dấu vết người, thế là liền xuất hiện một màn này. Mặc dù A Nghèo cảm thấy cái suy đoán này rất không đáng tin cậy, nhưng chính hắn đích thật là không biết vì cái gì xuất hiện loại tình huống này. Bất quá đối với A Nghèo mà nói, có biết hay không nguyên nhân cũng không đáng kể, dù sao chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được. A Nghèo đối với Mòn Rồ thành chủ nói, thời tiết như vậy, có thể là bởi vì lúc trước bị sương mù mông lung ngày kiểm chế quá lâu, tạo thành nhất thời loạn tượng. Sẽ không tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền sẽ thả trời trong xanh. Vừa dứt lời, Mòn Rồ liền phát hiện, trên bầu trời hỗn loạn khí hậu chậm rãi trừ khử, mây đen tán đi lộ ra sáng sủa bầu trời xanh. Bị quỷ quyệt thời tiết bối rối thật lâu sơ tâm thành, rốt cục khôi phục bình thường. Xem đi, hiện tại chẳng phải cạnh. Mòn Rồ rất rõ ràng, sự tình nào có đơn giản như vậy, nói xong liền cạnh, khẳng định là trước mắt đại nhân đã làm những gì, cải biến thiết tượng. Mòn Rồ do dự một lát, hỏi, loại này cạnh chỉ là trong thời gian ngắn sao? Tương lai thời tiết sẽ còn hay không trở lại trước kia như vậy? A Nghèo cười híp mắt nói, thiên tượng biến hóa bản thân liền là nhìn không thấu sự tình, ta như thế nào biết đâu. Đã cạnh, ngươi chờ chút không ngại đi trấn an một chút thành dân, tương lai hẳn là sẽ không lại xuất hiện loại này hỗn loạn khí hậu. Thiên tượng thay đổi mang đến tiếp sau phong ba, bây giờ rốt cục lắng lại. Lạ Đồ ca ca Lạ Bùn cũng tại lúc này tìm đi qua. Làm Lạ Bùn nhìn thấy nằm trên mặt đất Lạ Đồ lúc, trong lòng một trận bối rối. Phớt Luật cùng Lạ Bùn hiển nhiên rất quen thuộc, cười nói, yên tâm đi, đệ ngươi chỉ là dọa ngất đi qua, không có gì đáng ngại, ngươi trước tiên đem mang về đi. Nghe tới Phớt Luật lời nói, Lạ Bùn mới thở dài một hơi, hướng Phớt Luật gật gật đầu, đi lên trước đau lòng ôm lấy Lạ Đồ, chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, A Nghèo đột nhiên kêu lên, đầu tiên chờ chút đã. A Nghèo đi lên trước, cẩn thận quan sát Lạ Bùn, tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một lúc lâu, A Nghèo phất phất tay, được rồi, ngươi đi về trước đi. A Nghèo hành vi rất kỳ quái, bất quá Lạ Bùn gặp qua A Nghèo, cũng biết thân phận của hắn, đối mặt A Nghèo lúc hắn không dám chút nào lô mãng cũng không dám oán trách, không người thi lễ một cái về sau, liền đẩy ra cửa mang Lạ Đồ rời đi. Tấu chương xong, chương 1580, 98 độ phù hợp chương 1580, 98 độ phù hợp một trận gợn sóng kết thúc về sau, trong gian phòng lần nữa biến trở về ba người. Ngươi vừa rồi phát hiện cái gì? Một mực ngồi ở trên ghế salon Sander, lúc này đột nhiên hỏi. Phở Luật cũng tò mò nhìn về phía A Nghèo. Trước đó Lạ Bùn chạy, A Nghèo đột một đem hắn gọi lại, trong mắt mơ hồ có tia sáng lấp lóe, rõ ràng tồn tại cái gì mờ ám. A Nghèo thần bí cười cười, phát hiện một chút rất có ý tứ sự tình. A Nghèo suy nghĩ trở lại trước đây không lâu, ngay tại Lạ Bùn đẩy cửa tiến vào thời điểm, đen nhánh trong thế giới viên kia đại thụ che trời, đột nhiên nên đón một trận gió nhẹ, đem treo ở trên nhánh cây một điểm sáng, thổi lay động. Mà cái điểm sáng này đại biểu quyền năng, chính là ngụy vạn vật pháp tác xuống nhiệm vụ. Địa phương gì có ý tứ? Sơn Đờ nhíu mày, chờ đợi A Nghèo giải thích. bất quá áng nghẹo nhưng không có trả lời ngay, mà là chuyển đề tài nói, chuyện này chờ chút ta sẽ nâng lên, chúng ta còn là trước tiếp tục đề tài mới vừa rồi, liên quan tới nghiệt lực sinh vật sự tình. Nâng lên nghiệt lực sinh vật, Phật Luật lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Nghiệt lực sinh vật đối với Sơ Tâm Thành tất cả mọi người đều là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Trước đó Phật Luật còn nghĩ, khói đen khoảng cách Sơ Tâm Thành còn có hơn 1000 dặm, dựa theo nó lan tràn tốc độ, chỉ sợ mấy trăm năm đều lan tràn không đến Sơ Tâm Thành, có thể từ từ sẽ đến xử lý. Nhưng khi hắn biết, nghiệt vụ cũng không phải là cố định vị trí, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ chui ra ngoài, hắn lập tức khẩn trương lên, nhịp tim phảng phất đều đến cổ họng. Đối với Phở Lột mà nói, Sơ Tâm Thành chính như kỳ danh, đã là hắn sơ tâm, cũng là hắn nhận lời chi địa, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà đối với Á Nghèo đến nói, mặc dù không giống Phở Lột như vậy để ý, nhưng chỉ cần John còn tại Sơ Tâm Thành, hắn nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nơi này. Nguyên nhân chính là này, Á Nghèo tại biết nghiệt vụ sau đó, cũng là ngay lập tức bắt đầu đi suy nghĩ như thế nào đối phó nghiệt lực sinh vật. Nghiệt lực sinh vật, bản thân đối với mộng chi hoang dã là có ích vô hại, nhưng đối với sinh hoạt ở nơi này chúng ta mà nói, là một cái uy hiếp rất lớn. Cho nên, mặc kệ vì nguyên nhân gì, đều muốn mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đám người nhìn về phía A Nghèo, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết, không chỉ có không có khả năng, cũng là không bị mộng chi hoang dã cho phép. Cho nên, ta cân nhắc vấn đề là theo góc độ của chúng ta, tới làm suy nghĩ. Tại không thể giải quyết nghiệt vụ đầu nguồn tiền đề, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp chống cự nghiệt vụ sáng tạo đi ra nghiệt lực sinh vật. Áng chính mình có thể thông qua quyền năng thụ đến khống chế nghiệt lực sinh vật, nhưng đây không phải trị tận gốc phương pháp. Tương lai nếu như mộng chi hoang dã có nhiều người hơn tiến đến, có càng nhiều thành thị thành lập, hắn không có khả năng vừa có người bị nghiệt lực sinh vật khống chế, liền rất là vui vẻ chạy tới giải quyết. Cho dù là thần, cũng không có khả năng bận tâm đến tất cả tín đồ. John đã từng dạy qua ta một câu, cho nghèo rất mùng tơi người một con cá, không bằng dạy cho bọn hắn câu cá mưu sinh phương pháp. Cho nên, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là để mộng giới cư dân chính mình đi giải quyết vấn đề. Tự mình giải quyết vấn đề. Phớt luôn ánh mắt lóe lên nghi hoặc, thế nhưng là mộng chi hoang dã hệ thống sức mạnh còn không có tạo dựng à, chúng ta làm sao đi giải quyết? Không phải chúng ta, là mộng chi hoang dã tân chủ dân. A Nghèo, đồng thời, cái này cùng hệ thống sức mạnh tạo dựng cũng không quan hệ, coi như tương lai chúng ta có thể đem hiện thực thực lực mang vào, nhưng đó cũng là siêu phàm giả tin mừng, mà không phải mộng giới cư dân tin mừng. Trừ phi, tương lai bọn hắn chỉ nghĩ dựa vào kẻ ngoại lai. Phớt luôn cũng rõ ràng A Nghèo ý tứ, đem thẻ đánh bạc đặt ở những người khác trên thân, khẳng định không bằng chính mình có được đến tốt. Thế nhưng là, mộng giới cư dân đều là chút phàm nhân, cho dù có xạ bện kỵ sĩ loại này cường giả, cũng thuộc về số ít, mà lại Phở Lột cũng không cho rằng xạ bèn kỵ sĩ đối mặt quỷ dị nhiệt lực sinh vật còn có thể làm được đánh đâu thắng đó. Phở Lột nghi hoặc, rất nhanh liền từ trong miệng Á Nghèo được đến đáp án. Dùng nhiệt lực sinh vật lực lượng đến khắc chế nhiệt lực sinh vật. Á Nghèo nói ra biện pháp của mình. Á Nghèo câu nói này để một mực ở bên đương cục ngoại nhân Sunder cũng nhịn không được tò mò. Á Nghèo cũng không có thừa nước đục thả câu, kỹ càng đem như thế nào áp chế nhiệt lực sinh vật đơn giản tự thuật đi ra. Nghe xong Á Nghèo giảng thuật, Phở Lột vẫn còn choáng váng trạng thái, Sunder ngược lại là lập tức kịp phản ứng. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, ngươi phương pháp này ngược lại là có điểm giống khủng hoảng giới ma nhân. Khủng hoảng giới tại một chút cỡ lớn vu sư trong tổ chức là có liên quan ghi lại, bất quá cơ bản không có người đi qua, bởi vì thế giới này khoảng cách nam vực thực tế quá mức xa xôi, mà lại theo ghi chép cái thế giới này lực lượng mức năng lượng cùng vu sư giới không kém bao nhiêu. Nơi này nói vu sư giới chỉ không đơn thuần là nam vực, còn bao gồm cái khác tam đại cơ sở giới vực cùng nguyên thế giới. Khủng hoảng giới có thể cùng vu sư giới mức năng lượng không kém bao nhiêu, có thể thấy được chút ít, lại thêm khủng hoảng giới nguy hiểm cực lớn. Trước mắt cũng không có phát hiện đáng giá dốc hết vu sư giới toàn lực đều muốn đi thu hoạch lợi ích, vu sư tự nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi khai thác cái kia phiến khủng bố thế giới. Sơn Đờ nói tới ma nhân kỳ thật vốn chỉ là khủng hoảng giới người bình thường. Khủng hoảng giới thực tế quá mức nguy hiểm, thành trấn bên ngoài khắp nơi ma vật hành hành, vị dị bộc phát, người bình thường vì sinh tồn tiếp nghiên cứu ra một loại biện pháp, chính là đem ma vật phong ấn đến trong cơ thể mình, mượn ma vật lực lượng đi tại tràn ngập nguy hiểm trong thế giới giết ra một con đường sống, mà tiếp nhận ma vật phong ấn người được xưng là ma nhân. Bọn hắn đã là thành trấn thủ hộ giả, nhưng lại bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ. Bởi vì một khi ma nhân lực lượng sử dụng vượt qua hạn chế, những này ma nhân sẽ triệt để thức tỉnh ma tính thay thế nhân tính, hóa thành tàn sát người bình thường hung thủ. Nhưng nếu như không có ma nhân thủ hộ, thành trấn lại không được an bình. Nguyên nhân chính là này, ma nhân địa vị mặc dù rất cao, nhưng lại lo lắng có thể sẽ thức tỉnh dẫn đến mọi người đối với bọn hắn đã yêu lại ác. Sơn Đờ nơi này cầm ra ma nhân tới làm so sánh, kỳ thật phi thường chuẩn xác, Phở Lột cũng lập tức phản ứng lại. Phở Lột thấp giọng suy nghĩ, như vậy, giống như đích xác có thể. Bất quá, dựa theo đại nhân phương pháp thì thật vẫn là gặp nguy hiểm. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có phong hiểm, nếu như hoàn toàn an nhàn, kia nhân loại đoán chừng rất nhanh liền sẽ đánh mất lòng cầu tiến. Phớt Luật tán đồng gật gật đầu, liên quan tới Á Nghèo đưa ra cái này một cái đề nghị, chính hắn cân nhắc một chút, là tương đối tán thành. Chính mình nắm giữ lực lượng, đi giải quyết nguy hại đến bọn hắn nguy cơ, đây không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Duy nhất tiếc nuối địa phương, ở chỗ áp chế nhiệt lực sinh vật, chỉ có Áng có thể làm đến. Trước mắt Sơ Tâm Thành người không nhiều, Áng có lẽ có thời gian cùng tinh lực đi giúp làm áp chế, nhưng nếu như tương lai mộng chi hoang dã thành thị biến nhiều, người cũng biến nhiều, đến lúc đó đoán chừng liền không cách nào bận tâm đến tất cả mọi người. Phớt Luật còn ở trong lòng yên lặng cảm thấy tiếc nuối lúc, Á Nghèo lại đột nhiên nói, đến nơi áp chế nhiệt lực sinh vật, kỳ thật cũng không nhất định phải để ta làm. Phật Luật đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, nếu như có thể giải quyết hết nỗi tiếc nuối này, vậy cái này liền thật thành một cái tương đối hoàn mỹ nhưng chấp hành vòng kín. Ta mặc dù không cách nào hoàn toàn điều khiển nghiệp vụ quyền năng, nhưng ta có thể xuyên thấu qua quyền năng thụ, đem điều khiển nghiệp lực sinh vật quyền hành trao tặng người khác. Phật Luật nhãn tỉnh sáng lên, nếu như có thể trao tặng quyền hành, cái kia nhiều trao tặng mấy người, cái này nghiệp lực sinh vật chẳng phải là cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mà, Phật Luật mộng đẹp bong bóng vừa mới dâng lên, liền bị A Nghèo đâm thủng. Bất quá, ta có thể trao tặng bọn hắn quyền hành, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải có cùng nghiệp vụ tương ứng độ phù hợp. A Nghèo dừng một chút, nếu như độ phù hợp không đạt được yêu cầu, ta là không cách nào trao tặng quyền hành. Phớt Luật cũng nhớ tới trước đó A Nghèo dung hợp người giữ cửa lúc, bọn dỗ liền cùng người giữ cửa quyền năng phù hợp với nhau. Cùng lý lẽ lời nói, muốn điều khiển đồng thời áp chế nhiệt lực sinh vật, tất nhiên phải có một cái cùng nhiệt vụ độ phù hợp cao người, mới có thể đem quyền hành truyền đi. Mà muốn tìm tới dạng người này, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cho nên, Phớt Luật muốn dựa vào cho thêm mấy người trao tặng quyền hành đến khắc chế nhiệt lực sinh vật, trước mắt là không có cách nào thực hiện. Vậy bây giờ có đạt tới độ phù hợp yêu cầu người sao? Phớt Luật không báo hy vọng mà hỏi. A Nghèo, trước đó không có, nhưng bây giờ xuất hiện một cái. Phớt Luật đầu tiên là hoảng hốt một chút, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đến, đột nhiên nói, đại nhân, ngươi nói người này sẽ không phải là? Phớt Luật y mắng dùng miệng hình phun ra một cái tên, là Bùn. A Nghèo không chút do dự gật đầu, không sai, chính là hắn. Trước đó, A Nghèo nhìn thấy là Bùn thời điểm, quyền năng thụ bên trên đại biểu nhiệt vụ điểm sáng, lắc lư một cái, A Nghèo nghi hoặc nhìn lại, phân tích tin tức tương quan về sau, mới phát hiện đây là một cái quyền hành trao tặng nhắc nhở. Thế là, A Nghèo thử thăm dò đi nhìn một chút là Bùn độ phù hợp. Là Bùn cùng nhiệt vụ thế mà có được cao tới 98 độ phù hợp. Dựa theo A Nghèo tin tức lấy được, chỉ cần độ phù hợp vượt qua 90 liền có thể tiến hành quyền hành trao tặng. Đương nhiên độ phù hợp khá thấp, thu hoạch được quyền hành chất lượng và số lượng đều sẽ tương ứng giảm xuống. Là Bùn độ phù hợp đạt tới 98 cơ bản có thể xác định, chỉ cần đem quyền hành trao tặng hắn, khẳng định có thể làm được áp chế nhiệt lực sinh vật. Lúc đầu Phở Luật coi là chuyện này không đùa, kết quả là Bùn bổ sung cái này thiếu thốn một vòng, hắn cũng rất hưng phấn. A Nghèo lúc này nói, bất quá, trao tặng quyền hành cũng là một kiện phi thường trọng yếu sự tình, ít nhất phải tiên khảo đo một cái, hắn vừa cách hay không. Phở Luật gật gật đầu, ta rõ ràng. Hắn mặc dù cùng Lạp Bùn rất quen thuộc, nhưng trao tặng quyền hành không phải chỉ dựa vào quen thuộc liền có thể cho, còn muốn nhìn ngươi có thích hợp hay không. Không chỉ là bản tính, còn muốn nhìn có hay không gánh chịu ý nguyện, cùng phải chăng có được xứng đôi cái địa vị này ý chí cùng lực chấp hành. Phớt Luật, ta sẽ nghiêm túc đi đối với Lạp Bùn làm khảo sát. Tấu chương xong, chương 1581, xeo thuế biến chương 1581, xeo thuế biến nghiệp vụ quyền năng, có thể nhiều chuyển thừa một cái, đối với mộng giới cư dân phòng hộ cũng là một chuyện tốt. Cho nên, chỉ cần Lạp Bùn thông qua Phớt Luật khảo sát, xác định vừa cách, Á Nghèo cũng không ngại đem nhiệt vụ quyền hành trao tặng hắn. Quyền hành là một chuyện, nhưng là áp chế nhiệt lực sinh vật lại là một chuyện khác. Á Nghèo mặc dù nói ra cái tưởng tượng này, nhưng đây vẫn chỉ là một cái đề án, muốn áp dụng cùng quan triệt nó trước đó, còn cần làm thí nghiệm xác định Á Nghèo đề án là hữu dụng. Đã muốn làm thí nghiệm, tự nhiên cần một cái đối tượng thí nghiệm. Cái thí nghiệm này bởi vì tính đặc thù, cho nên nhất định phải nghiêm túc đối phó. Như vậy, nên chọn ai đây? Tại Á Nghèo suy nghĩ thời điểm, sau lưng của bọn hắn truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh nguyên đến từ bị vải đen bao trùm pha lê trong khoang thuyền. Áng ánh mắt nhìn đứng thức pha lê quan thuyền, trong mắt phút chốc hiện lên một đạo tinh quang. Nam Thành, cột đá đấu thú trưởng. Trước đó là cùng xạ bèn kỵ sĩ đỉnh phong quyết đấu, chính là ở trong này tiến hành. Trận kia quyết đấu mặc dù đã qua thật lâu, nhưng nó lực ảnh hưởng lại kéo dài đến nay, vẫn như cũng là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hôm nay, cột đá đấu thú trưởng mặc dù không có người xem, nhưng nơi này cũng tương tự đang tiến hành một trận chiến đấu, thậm chí khả năng so với trước đó lật cùng xạ bèn quyết đấu, còn muốn càng thêm kịch liệt. Chiến đấu một phương, vẫn như cũng là xạ bèn kỵ sĩ, nhưng một phương khác, lại không phải lật, mà là một cái trước đó bị tất cả mọi người cho rằng không thành sự nam nhân, lì xà đệ đệ, Xeo. Trên lôi đài, Xeo tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, người bình thường thậm chí đã bắt giữ không đến cái bóng của hắn. Bất quá, xạ bèn kỵ sĩ đối mặt Xeo tốc độ, lại là không sợ chút nào, không nhanh không chậm dùng trong tay kỵ sĩ thứ kiếm, tại hắn trô đứng chỗ hỏa cái tròn tại cái này tròn bên trong, xạ bèn có thể làm đến tâm liên niệm, ý đến nào, kiếm tất đạt có thể nói, cái này tròn chính là xạ bèn thứ kiếm lĩnh vực. Xeo tốc độ lại nhanh, nhưng vô luận hắn theo bất luận cái gì góc độ, muốn xông vào cái này tròn bên trong, đều sẽ bị nháy mắt cắt đứt. Cho dù là theo xạ bèn thị giác điểm mù đi công kích đều không được, thứ kiếm mình tựa như mọc ra mắt, vẫn có thể đối với Xeo khởi xướng phản kích. Liên thí dụ như hiện tại, Xeo tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hóa thành tàn ảnh, thừa dịp xạ bèn không chú ý lúc, đi tới xạ bèn phía sau. Nhìn xem xạ bèn không để phòng phần lưng, Xeo trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thân thể nghiêng, chân trái bỗng nhiên đạp xuống đất, giống như một viên ra khỏi nòng đạn áo, phóng tới xạ bèn. Một tiếng ầm vang vang, Xeo tốc độ nhanh chóng, liền không khí đều tuôn ra tiếng vang. Xạ bèn coi như kịp thời kịp phản ứng, Xeo tin tưởng cũng không kịp. Xeo phi thường tự hào tốc độ của hắn bây giờ, hắn dám cam đoan, ở bên trong sơ tâm thành trừ mấy vị đại nhân kia bên ngoài, không ai có thể bắt được thân ảnh của hắn, bao quát xạ bèn. Nhưng lại tại Xeo tiến vào xạ bèn thứ kiếm lĩnh vực bên trong, cho là mình có thể đột phá phòng tuyến thời điểm, trước mặt hắn không có dấu hiệu nào nhiều hơn một thanh chính đối hắn mi tâm thứ kiếm. Thứ kiếm sắc bén, cơ hồ biến thành thực chất, mang lạnh thấu xương hàn quang. Xeo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn còn không cách nào làm được hoàn mỹ khống chế, thí dụ như muốn nhỏ xíu chuyển hướng bổ ra thứ kiếm, đối với hắn mà nói liền rất khó. Thế nhưng là, nếu hắn không quan tâm lời nói, thứ kiếm tất nhiên sẽ đâm vào mi tâm của hắn. Dưới sự uy hiếp của sinh mệnh, Xeo lại không thể làm được chi tiết né tránh, chỉ có thể cưỡng ép làm một cái 90 độ lớn chuyển hướng. Một tiếng kịch liệt phanh âm thanh về sau, Xeo quay cuồng một hồi, đứng đến khoảng cách xạ bén cách đó không xa. Xeo thở mạnh khí, mặc dù hắn cũng không có bị đâm kiếm đâm tổn thương, nhưng loại kia sắp bị đâm kiếm đưa vào sắp chết chi địa cảm nhận, để hắn toàn thân đều là lạnh bớt. Một bên khác, xạ bén thì không để ý cơ thứ kiếm, loại này thoải mái cùng thư giãn, cùng Xeo hình thành mãnh liệt so sánh. Mạnh, thực tế quá mạnh. Bên lôi đài bên trên, Ly ông nhịn không được bộ án gọi tốt. Ly ông cảm giác chính mình vận khí thật phi thường tốt, hắn vốn là tiến vào sơ tâm thành tìm xạ bén kỵ sĩ nghiên cứu thảo luận một chút chiến kỹ, kết quả phát hiện xạ bén kỵ sĩ không tại, Ly ông chính thất lạc thời điểm, bọn rồ thành chủ tìm tới hắn, nói là phờ luật tìm hắn có việc. Nhưng Ly ông tới gặp phờ luật lúc, phờ luật nhưng lại nói không có việc gì. Về sau, phờ luật biết được Ly ông là đến tìm xạ bén, thế là liền đem hắn đưa đến cột đá đấu thủ trưởng. Ở trong này, Ly ông nhìn thấy đã lâu đệ đệ A nghèo. Hắn còn không có cùng A chính thức chào hỏi, liền bị trên trận tranh tài hấp dẫn. Ly ông không biết xạ bén kỵ sĩ đối thủ là ai, nhưng trận đấu này không thể nghi ngờ là đặc sắc tuyệt luân, vẹn vẹn liền hắn nhìn thấy cái này non nửa trận, liền đã nhìn ra mánh khỏe. Vô luận là Sẹo cường đại tố chất thân thể, hay là xạ bén cái kia không mang pháo hoa khí bình thản kiếm vực, đều để Ly ông lòng say không thôi. Trận đấu này, thậm chí so Ly ông tại Tân Tinh thi đấu bên trên nhìn thấy tranh tài, còn muốn cho hắn vui sướng. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tân Tinh thi đấu không đặc sắc, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Ly ông quá cuối bắp, trước mắt Tân Tinh thi đấu đều muốn tiến vào cuối cùng trận chung kết, tuyển thủ tất cả đều là tiềm lực hạt giống. Thực lực đều cao hơn Ly ông quá nhiều, Ly ông xem so tài chỉ có thể như lọt vào trong sương mù xem hết, lại hoàn toàn nhìn không ra bên trong mánh khỏe. Thừa dịp tranh tài khẽ hở, Ly ông túi đầu hướng bên người A nghèo dò hỏi, cùng xa bẹn kỵ sĩ quyết đấu người kia, là ai? A nghèo, Xeo. Xeo. Ly ông trên mặt hiện lên nghi hoặc, sơ tâm thành có cường đại như vậy người sao? Chẳng lẽ là? Ly ông tiến đến A nghèo bên hai, hạ thấp giọng hỏi, là gần nhất mới tiến vào. Không phải, Xeo là sớm nhất tiến đến một nhóm người. A nghèo lời nói, để Ly ông càng thêm mê hoặc, sớm nhất người tiến vào. Hắn làm sao chưa từng nghe qua? Xạ bèn kỵ sĩ cùng lạc quan trị an đều không có đề cập tới hắn a. Lúc này, Phớt Lột xen vào một câu nói, ngươi hẳn nghe nói qua lì xạ a. Xeo chính là lì xạ đệ đệ. Lì xạ đệ đệ. Ly ông có chút kinh ngạc đáp án này, lì xạ trước đó sẽ tới lạc nơi đó báo cáo, hắn tự nhiên biết lì xạ. Hắn cũng nghe nói, lì xạ đệ đệ tựa hồ là một cái đỡ không nổi tường ra hỏa, bởi vì tự mình truyền bá mòn rộ thành chủ không chịu nổi lời đồn, đang bị nắm bắt thời điểm, chạy ra ngoài thành, về sau liền không có hắn tin tức. Phớt Lột hiện tại đột nhiên nói, trên lôi đài cái kia có được cường đại tố chất thân thể người, thế mà là lì xạ đệ đệ, cái này liền quá ma huyễn. Xeo đang chạy ra ngoài thành về sau chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bằng không, như thế nào trở nên cường đại như vậy? Nhưng Ly ông biết, ngoài thành chỉ là mênh mông khôn cùng vùng hoang vu, Xeo chỉ có thể bị ép lưu vong. Hắn là làm sao làm được thuế biến? Tại Ly ông nghi hoặc thời điểm, trên lôi đài xạ bèn đột nhiên a một tiếng, cũng hấp dẫn Ly ông chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy xạ bèn từ trước đến nay bình thản không gợn sóng trên mặt, lộ ra kinh nghi biểu lộ. Mà hắn kinh ngạc đối tượng chính là đứng tại một bên khác Xeo. Xeo khoảng cách xạ bèn ước chừng khoảng 10 mét, hắn tình huống hiện tại cùng trước đó hoàn toàn không giống. Cặp mắt của hắn nguyên bản trắng đen rõ ràng, nhưng lúc này nhìn lại, tựa như là có mực nước nhỏ xuống đến hắn trong ánh mắt, trong trắng mắt bộ phận cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm đen. Cuối cùng biến thành thuần túy mắt đen. Không chỉ có như thế, Xeo bốn lên lưng, nửa người trên đung đưa, nhìn qua tựa như uống rượu say. Nhưng đang đung đưa ở giữa, một cỗ khói đen từ trên người Xeo ẩn sinh ra. Khói đen chậm rãi đằng không, ẩn ẩn cấu thành một cái quái dị sinh vật khủng bố hình tượng, đầu như nhuyễn trùng, hai như cánh bướm, thân thể như rắn, mọc đầy gai ngược cùng chân đốt, tựa như là con rết. Cái này sinh vật khủng bố chỉ là xuất hiện một sát na, lại lần nữa hóa thành sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Xeo thân thể bắt đầu vặn mèo, tựa như trước đó cái kia sinh vật, thân thể bắt đầu sinh ra sắc bén gai ngược. Đấu chương xong, chương 1582, dù hoặc chương 1582, dù hoặc Xeo nguyên bản liền người để trần, chỉ mặc một đầu quần, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng. Nửa người trên làn da, cơ hồ mọc đầy gai ngược, lít nha lít nhít, loè yếu ớt hàn quang. Không chỉ có như thế, Xeo bàn tay biến lớn, mỗi một cây ngón tay đều theo chỗ đầu ngón tay, thoát ra tiếp cận hơn 30cm màu đen cốt nhận. Lỗ tai cũng tại bành trướng, hóa thành đen, hoàng, chơi ở giữa cánh bướm giả. Cả người tại ngắn mấy mắt, liền theo bình thường thanh niên, biến thành loại người dị hình. Xeo biến hóa, không chỉ để đối thủ của hắn xạ bèn kinh nghi, thấy cảnh này Ly ông, cũng hai mắt trừng tròn xoe. Ly ông nhịn không được nhìn quanh một chút bốn phía, lại ngẩng đầu quan sát này. Hắn xác định chính mình là ở trong ngộng chi hoang dã, nơi này là cột đá đấu thú trường, trừ thời tiết đột nhiên cạnh bên ngoài, không có cái khác biến hóa. Nhưng làm sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Hắn trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính mình ở trong vô hạn chiến tháp quan sát Tân Tinh thi đấu tuyển thủ tranh tài. Bởi vì tại sơ tâm thành, Ly ông căn bản cũng không có kiến thức đến siêu phàm lực lượng. Xeo lần này biến hóa quả thực dọa hắn nhảy một cái. Ly ông nhịn không được thấp giọng hướng hàng nghèo hỏi, hắn đây là tình huống gì? Làm sao đột nhiên biến dị rồi? Không phải biến dị, chỉ là cùng thể nội nghiệt ma tiến hành cộng minh thôi. Hàng nghèo trả lời, nghiệt ma là cái gì? Ly ông đội vàng truy vấn, cái gọi là nghiệt ma kỳ thật chính là nghiệt lực sinh vật, à nghèo dạng này gọi chẳng qua là vì xưng hô thuận tiện. Người có thể lý giải thành, mộng chi hoang dã bên trong độc hữu hệ thống sức mạnh, thông qua cùng nguy hiểm nghiệt ma kết hợp, phát huy vượt qua phạm nhân thực lực. À nghèo dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía trên trận Xeo, có chút lắc đầu, lực khống chế của hắn quá kém, loại này giết chóc vũ khí, quả nhiên không nên nắm giữ tại loại người này trên thân. Cái gọi là loại người này chỉ chính là không cách nào tự điều khiển người, cũng không phải Áng xem thường Sẹo. Dựa theo Áng nghèo tính ra, Sẹo có thể chậm rãi giải phóng nhiệt ma lực lượng, thí dụ như ngay từ đầu chỉ là để tay biến thành cốt nhật trảo, liền có thể tăng lên rất lớn sức chiến đấu. Nhưng Sẹo hoàn toàn không hiểu tự điều khiển, nhiệt ma lực lượng vừa giải phóng, liền trực tiếp tiến vào linh giới điểm. Linh giới điểm chỉ chính là nhiệt ma nặng chấp nhân thân giới hạn, cũng có thể nói là nhân tính cùng ma tính giao lộ. Lại hơi tiến lên trước một bước, nhân tính liền sẽ quân lính tan rã. Sẹo hiện tại liền ở vào loại trạng thái này, trong cơ thể hắn bị Áng áp chế nhiệt ma, đã bắt đầu kích động chuẩn bị thức tỉnh. Áng thậm chí có thể cảm giác được nhiệt ma loại kia hân hoan cảm xúc. Sẹo loại hành vi này không chỉ để thí nghiệm ghi chép không cách nào hoàn chỉnh, hắn còn đem chính mình lại làm đến chơi thoát biên giới, Áng tự nhiên là không thích. Khống chế nhiệt ma tương đương khống chế mạnh nhất giết chóc vũ khí. Sẹo loại này không cách nào tự điều khiển người, theo Áng nghèo đã khó chịu cách. Trên lôi đài, Sẹo lại còn tại đắc chí, cảm thụ được trong thân thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, hắn tựa như tránh thoát gông xiềng, không có cái gì lại có thể trói buộc hắn, tâm tình của hắn cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. Bây giờ, Sẹo lại nhìn về phía xạ bèn kỵ sĩ lúc đã mang nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Thậm chí, liền ngay cả bên lôi đài phở lột bọn người, bây giờ Sẹo đều cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng, trừ Áng nghèo. Vị kia bình tĩnh nói cho hắn, muốn dùng hắn làm thí nghiệm người. Ngươi chỉ cần lại thu hoạch càng nhiều lực lượng, ngươi liền hắn đều có thể chiến thắng, ngươi có thể biến thành người mạnh nhất, chinh phục nơi này tất cả mọi người. Một đạo tin tức đột nhiên truyền vào Sẹo não hải. Sẹo ngây ra một lúc, đây là ai đang nói chuyện? Đây là chính ngươi tâm ý, tâm của ngươi nói cho ngươi, ngươi muốn trở nên càng cường đại, mà trở nên lực lượng cường đại, liền giấu ở trong cơ thể ngươi. Tin tức mới lần nữa truyền vào Sẹo não hải. Sẹo hiện tại đột nhiên có chút mê hoặc, đây là ý nghĩ của mình, còn là những người khác ý nghĩ? Đương nhiên là chính ngươi ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mạnh lên sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết bắt ngươi làm thí nghiệm người sao? Cái này không phải liền là ngươi ý nghĩ sao? Sẹo trong lòng tiểu nhân hoảng hốt gật đầu, đúng vậy a, cái này đích xác là hắn muốn làm. Nhưng là, hắn rõ ràng hiện tại không có suy nghĩ a. Sẹo trong lòng dâng lên hoài nghi, sẽ không phải là trong cơ thể hắn nghiệt ma đang nói chuyện a. Sẹo không khỏi nhớ tới trước đây không lâu, bắt hắn làm thí nghiệm người nói cho hắn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể vận dụng nghiệt ma lực lượng, đi chiến thắng đối thủ của ngươi, nghiệt ma chính là một thanh kiếm, mà ngươi là kẻ cầm kiếm. Nhưng ngươi tuyệt đối không được để chính mình biến thành nghiệt trong ma thủ kiếm. Chẳng lẽ là nghiệt ma đang nói chuyện, muốn trái lại khống chế ta? Sẹo đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nghiệt ma hẳn là có linh trí. Sẹo thử nghiệm tiếp tục lúc trước đối thoại, nhưng lần này không còn có tin tức gì phản hồi cho hắn, phản phất trước đó thật chỉ là chính hắn tiềm thức ý nghĩ. Bởi vì còn ở trong trận đấu, Sẹo tạm thời đem sự nghi ngờ này buông xuống, chuẩn bị trước giải quyết trước mắt cái này đáng ghét lão đầu tử lại nói. Xạ bèn kỵ sĩ không hổ là kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ, mặc dù nhìn thấy Sẹo biến hóa, ngay từ đầu hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng loại tâm tình này cũng không có ảnh hưởng đến hắn chiến đấu, thậm chí còn để xạ bèn nhấc lên càng lớn lực chú ý, đi đối mặt khả năng này trở nên cường đại đối thủ. Sẹo tại dị biến về sau, tốc độ trở nên càng nhanh, toàn bộ trên lôi đài cơ hồ liền cái bóng đều bắt giữ không đến, phản phất chỉ có xạ bèn kỵ sĩ một người. Ly ông nhìn xem trên lôi đài tình huống, trong lòng không khỏi hỏi, xạ bèn kỵ sĩ có thể ứng đối sao? Cho dù là chính mình, thậm chí cái khác trung đê cấp vũ sư học đồ, tại vật lộn thời điểm, đối mặt loại tình huống này, đoán chừng cũng rất khó xử lý a. Trừ phi là sử dụng phạm vi lớn ảo thuật, mới có thể bước ra Sẹo. Nhưng xạ bèn kỵ sĩ cũng sẽ không ảo thuật, có lẽ sẽ thua. Tại Ly ông nghĩ như vậy thời điểm, lại là không có chú ý tới, xạ bèn kỵ sĩ tròn bắt đầu áp xúc. Trước đó, chính hắn đứng tại tâm, tròn phạm vi đại khái là trước không bước phất tay thứ kiếm hai lần khoảng cách xa, đồng thời theo thời gian biến hóa, xạ bèn đang khuyết đại chính mình tròn, nói cách khác, để thứ kiếm lĩnh vực trở nên càng lớn, để chính mình có thể xuất thủ khoảng cách càng xa. Nhưng bây giờ, xạ bèn kỵ sĩ rõ ràng trở về thủ, hắn không biết Sẹo biến hóa về sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Nhưng xạ bèn đích xác bắt giữ không đến Sẹo cái bóng, vì để phòng bám nhất, xạ bèn quyết định thu nhỏ tròn, chỉ tại Sẹo tới gần hắn lúc, đến quyết cao thấp. Tại tĩnh lặng một hồi về sau, đột nhiên trên lôi đài bộc phát ra thương thương hai tiếng. Sẹo cảm thấy mình đã cho xạ bèn tạo thành cường đại áp lực, thế là rốt cục khởi xướng tiến công. Tại suy nghĩ của hắn xuống, chính mình cho áp lực, đối phương khẳng định sẽ hoảng hốt, cuối cùng vừa ra tay, tất nhiên như lôi đỉnh bạc quân, đánh xạ bèn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Sẹo hoàn toàn là dựa theo suy nghĩ của mình đến cân nhắc, nếu như hắn bị cho loại áp lực này, đích xác sẽ có hoảng hốt, nhưng xạ bèn kỵ sĩ không giống, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, phải biết, liền lật đều bị hắn đánh bại. Xạ bèn loại này lao tướng, không có khả năng tại lúc này tự loạn trận cước. Làm Sẹo khởi xướng tiến công lúc, có lẽ xạ bèn cũng không có bắt được, nhưng trong gió truyền đến tin tức, âm bạo đến chỗ, còn có Sẹo kịch liệt nhịp tim, cũng có thể làm cho xạ bèn chuẩn xác ứng đối Sẹo công kích. Thứ kiếm ngăn cản Sẹo cấp nhận, liên tục thương thương hai tiếng, Sẹo không chỉ có bị ngăn lại, còn bại lộ vị trí. Trước đó lúc chiến đấu, xạ bèn liền nhìn ra Sẹo kinh nghiệm 10 phần không đủ, cho nên đánh thời điểm còn có ý vô ý nhường, không có trực đảo hoàng long. Nhưng bây giờ, Sẹo tại biến dị về sau, cho thấy hắn cường đại tốc độ, xạ bèn cũng không biết hắn còn có hay không thủ đoạn khác. Cho nên, xạ bèn cũng toàn lực ứng phó. Tìm ở cơ hội, chính là mãnh liệt một kích. Nhìn qua tựa như là bình bình đạm đạm một đâm, không mang bất luận cái gì pháo hoa khí, nhưng Sẹo lại phát hiện chính mình giống như căn bản trốn không thoát. Thứ kiếm trực tiếp đâm trúng Sẹo ngực trái. Bất quá, Sẹo toàn thân bị gai ngược bao trùm, ngược lại là không có đâm vào đi. Xạ bèn thấy không có đâm vào đi, quyết định thật nhanh, đổi đâm vì vậy, chỉ thấy thứ kiếm mũi kiếm rõ ràng hướng phía dưới cong ra một cái đường cong. Tựa như là ná cao su, một cỗ lực phản chấn theo chỗ mũi kiếm chuyển ra. Xeo chỉ cảm thấy dưới chân một trận mất trọng lượng, liền hiện đường vòng cung, bị bắn ngược ra ngoài. Đồng thời, hướng ngoài lôi đài phương hướng rơi đi. Dựa theo tranh tài quy củ, Xeo chỉ cần rơi xuống tại ngoài lôi đài, xạ bèn coi như thắng lợi. Xeo cũng biết điểm này, cho nên hắn lo lắng muốn bài chính thân thể của mình, rời đi trên thân lực, nhưng căn bản là vô dụng, còn là tại hướng ngoài lôi đài rơi xuống. Lúc này, trước đó đột nhiên yên lặng tin tức lại lần nữa truyền vào trong đầu hắn. Rõ ràng ngươi so lão gia hỏa kia mạnh lên rất nhiều, thậm chí còn có ẩn tàng chiêu số không có phóng thích, ngươi cứ như vậy cam tâm thất bại sao? Ngươi sở dĩ sẽ thất bại, kỳ thật chính là ngươi không có kinh nghiệm, kỹ xảo còn so ra kém lão gia hỏa kia. Nhưng thực lực của ngươi vượt xa quá hắn. Bất quá, ngươi kỳ thật còn không có chân chính thua trận, ngươi còn chưa rơi vào ngoài lôi đài đâu. Chỉ cần ngươi lại phóng thích một chút lực lượng, ngươi liền có thể bay lên. Ngươi cam tâm nhận thua sao? Cho nên thả ra đi, thả ra đi. Tựa như là tích lũy hồi lâu, lần này bộ phát tin tức so trước đó nhiều rất nhiều, trực tiếp rót vào Xeo trong đầu. Đại lượng tin tức quấn quanh lấy suy nghĩ của hắn, Xeo lúc này cũng căn bản không kịp phán đoán, đây rốt cuộc là ý nghĩ của mình, hoặc là nghiệt ma nói nhỏ. Trong đầu của hắn, bây giờ chỉ quanh quẩn một câu, ngươi thật cam tâm nhận thua sao? Xeo nói khẽ, ta không cam tâm. Một trận trầm mặc về sau, đáp lại hắn, là một trận nguồn gốc từ sâu trong bóng tối nụ cười quỷ quyệt. Tấu chương xong, chương 1583, cân nhắc nhân tố chương 1583, cân nhắc nhân tố xạ bện đứng ở trên lôi đài, nhìn xem Xeo theo trước mặt hắn, hiện đường vòng cung hướng ngoài lôi đài rơi xuống. Tại hắn mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu bên trong, Xeo cơ bản không có xoay người khả năng, Xeo chiến đấu toàn bộ nhờ ma lực, thân thể một khi mất trọng lượng liền khó mà tự điều khiển, lại thêm hắn dùng thứ kiếm cho một cái tác dụng lực, xạ bện có thể 100% khẳng định, Xeo nhất định sẽ rơi xuống ngoài lôi đài. Cho nên, người thắng khẳng định là chính mình. Trừ phi Xeo biết bay. Xạ bèn tự nhiên không cho rằng Xeo biết bay, nếu quả thật biết bay, trước đó Xeo liền có thể chiếm cứ quyền làm chủ trên không. Nhưng có thời điểm, ngươi càng là cảm thấy không có khả năng xuất hiện sự tình, liền càng có khả năng dương nhanh múa vút nhảy đến trước mặt ngươi, đến đánh ngươi mặt. Trước một khắc Xạ bèn còn tự tin cho rằng, Xeo trừ phi biết bay, nếu không chiến cuộc đã định, sau một khắc, Xeo liền lơ lửng ở giữa không trung. Xeo cúi đầu, thấy không rõ mặt của hắn. Bả vai không có phát lực, lỏng lỏng lẻo lẻo, hai chân cũng ở vào buông lỏng rủ xuống trạng thái, cả người tựa như là ngủ. Nhưng cho dù như thế, Xeo nhưng không có tiếp tục rơi đi xuống, mà là ổn ở giữa không trung. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Xeo trên thân bắt đầu toát ra nồng đậm hắc khí, trước đó lóe lên một cái rồi biến mất quái dị sinh vật hình tượng xuất hiện lần nữa, lúc này bộ dáng của nó càng thêm rõ ràng, mà lại che kín răng nhọn miệng há rất lớn, nhìn qua tựa như là đang cười. Này quái dị sinh vật chợt hiện về sau, lại tỏ khắp thành màu đen hạt, chui vào Xeo thể nội. Đồng thời, Xeo hình thể lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Lần biến hóa này càng lớn, trước đó hóa thành cánh bướm lốt hai, trực tiếp biến lớn 3 năm lần, lốt hai vậy treo lên từng đợt lưu phong, hai tay hai chân hắn cũng xuất hiện dị dạng biến hóa, không ngừng mọc ra như chân đốt xúc tu. Khói đen tiêu tán, biến hóa kết thúc, làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ quyệt tâm thanh theo Xeo thấp dưới đầu lâu truyền ra. Loại này nụ cười quỷ quyệt mang một loại áp lực kinh khủng, để người không hiểu run sợ. Khi loại này áp lực đắp lên đến điểm cao nhất thời điểm, Xeo đống nhiên ngẩng đầu. Một màn này giống như tích lũy vô tận ác niệm thằng hề, tại người xem run lẩy bẩy xuống, rốt cục xoáy qua thân, lộ ra khủng bố bộ mặt thật. Xeo cái kia đã không giống nhân loại trong ánh mắt, truyền đạt khát máu cùng giết chóc. Hắn bắt đầu chuyển động, chậm rãi bay về phía khoảng cách gần hắn nhất xa bèn, động tác của hắn đung đưa, tựa như là rắn hoặc là nhuyễn trùng, không hiểu có một loại xinh đẹp, nhưng không có người có thể cười được. Xa bèn kỵ sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn tại bây giờ Xẻo trên thân, cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp. Trước đó Xẻo có rõ ràng khuyết điểm, dễ giận, táo bạo lại đánh nhau không có kết cấu gì, dù cho nắm giữ lấy viễn siêu thường nhân lực lượng, coi như giống như là một đứa bé cầm đao, chỉ cần cẩn thận một chút, xa bèn có tự tin nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nhưng bây giờ Xẻo, tựa như là đổi một người, trong ánh mắt của hắn mặc dù mang khát máu cảm xúc, lại tỉnh táo đáng sợ, để xa bèn nhớ tới ở trong rừng rậm mai phục thú săn sói hoang, có thể kiên nhẫn vì một miếng thịt, ở trong bóng tối tùy thời mà động. Mà hắn, bây giờ chính là bị sói để mắt tới khối thịt kia. Xeo chậm rãi hướng xa bèn đi tới, nhưng chính là loại này tĩnh lặng lại chậm chạp động tác, mang cho xa bèn áp lực, so với trước đó Xeo ở trước mặt hắn chạy tới chạy lui mạnh hơn mấy chục lần. Xa bèn tay run nhẹ nhẹ một chút, biên độ nhỏ huy kiếm, đem quanh người tròn áp xúc càng chặt. Xeo bay đến một nửa thời điểm, tựa hồ cảm thấy cho áp lực đã đủ rồi, nương theo lấy quỷ dị tiếng cười, Xeo đột nhiên phóng tới xa bèn. Xạ bèn coi là Xeo còn là giống trước đó như vậy, dựa vào tốc độ để thủ thắng, nếu quả thật chính là như vậy, hắn có lòng tin đứng đối. Nhưng xạ bèn lòng tin chỉ là sinh ra trong nháy mắt, cả người lại đột nhiên định trụ. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào động đậy, tựa như là rơi vào hắc ám trong mộng cảnh. Xạ bèn nhìn thấy quá khứ của mình, bị mục nát vương thất áp bách chỉ trích, bị đồng liêu vu hãm, chỗ yêu người bất đắc dĩ rời đi, các loại ác mộng ở trước mắt hắn lướt qua, bên tai cũng một mực có người tại đối với hắn nói nhỏ đùa cợt. Xạ bèn lúc đầu cứng cỏi tâm, đột nhiên giống như nứt ra một cái lỗ. Lúc này, quỷ dị tiếng cười khoảng cách gần quanh quẩn ở bên cạnh hắn, xạ bèn ngẩng đầu xem xét, trước đó ác ngộng đột nhiên biến mất, lộ ở trước mặt hắn là Xeo tấm kia vặn bèo gương mặt. Xạ bèn muốn chống cự, nhưng lúc này hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xeo vung ra cốt nhận bổ về phía cổ của hắn. Ngay tại xạ bèn coi là trung yên đã tới lúc, một đạo lục văn vờn quanh tại xạ bèn quanh người, cốt nhận vung xuống lúc, lục văn phát ra nhàn nhạt tia sáng, tựa như chặt tới kim loại mặt tường, nhấc lên một chút sao hỏa, nhưng mà lục một chút hào không hư hại, xeo cốt nhận lại xuất hiện vết nứt. Xeo đông nhiên nhảy ra, nhìn xem cái kia lục văn, ánh mắt lóe lên phẫn nộ, đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía kẻ đầu tê. Sạ Bèn cũng lần theo xeo ánh mắt nhìn lại, đã thấy trên lôi đài chậm rãi đi tới một người. Sạ Bèn đối với người này cũng không lạ lắm, chính là Ly ông đệ đệ, cũng là bị mòn rổ xưng là thế giới mới chi chủ đại nhân A Nghèo. A Nghèo lúc này hình tượng cùng Sạ Bèn dĩ vãng nhìn thấy không giống, mắt phải của hắn lóe ra nhàn nhạt lục mang, trong lúc hành động lục mang lôi ra một đầu cái đuôi giống như lưu quang bay múa. Nhìn kỹ, cái kia lục mang bên trong chính là từng cái kỳ dị màu lục đường vân, cùng Sạ Bèn quanh người lượn lờ lục văn giống nhau như lúc. Hiển nhiên vừa rồi cứu Sạ Bèn chính là A Nghèo. Sạ Bèn há to miệng, hắn kỳ thật cũng không hy vọng hai người quyết đấu, bị người thứ ba ngăn cản, dù cho người này cứu mình. Đây là quyết đấu lúc, là một cái kỵ sĩ tiêu ngạo cùng vinh quang. Nhưng Sạ Bèn còn chưa mở miệng, A Nghèo tựa hồ đã biết hắn ý nghĩ, thản nhiên nói, trận đấu này, tại xèo ý thức bị nghiệt ma thay thế lúc, ngươi liền đã thắng. Sạ Bèn sửng sốt một chút, đại nhân ý tứ là, hắn đã không phải là xèo rồi. A Nghèo gật gật đầu, đi từ từ tiến lên, lướt qua Sạ Bèn lúc nói, tiếp xuống giao cho ta đi. Dứt lời, A Nghèo từng bước một hướng đi xèo. Xeo lúc này tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, đen nhánh ánh mắt lóe lên lệ khí, nhưng hắn cũng không dám đối với A Nghèo độc thủ, ngược lại là quay người lại, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên ngoài bay đi, tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới lơ lửng, một cỗ phảng phất mang chỉ lệnh hương vị thần uy, liền xuất hiện tại đầu óc hắn. Xeo còn không có kịp phản ứng, trực tiếp từ giữa không trung rơi vào mặt đất, trước đó hắn để Sạ Bèn không cách nào động đậy, hắn hiện tại chính mình cũng đến không thể động tư vị. Xeo ánh mắt lóe lên kinh hãi, nhìn xem A Nghèo từng bước một đi đến trước mặt hắn. A Nghèo dừng bước lại, nhìn về phía trên mặt đất còn đang giãy giụa Xeo. Không dùng, ngươi trốn không thoát. A Nghèo nói khẽ, hắn là thông qua quyền năng thụ, điều khiển nghiệt ma quyền năng, để Xeo thể nội nghiệt ma không thể động tác. Cho nên, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều không dùng. Mặc dù Xeo không có thật tốt hoàn thành thí nghiệm quy trình, nhưng ít ra biết một điểm. A Nghèo cúi đầu xuống, phản phất xuyên thấu qua Xeo con mắt, nhìn thấy trong cơ thể hắn cái kia run lẩy bẩy ma vật, sẽ sợ, sẽ chạy trốn, sẽ còn dụ hoặc. Xem ra, ngươi có trí khôn. Hoặc là nói, ngươi mượn dùng suy nghĩ của hắn tới làm xu lợi tại mình suy nghĩ. Trước đó, A Nghèo tại trong khói đen nhìn thấy những cái kia nghiệt ma sinh vật, đích xác không cảm giác được quá lớn linh trí. Nhưng Xeo thể nội lại rõ ràng không giống, là bởi vì nghiệt ma đã tiến vào trưởng thành kỳ bắt đầu có linh trí rồi. Còn là nói, nghiệt ma cùng Xeo dần dần dung hợp, có thể dùng Xeo tư duy tới làm suy nghĩ. Mặc kệ loại nào, đây đối với A Nghèo đến nói, cũng không tính là một cái tin tức tốt. Trước đó hắn cân nhắc chính là, đem nghiệt ma áp chế đến trong thân thể, chỉ cần không sử dụng vượt qua phong ấn lực lượng, liền có thể bảo trì lại tự thân lý trí. Trong này chỉ có một cái cân nhắc khác nhân tố, không muốn quá độ sử dụng nghiệt ma lực lượng. Nhưng bây giờ, trải qua Xeo lần khảo nghiệm này, hắn phát hiện nghiệt ma thế mà còn có thể dụ hoặc túc chủ. Vừa rồi hắn thời khắc giám sát Xeo thể nội nghiệt ma, rõ ràng nghe tới Xeo cùng hắn đối thoại, nghiệt ma không chỉ có dụ hoặc Xeo, còn lừa dối Xeo lựa chọn. Nói cách khác, nếu như về sau muốn lựa chọn mộng giới cư dân đến gánh chịu nghiệt ma lực lượng, cân nhắc nhân tố còn cần gia tăng một điểm, phải có cường đại tâm lý tố chất cùng kháng dụ hoặc năng lực. Nếu không, từng cái cũng giống như Xeo như vậy, lần đầu chiến đấu liền bị dụ hoặc thành công, vậy bọn hắn đừng nói đi bảo hộ những người khác, chính mình ngược lại sẽ trở thành tai họa đồng bào tội nhân. Tấu chương xong, chương 1584, phân công chương 1584, phân công trái lại nghĩ, dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Đề cao cửa cột, cũng có thể để những này gánh chịu nghiệt ma người, tâm trí càng thêm thành thục cùng ổn định. Bất quá, nếu như ngay cả loại người này cũng bị dụ hoặc thành công, đoán chừng ủ thành tai nạn sẽ càng thêm thảm trọng. Cho nên, nếu như tương lai muốn tổ chức lời nói, khả năng không chỉ cần có gánh chịu nghiệt ma người, còn muốn có chuyên môn thanh trừ vượt qua giới hạn, hoặc là bị dụ hoặc thành công chuyên gia. Tại Áng trầm tư thời điểm, xeo thể nội nghiệt ma còn đang giãy giụa, nhưng tại quyền năng áp bách dưới, nghiệt ma cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đệ thấp. Nhìn xem bình tĩnh trở lại nghiệt ma, A Nghèo bắt đầu suy tư, nên xử lý như thế nào trước mắt cái này nghiệt ma. Trải qua trước đó con chiến, A Nghèo có thể xác định, xèo rõ ràng là khó chịu cách. Lúc chiến đấu xúc động bất quá não, mà lại rất dễ dàng liền bị dụ hoặc ở, cũng không thích hợp trở thành một cái nghiệt ma gánh chịu người. Cho nên, A Nghèo cuối cùng quyết định đem nghiệt ma theo xèo thể nội bóc ra, một lần nữa đi tìm một cái vừa cách người. Nghĩ đến tức làm, A Nghèo thao túng quyền năng thụ bên trong nghiệt vụ, khóa chặt ở trên người xèo, chuẩn bị đem nghiệt ma đuổi ra ngoài. Theo A Nghèo động tác, xèo thân hình bắt đầu chậm chạp khôi phục, đồng thời theo mở ra trong mồm, bắt đầu tràn ra một mảnh khói đen. Những khói đen này ở giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ. Làm A Nghèo đem một điểm cuối cùng còn xuất lại, theo xèo thể nội khu trục lúc, xèo triệt để khôi phục hình người, nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê. Mà tại xèo thân thể trên không, lơ lửng trước đó nhìn thấy cái kia quái dị sinh vật, nhuyễn trùng đầu, cánh bướm sinh trưởng ở bên hai, thân thể mềm mại như rắn, mọc đầy gai ngược cùng chân đốt. Mặc dù cái này nghiệt ma đã tiến vào thành thục kỳ, có thể thoát ly nghiệt vụ đơn độc tồn tại, nhưng điều kiện tiên quyết là cần túc chủ cho ác ngộng năng lượng. Nhưng bây giờ A Nghèo đã đem nó theo xẻo thể nội bóc ra mở, không có túc chủ, cũng không có nghiệt vụ, cái này nghiệt ma hiển nhiên có chút không thích ứng. Cái đuôi thật dài bọc lại, ở giữa không trung co lại thành một đoàn, tựa như một cái viên cầu. Đây chính là ngươi nói nghiệt ma. Lúc này, Ly ông cũng đi đến trên lôi đài, đi tới A Nghèo bên người, hiếu kỳ tìm hiểu. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, nghiệt ma chỉ là một chủng tộc xưng hô, nó thuộc về nghiệt ma bên trong một viên. A Nghèo trả lời. Vậy nó cụ thể có danh tự sao? Ly ông hỏi. Có. A Nghèo trầm mặc một lát, xà vĩ trùng. Xà vĩ trùng. Ly ông nhìn xem trước mắt cái này nghiệt ma, có đuôi rắn có trùng thân, đích thật là lại rắn lại trùng bộ dáng, chỉ có điều, danh tự này ngược lại là rất rắn vào, nhưng luôn cảm giác có chút giống qua loa chắp vá đi ra. Ly ông thấp giọng nói thầm, bởi vì là ta mới cho nó lấy danh tự, chẳng lẽ không dễ nghe sao? Ly ông, tại áng cùng Ly ông đối thoại thời điểm, xà bèn kỵ sĩ cũng nghe toàn bộ hành trình, nhưng càng nghe càng hồ đồ. Cái này xà vi trùng là cái gì? Trước kia hắn chưa bao giờ ở trong sơ tâm thành nhìn thấy qua cùng loại chi vật. Hắn vì sao theo sẹo thể nội xuất hiện? Xà bèn nhìn xem trong hôn mê sẹo, hắn nhớ kỹ sẹo tại hơn mấy tháng trước chạy ra sơ tâm thành, kết quả trở về liền biến thành bộ dáng như vậy. Hẳn là ngoài thành có loại này khủng bố xà vi trùng. Xà bèn thực tế quá mức yếu kỳ, nhịn không được thấp giọng hướng à nghèo hỏi thăm. À nghèo dò xét xà bèn liếc mắt, cũng không có trả lời ngay, mà là ra hiệu phở lột cầm ra đặc thù bật chứa, đem hắn mới mệnh danh là xà vi trùng nghiệt ma đặt đi vào. Chờ sau khi làm xong, à nghèo mới nhìn hướng xà bèn, lúc đầu chuyện này cũng chuẩn bị cùng ngươi nói, đi theo ta, đến thương khung tháp sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Dừng một chút, à nghèo nhìn về phía phở lột, dù sao cũng muốn nói, vì tiết kiệm thời gian, ngươi chờ chút đem lật còn có mòn rộ thành chủ cũng mang tới, ta cùng nhau nói. Được. Phở lột tuân lệnh về sau, sau đó chỉ vào trên mặt đất hôn mê sẹo nói, hắn đâu? À nghèo liếc nhìn sẹo, chính ngươi quyết định, hoặc là giao cho mòn rộ thành chủ cũng có thể. Phớt luật gật gật đầu, hắn dự định tự mình xử lý sẹo đến tiếp sau sự tình, sẹo bản thân có sai, nhưng như là đã đến phạt, hơn nữa còn làm đối tượng thí nghiệm, có thể công tội bù nhau một bộ phận. Bất quá, sẹo dù sao đi qua ngoài thành, phớt luật tạm thời không có ý định đem ngoài thành tin tức tung ra ngoài, cho nên sẹo hiện tại tận lực còn là khống chế trong tay tương đối tốt. À sau khi nói xong, trước một bước rời đi. Ly ông cũng đối cái này nghiệt ma sự tình rất yêu kỳ, lúc đầu dự định trở lại hiện thực, bây giờ cũng tạm thời từ bỏ, chuẩn bị tiếp tục đi theo à nghèo bên người. Nửa giờ sau, thương khung trong tháp tầng một tòa hình khuyên trong đại sảnh. Sa bèn, lắc, bọn rồ thành chủ bọn người đến, phớt luật cùng Ly ông tự nhiên cũng tại, sớm đỡ bởi vì muốn nghiên cứu tạo dựng hệ thống sức mạnh quyền năng số liệu vấn đề, rất sớm đã rời đi, cũng không tại hiện trường. À nghèo nhìn một cái, người toàn bộ đã đến đông đủ. Hắn nhìn về phía phớt luật, hướng hắn gật gật đầu. Phớt luật lập tức ho khan hai tiếng, đem trên bàn tròn ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Đã tất cả mọi người đã đến, như vậy tiếp xuống ta sẽ đem chân tướng sự tình nói cho các ngươi, mặc dù cái chân tướng này có thể có chút tàn khốc. Phớt luật kỹ càng đem liên quan tới nghiệt vụ, nghiệt ma sự tình, tất cả đều nói ra. Không khí hiện trường yên tĩnh, không ai xem bảo, nhưng mỗi người sắc mặt đều càng ngày càng khó coi. Trừ hoàn toàn tại tình trạng bên ngoài lặng. Làm phớt luật tiếng nói vừa ra lúc, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cách một hồi lâu, xạ bèn kỵ sĩ mới mở miệng nói, nghiệt vụ có thể sẽ nguy hiểm đến sơ tâm thành an toàn của cư dân. Phớt luật gật gật đầu, mặc dù không biết nghiệt vụ sẽ từ lúc nào bộc phát, nhưng nó tồn tại chính là một cái biến số, ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Xạ bèn trầm mặc một lát, đã như thế, ta nguyện ý tiếp nhận nghiệt ma nhập thể, bảo hộ sơ tâm thành cư dân là chức trách của ta. À nghèo lúc này nói, nghiệt ma nhập thể sự tình, để ta tới nói đi. Chuyện này cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xeo, trước đó các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chính là cái thứ nhất nghiệt ma nhập thể người. Ta lúc đầu nghĩ thí nghiệm một chút nghiệt ma nhập thể tính khả thi, thế nhưng là Xeo hiển nhiên không có hợp cách. Ngay từ đầu liền điều khiển lực lượng để chính mình đạt tới cực hạn giới hạn giá trị, còn tiếp nhận nghiệt ma dụ hoặc, cho nên Xeo cũng không vừa cách. Lựa chọn nghiệt ma nhập thể người, điều kiện tiên quyết, chủ yếu chính là không thể bị ngoại giới lực lượng che đôi mắt, muốn tự hạn chế, lại có cường đại ý chí, cùng phải có chịu đựng cô độc trái tim, mượn dùng sức mạnh nguy hiểm, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi, bản thân cái này chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Tuyệt đại đa số người bình thường có lẽ trong lòng lý giải, nhưng thật muốn gặp phải nghiệt ma nhập thể người, nói chung cũng sẽ giống khủng hoảng giới ma nhân như vậy, tôn kính nhưng lại e ngại. À nghèo đem nói cho hết lời về sau, bọn rồ thành chủ gian nan mở miệng nói, thật chỉ có con đường này sao? Cũng có đường khác, thí dụ như để cái khác siêu phàm giả đến bảo hộ các ngươi. À nghèo dừng một chút, các ngươi nguyện ý? Người ở chỗ này, bao quát lặt ở bên trong, cũng không phải là không có thấy xa người. Bọn hắn rất rõ ràng, đem an toàn của mình giao cho những người khác, đây là phi thường không công an. Bọn rồ cảm nhận, nhất là mãnh liệt, nàng xuất thân từ tiểu quốc Hạng Bét, cái tiểu quốc này chính là bị cái khác đại quốc chỗ bảo hộ, bởi vì không có tự thân phòng hộ lực lượng, mới ra chiến loạn cũng chỉ có xin giúp đỡ đại quốc, mà một khi xin giúp đỡ, chính là một loạt hiệp ước không bình đẳng. Thậm chí có lúc, đại quốc sẽ còn chính mình tự biên tự diễn, đến bóc lột tiểu quốc. Loại kia ăn nói khép nép cầu khẩn tư thái, kỵ sĩ ôm nhiễm mùi lao giáp cùng loạn thu thiết, cùng loại kia không thể không bị quản chế với hắn nước hèn mọn, bọn rồ quá rõ ràng. Nếu như tự thân có sức mạnh, làm gì đi cầu người khác? Ta rõ ràng. Bọn rồ lẩm bẩm, có lẽ chuyện này đích xác có phong hiểm, nhưng hòa bình cho tới bây giờ đều kiếm không dễ. À nghèo nhìn một vòng, tất cả mọi người không có dị nghị. À nghèo nguyên bản còn muốn đem quyền hành trao tặng một số việc để lộ ra đi, nói cho bọn hắn kỳ thật còn có đường lui, nhưng đã tất cả mọi người không có dị kiến, hắn cũng không nói. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới có thể có hiệu để phòng tai họa. Nghiệt ma nhập thể là một loại đặc thù hệ thống sức mạnh, kỳ thật cũng cần thời gian nhất định đi nghiên cứu, bởi vì trong này còn có rất nhiều phải giải quyết vấn đề. Nghiệt ma có được các loại kỳ dị lực lượng, đánh xa cận chiến phân loại cũng rất nhiều, tựa như xà vĩ trùng, dung hợp về sau chính là một cái khuynh hướng tốc độ hình thiên phú. Cho nên lựa chọn như thế nào thích hợp nghiệt ma, kỳ thật cũng cần đi thí nghiệm. Bất quá, vì ứng đối bản nhất, còn là cần nhanh chóng thành lập liên quan cơ cấu hệ thống. Chuyện này, Mòn Rồ ngươi đến phụ trách. À nghèo nhìn về phía Mòn Rồ, cái sau gật gật đầu. Đến nỗi về sau quản lý liên quan nghiệt ma nhập thể người, liền từ xạ bèn kỵ sĩ phụ trách. Xạ bèn gật gật đầu. Lúc này, Lật giơ tay lên, lộ ra một mặt chờ mong, vậy ta đâu? Ta đây. Áng kỳ thật căn bản là không có đem Lật cân nhắc đi vào, bởi vì hắn có thể tùy thời rời đi Sơ Tâm Thành. Nhưng nhìn hắn như thế tích cực, Áng trầm ngâm một lát, ngươi liền phụ trợ xạ bện kỵ sĩ, khi hắn phụ tá đi. Phụ tá? Dựa vào cái gì? Lật đang chuẩn bị kháng nghị, Áng nghẹo lại không để ý tới hắn, tiếp tục liền nghiệt ma nghiên cứu công việc, tiến hành một nhóm phân công. Tấu chương xong, chương 1585, xếp hạng thi đấu chương 1585. Xếp hạng thi đấu nghiệt ma mặc dù còn không có chính thức uy hiếp được Sơ Tâm Thành, nhưng vì để phòng vạn nhất, bọn rồ tại hội nghị bàn tròn kết thúc về sau không bao lâu, liền cùng phụ tá cùng đại thần thương lượng, rất nhanh liền sáng tạo liên quan cơ cấu. Cái này mới phát cơ cấu được xưng là thú nghiệt tổ, tổ bên trong thành viên sẽ tất cả đều là người săn ma, mà người săn ma chính là gánh chịu nghiệt ma người. Người săn ma người quản lý, hoặc là nói trước mắt thú nghiệt tổ tổ trưởng, từ thành phòng đội trưởng xạ bện kỵ sĩ kiêm nhiệm. Đã muốn làm người săn ma, xạ bện tất nhiên cũng muốn làm gương tốt, dung hợp nghiệt ma. Nguyên bản, phớt luật ý tứ là muốn đem xả vi trùng giao cho xà bèn để hắn cùng với dung hợp. Bất quá, A nghèo đoán về sau phủ định ý nghĩ này. Xà vi trùng là một cái tốc độ ưu tiên nghiệt ma, theo nó cùng sẹo kết hợp về sau, đem sẹo tốc độ tăng lên tới mắt thường không thể gặp tình trạng, cũng có thể thấy được. Mà xà bèn kỵ sĩ cũng không phải là một cái truy cầu tốc độ người, hắn chiến đấu tựa như một cái không để lọt thuẫn, càng có khuynh hướng phòng thủ phản kích. Nếu như gánh chịu xà vi trùng nghiệt ma, tất nhiên phải bỏ qua sở trường của mình, một lần nữa tạo dựng một cái lấy tốc độ làm hạch tâm chiến đấu hệ thống. Không cần như thế, cho nên tốt nhất vẫn là cho xạ bện dung hợp một cái cùng hắn hiện hữu năng lực tương đối tương xứng nghiệt ma. Nhưng nghiệt ma năng lực quá nhiều, đều có các dùng, muốn tìm được thích hợp cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì thế, Áng cùng Thở Lột cũng tại khói đen phụ cận, bắt đầu đối với nghiệt ma tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Áng tại Mộng Chi Hoang Dã lại đợi 2 ngày, liền trở lại hiện thực. Bởi vì Sơn Đờ nói cho hắn, ban đêm họ Rụt sẽ tổ chức một trận phạm vi nhỏ vu sư giao lưu hội, loại này giao lưu hội không chỉ có thể mở rộng nhân mạch, đồng thời cũng có thể cùng cái khác vu sư trong quá trình giao lưu phát hiện lỗ hổng bổ sung. Đối với một cái vừa mới tấn cấp vu sư mà nói, loại này giao lưu hội tuyệt đối là có ích vô hại. Dựa theo Sơn Đờ phỏng đoán, họ Rụt lần này tổ chức vu sư giao lưu hội, mặc dù không có nói rõ, nhưng đoán chừng chính là vì A nghèo mà cố ý làm. Dù sao, đến họ Rụt loại trình độ này, đã không cần thiết cố ý đi tham dự loại này giao lưu hội, trừ phi muốn giao dịch một vài thứ. Nếu như A nghèo không đi, tương đương trắng hao tổn họ Rụt tâm ý trăm lợi mà không có một hại sự tình, A nghèo đương nhiên phải lựa chọn đi. Đêm đó, tại Thiên Không Cơ Giới thành dã man hang động trú trong quán, Áng tham dự trận này đối với hắn mà nói, thu hoạch cực phong giao lưu hội. Trận này giao lưu hội, Sơn Đở thật đúng là đoán đúng, hoàn toàn là lấy Áng nghèo làm trung tâm. Áng nghèo về việc tu hành gặp được các loại nghi nan, khi hắn hỏi thăm đi ra về sau, cơ hội lập tức liền có thể đạt được đáp án. Coi như Áng nghèo không hỏi, rất nhiều có thể sẽ gặp được một vài vấn đề, đều có người chủ động đề cập. Trong đó, họ Rụt còn cố ý giảng một chút hạch tâm nội dung, làm đột phá chân chi vu sư lúc, cần thiết nội tình tích lũy, tri thức lắng đọng. Cùng vượt qua cánh cửa về sau, cần đối mặt chướng ngại như thế nào đi giải quyết. Cái này hiển nhiên cũng là đặc biệt vì A nghèo nói, bởi vì A nghèo mặc dù còn chưa trở thành chân chi vu sư, nhưng hắn đã một cước bước tại chân chi trên đường, sở dĩ còn không có chính thức vượt qua, đơn thuần bởi vì tích lũy còn chưa đủ. Những nội dung này, mặc dù Sơn Đở cũng sẽ nói cho hắn, nhưng họ Rụt dùng một loại khác góc độ trình bày, có thể mở rộng A nghèo tầm mắt. Đêm nay thu hoạch, A nghèo xem như lớn nhất bên thắng. Giao lưu hội qua đi, một đám vu sư cũng tiến hành vật phẩm giao dịch, cùng tình báo trao đổi. Còn có vu sư mời đi thăm dò một ít vực ngoại di tích, thậm chí còn mời A nghèo. Đối với thăm dò không biết di tích, Áng kỳ thật còn rất có hứng thú, nghe bọn hắn lý do thoái thác, cái di tích này là một cái viễn cổ vu sư tại vực ngoại lưu lại phòng thí nghiệm, có lẽ sẽ phát hiện một chút cùng luyện kim liên quan đồ vật, vô luận là xét điện, dược tề hoặc là công cụ chờ một chút, đều có thể nhìn trộm đến viễn cổ vu sư giới một chút phong thái. Bất quá, Áng nghèo gần nhất thực tế quá nhiều chuyện, tính toán một chút về sau, còn là cự tuyệt. Giao lưu hội kết thúc, Áng theo dã man hang động trụ sở đi ra về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lúc lơ đãng nhìn thấy cách đó không xa khu chủ thành vô hạn chiến tháp. Dù cho đến ban đêm, vô hạn chiến tháp vẫn như cũ tiếng người huyên áo. Tại đêm tối màn sân khấu xuống, vô hạn chiến tháp thân tháp tựa như nhiễm nhật bản, nở rộ diễm lệ tia sáng. Nhìn xem vô hạn chiến tháp, A nghèo liền nghĩ đến bây giờ đang tiến hành tân tinh thi đấu. Bây giờ tân tinh thi đấu đấu bán kết đã kết thúc, tiến vào định xếp hạng thi đấu đoạn. Cái này một thi đấu đoạn cũng không phải là trận chung kết, có thể nói là cùng đấu bán kết ở vào song song thi đấu đoạn. Xếp hạng thi đấu hết thảy chỉ biểu hiện trăm người đứng đầu, thứ tự càng đến gần trước, cuối cùng vô hạn chiến tháp cung cấp ban thưởng cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Mà cái này một thi đấu đoạn, cơ hồ không có bất luận cái gì kẻ yếu, cho nên mỗi một trận tranh tài đều là rất đặc sắc, rất nhiều không nhìn đấu vòng loại, đấu bán kết người cũng sẽ tại lúc này lựa chọn nhìn xếp hạng thi đấu. Cho nên mới tạo nên vô hạn chiến tháp bây giờ không rơi thanh thế. Áng chỉ cần phán xét 10 trận đấu là được, lúc trước hắn đã phán xét đầy 9 trận, cuối cùng một trận sẽ lưu cho cuối cùng trận chung kết, cho nên hắn hiện tại cũng không cần cố ý đi xem so tài. Đương nhiên, nếu có phương linh quán người tranh tài, Áng nghèo lấy hữu nghị góc độ, còn là nguyện ý đi ủng hộ một chút. Nghĩ như vậy thời điểm, Áng cầm ra máy truyền tin, chuẩn bị xem xét một chút gần nhất số trận chiến đấu, nhìn có hay không người quen thuộc. Nhưng mà, hắn cũng không có tra được. Mang nghi hoặc, Áng nghèo đọc qua trước đó vô hạn chiến tháp phán xét gửi tới lưu tin tức, mới hiểu được từ đầu đến cuối. Bây giờ xếp hạng thi đấu, quy tắc xuất hiện biến hóa. Vô hạn chiến tháp sẽ từ phán xét đoàn, thông qua trước đó tranh tài tình huống, cho mỗi một cái tuyển thủ, sơ bộ định ra một cái xếp hạng. 100 người đứng đầu tuyển thủ có một lần cơ hội hướng cao hơn xếp hạng tuyển thủ khởi xướng khiêu chiến, thắng có thể lại tăng thêm cơ hội khiêu chiến một lần. Nhưng thua, liền không cách nào hướng về phía trước khiêu chiến, chỉ có thể giữ vững lập tức xếp hạng, tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Xếp hạng top 16 người không tham dự lần này xếp hạng thi đấu. Bởi vì xếp tới top 16 người đều là chính quy thắng đấu bán kết người, bọn hắn đem cuối cùng tranh đấu lần này tân tinh thi đấu quán quân. Mà sắp xếp 16 tên đến 100 tên tuyển thủ mới là xếp hạng thi đấu chủ lực. Đây là đại khái quy tắc chi tiết cũng rất nhiều, thí dụ như vì để tránh cho các loại gian lận hành vi, mỗi người tiếp nhận khiêu chiến số lần, nhiều người khiêu chiến cùng một người lúc quy định, đều có đặc biệt phân chia, còn sẽ có phán xét tiến hành tệ án ước định. Chính là bởi vì loại này cơ chế, biến số càng lớn, mỗi cái tuyển thủ bàn sơ chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, sẽ càng thêm thận trọng chọn lựa đối thủ của mình, cho nên trên cơ bản rất khó tra được ai sẽ khiêu chiến ai, tự nhiên cũng không biết đạo cụ thể tranh tài tình huống. Chỉ có thời thời khắc khắc đi vô hạn chiến tháp tự mình quan sát trong màn ảnh buổi diễn, mới có thể nắm giữ trực tiếp tin tức. Đương nhiên, cũng có tin tức con buồn, bất quá Ang hiện tại cũng tìm không thấy bán tin tức người. Ang nghèo nghĩ, quyết định đi Phương Linh quán nhìn xem, đã hiện tại chế độ thi đấu biến thành dạng này, không biết ai là ai tranh tài, không bằng trực tiếp đi hỏi bọn hắn. Với bạn, Ang nghèo cũng thật lâu không có đi Phương Linh quán. Tại đi hướng trạm bên đường trên đường, Ang nghèo cũng thuận tiện nghiên cứu một chút trước mắt xếp hạng. Mặc dù trước mắt không biết tuyển thủ khiêu chiến tình huống, nhưng xếp hạng biến động lại biểu hiện rất rõ ràng. Xếp hạng chỉ biểu hiện trăm người đứng đầu, Ang nghèo lần đầu tiên nhìn thấy chính là Sa Dùm. Sa Dùm đấu bán kết mặc dù thất bại, không có tiến vào trận chung kết, nhưng xếp hạng thi đấu cũng sẽ không làm hạn chế, hắn vẫn là có thể tham gia. Bởi vì Sa Dùm cùng Sĩ tranh tài, phát huy ra kinh dị toàn trường lực lượng, Sa Dùm bị phán xét đoàn cho ra nguyên sơ thứ hạng là rất cao, tại 31 tên. Thế nhưng là, tiến vào xếp hạng sau trận đấu, Sa Dùm thứ tự một mực rơi xuống, có thể thấy được rất nhiều tuyển thủ đều khiêu chiến hắn. Hắc Điển hiển nhiên còn không có thức tỉnh, Sa Dùm cá thể thực lực tự nhiên so ra kém những người khác. Nếu không phải có khiêu chiến hạn chế, Sa Dùm đoán chừng đã rớt xuống 100 tên có hơn. Nhưng bởi vì khiêu chiến hạn chế tồn tại, tăng thêm khoảng cách xếp hạng thi đấu kết thúc cũng liền 2 ngày, Sa Dùm cuối cùng có lẽ còn là sẽ ổn tại 60 tên tả hữu. Lucy tại tên thứ 98, nàng hướng về phía trước khiêu chiến thất bại, nhưng nàng chính mình đến bây giờ cũng còn không có bị người khiêu chiến qua, cho nên thứ tự đoán chừng cũng liền 98. David thì không có ở trên xếp hạng, dù sao đấu bán kết trận thứ 2 liền gặp được Cắt Vợ Dịn, hắn là nhất định cùng giặt làm bạn 10 năm. Có dàn lời nói, liền đấu bán kết đều không có tiến vào, tự nhiên không khả năng sẽ có xếp hạng. Phương Linh quán bên trong sắp xếp cao nhất là Xì Lì Ẹ. Nàng xếp tại 15 tên, thuộc về trận chung kết tuyển thủ, xếp hạng thi đấu không có quan hệ gì với nàng. Đấu chương xong, chương 1586. Nàng là nụ xịt chương 1586, nàng là nụ xịt bất quá, á nghèo chỗ người quen biết bên trong, xếp hạng cao nhất lại không phải Xí Lì Ẹ, mà là đến từ Lý Lịt Chi Gia Kỳ Lì, bây giờ xếp tại tên thứ 13. Mà xếp hạng phía trước 16 tuyển thủ bên trong, áng còn có không ít nhìn quen mắt. Thí dụ như, Hải Dương Chi Tử Thuẩy, Thần Trang Thiếu Nữ Cắt Vợ Dìn, An Chi Anh Linh Sản Nhị Chỉ Dạ, Triết Học Gia Onassis, U Quang Sư Dì chờ một chút. Đáng tiếc chính là, phía trước 16 tuyển thủ bên trong, chỉ có Xí Lì Ẹ là đến từ dã man hang động. Như là Nã Nã Y, Vịt thì đều bị đào thải. Bất quá, cái này cũng bình thường. Lần này tuyển thủ bên trong, rất nhiều đều là thiên phú hình tuyển thủ, thậm chí là dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ra đến. Dĩ vãng lần mà không phát, bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người. Thí dụ như gì, Onassis, đây đều là quá khứ không có danh khí. Mà dã man hang động đối với tuyển thủ thì cơ bản không can thiệp, người yêu tham gia không tham gia, đều là người sự tình. À ngay tại nhìn xếp hạng thời điểm, xếp hạng còn tùy thời đang biến hóa, có thăng, có hạng. Nhìn xem phần danh sách này, Ang trong lòng hơi có chút cảm khái. Nam vực vu sư giới mặc dù khả năng so ra kèm cái khác tam phương vu sư giới, nhưng theo hiện trạng đến xem, nền tảng lại càng ngày càng thâm hậu, đã có thể thấy được tương lai phồn hoa chi cảnh. A Ngẹo đi tới một nguyên quán ba thời điểm, trong quán ba hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, A Ngẹo bởi vì cải biến khuôn mặt, đẩy ra cửa cản đi vào lúc, đại bộ phận người nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt rời đi. Chỉ có ngồi tại quầy ba phụ cận, một cái một mình uống rượu nam tử, đem lực chú ý đặt ở trên người A Ngẹo. Nam tử này mặc một thân màu nâu cách văn áo đôi tôn, cầm trong tay ly rượu đỏ, ưu nhã thưởng thức. Tại A Ngẹo trải qua bên cạnh hắn thời điểm, hướng A Nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu. A Nghèo cũng về cho nên lễ. Hai người ai cũng không nói chuyện, A Nghèo trực tiếp vòng qua đại sảnh, đi vào một bên khác hành lang. Cái này áo đuôi tôm nam tử, chính là một nguyên quán ba chủ nhân, một vị chính thức vu sư. A Nghèo cùng hắn không có giao tế gì, nhưng bởi vì thường xuyên tới đây, ngược lại là quen mặt mấy phần, lẫn nhau gặp mặt thời điểm gật đầu xem như chào hỏi. Tiến vào Phương Linh quán thời điểm, A Nghèo trước hết nhất nhìn thấy, là trong sân thịt nướng có dạn. Chuẩn xác mà nói, là có dạn ngồi tại khôi lỗi đẹp trên bờ bay, nhìn xem ngôi sao ngẩn người, đẹp thì tận chức tận trách lật qua lật lại trên đống lửa giá thịt nướng. Nghe tới cổng có động tĩnh, Cổ Gian nhìn lại. Ang cải biến khuôn mặt, Cổ Gian mặc dù ngay từ đầu không có kịp phản ứng, nhưng làm nghe tới Ang thanh âm lúc, lập tức lấy lại tinh thần, theo đẹp trên bờ vai nhảy xuống tới, chạy đến Ang Nghèo bên người. "Làm sao ngươi tới rồi?" Cổ Gian biểu lộ có chút kinh hỉ. "Ang Nghèo, ghé thăm ngươi một chút nhóm, đúng rồi, Ly ông đâu? Bữa tối là thịt nướng, hắn chạy tới phàm nhân trong chợ mua tương liệu đi, hẳn là muốn trở về à?" Cổ Gian vừa dứt lời xuống, liền nghe tới cửa sân bị đẩy ra thanh âm. Chính là dẫn theo bao lớn bao nhỏ Ly ông. Ly ông nhìn thấy Ang Nghèo lúc, cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi đến đúng lúc, chúng ta chờ chút muốn ăn mật ong thịt nướng, đẹp nướng đặc biệt tốt, mật dầu lại ngọt lại nồng đậm, phối hợp nướng vàng nóng thịt, so với mạ nạ đại thẩm cũng không kém bao nhiêu, chờ chút ngươi nhất định phải đến thử. Ang kỳ thật hồi lâu chưa từng ăn qua đồ vật, nghe tới Ly ông miêu tả, cũng không nhịn được chảy nước dãi.
Được.
Ang nghèo gật gật đầu, sau đó liếc nhìn chung quanh, làm sao không thấy được những người khác đâu. Sa dù mỗi ngày trong phòng ôm hắn cái kia bảo bối sách, xí lì ẹ. Người rõ ràng, mấy ngày nay xếp hạng thi đấu nàng không cần tham gia, cơ hồ ngủ hôn thiên ám địa, thật sợ nàng có một ngày ngủ như chết đi qua. Nâng lên xí lì ẹ, có dạng trong mắt liền hiện lên một tia lo âu. A nghèo lúc này ngược lại là nghĩ đến một số việc, bởi vì hắn đã được đến hạch tâm nhất quyền năng thụ, tại có thể khống chế trong phạm vi, kỳ thật đã có thể mở ra một bộ phận ngoại nhân tiến vào. Lại thêm hắn có thể trao tặng quyền hành, nhưng Ngọc Chi Hoang Dã trước mắt thường ở nhân số có hạn, độ phù hợp cao người lúc có lúc không. Cho nên, Ngọc Chi Hoang Dã nhân số kỳ thật có thể lại để thăng một nhóm. Xí lì ẹ hẳn là cũng có thể tiến vào Ngọc Chi Hoang Dã đi, dạng này, nàng ngủ mơ thời gian cũng không cần lãng phí. Bất quá, A nghèo cũng không có dự định lập tức đem tin tức này để lộ ra đi. Dù sao triệu phàm nhân tiến vào, thợ luật có điều lệ, có thể lập tức liền bắt đầu hành động. Nhưng triệu siêu phàm giả tiến vào, còn là cần cẩn thận một chút, A nghèo dự định đem quy tắc chi tiết cùng quy củ hoàn thiện tốt, lại đi mở ra. Mà lại, mở ra đoán chừng cũng chỉ là phạm vi nhỏ làm thử. Sa dùn tại nghĩ mang hấp điện, xí lì ẹ đang ngủ. A nghèo, cái kia đủ xịt đâu? Nâng lên đủ xịt lúc, A nghèo chú ý tới, vô luận có dàn hay là lì ông, biểu lộ đều mang một tia vi diệu. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đến, đi theo ta. Có dàn lôi kéo A nghèo, đem A nghèo kéo tới phương linh quán về sau bên cạnh, sau đó phóng ra một cái tiêu trừ khí tức ảo thuật, mang A nghèo đi đến một cái trước cửa sổ. Có dàn lộ ra thần bí nụ cười, để A nghèo hướng trong cửa sổ nhìn. Kỳ thật không cần tiêu trừ khí tức, thậm chí không cần cố ý tới đây, A nghèo đã cảm thấy được trong gian phòng tình huống. Lucid lúc này tại phương linh quán trong đại sảnh, bất quá cũng không phải là một mình nàng, còn có một người khác. Người này, A nghèo cũng chưa từng gặp qua, là một cái làn da ngăm đen nam tử, con mắt phi thường có thần, theo trong ánh mắt có thể nhìn thấy sạch sẽ thuần túy ánh sáng. Hắn là ai? A nghèo trong lòng kỳ thật có suy đoán, nhưng vẫn hỏi. Số 1. Trả lời hắn chính là Lý Ông. Số 1, cũng không phải là sẵn đỡ trang viên quản gia, mà là cái nam nhân này tại tân tinh thi đấu bên trên sử dụng ngoại hiệu. A nghèo mặc dù không có gặp qua người này, nhưng trước đó đã nghe nói qua hắn, một cái rôn nghịch tập thức nhân vật. Tại mọi người trong miệng, là một cái tự mang may mắn quang hoàng nhiệt huyết thanh niên. Tên thật của hắn gọi là Dậy Nô Nơ, cùng Phương Linh quán người quan hệ đều rất tốt, Ly ông cũng thường xuyên nhận chỉ điểm của hắn. Nếu là một cái cùng bọn hắn đều người rất quen thuộc, vì sao có dạn lén lút dẫn hắn tới nhìn trộm? Áng kỳ quái nhìn xem có dạn. Có dạn nói nhỏ, ngươi không cảm thấy bọn hắn bầu không khí rất vi diệu sao? Ta cảm thấy đi, cái này Dậy Nô Nơ giống như đối với nụ xịt có ý tứ. Phải không? Áng cảm thụ được trong gian phòng tình huống, Dậy Nô Nơ mặc dù cùng nụ xịt đang đối thoại, nhưng bầu không khí kỳ thật không có chút nào mập mờ cảm giác. A nghèo hiếu kỳ thám thính một chút đối thoại của bọn hắn, bởi vì không có tiền căn hậu quả, A nghèo ngược lại không nghe ra nội dung gì, tựa hồ là nói cái gì vật thí nghiệm sự tình, trong đó Dậy Nô Nơ còn nói một câu rất cổ quái lời nói, ta ngoại hiệu lý do cũng là bởi vì ta ở trong thí nghiệm số hiệu là số 1. A nghèo cảm thấy đây khả năng là người khác tư ẩn, liền không có lại tiếp tục nghe. Có dàn lúc này còn đang thấp giọng nói thầm, hôm nay Dậy Nô Nơ tới, liền cùng đủ xịt trong đại sảnh không biết nói gì đó, ta đoán chừng có thể là muốn thổ lộ tiết tấu. Nếu như thổ lộ lời nói, đủ xịt có thể hay không tiếp nhận Dậy Nô Nơ đâu? Cổ Giản vẫn như cũ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên hồng tâm, ta cảm thấy hẳn là sẽ đáp ứng a. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy đáp ứng? Ly ông hiếu kỳ hỏi. Cổ Giản cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một mảnh đường đỏ, bởi vì nếu đổi lại là ta, Dậy Nô Nơ, ta có thể. Dừng một chút, Cổ Giản lại nhìn về phía A nghèo, ở trong lòng yên lặng nói, đương nhiên nếu như là A nghèo lời nói, nàng cũng có thể. Ly ông, ngươi có thể? Có thể cái gì? A nghèo lúc này sau khi nghe được, lại là lắc đầu, không có khả năng đáp ứng. Làm sao ngươi biết không có khả năng? A nghèo, bởi vì nàng là nụ xịt, không nói đến Dậy Nô Nơ có thể hay không thổ lộ, coi như thật sẽ thổ lộ, nụ xịt cũng tuyệt đối sẽ tự tuyệt. Cái vấn đề này, coi như đi hỏi Sa Dùn, Sa Dùn đoán chừng cũng sẽ giống hắn như vậy như thế khẳng định, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ nụ xịt. Cái thế giới này, đối với nữ tính kỳ thật một mực có một loại ấn tượng, nữ nhân cuối cùng thuộc về còn là tình yêu. Liền ngay cả một chút chuyện cổ tích bên trong, công chúa cuối cùng vẫn là muốn cùng vương tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nụ xịt đối với này lại là xem thường, nàng cũng không phải là căm hận tình yêu, nàng cũng không có bị tình yêu tổn thương qua. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy, nàng có càng lớn khát vọng, vì sao muốn gây ở này trước khả năng lúc nào cũng có thể sẽ lôi thủng trên thuyền nhỏ. Lucy đối với tương lai của mình, ngay từ đầu liền phi thường kiên định. Đã từng làm một phương đại hải tặc, rong rổi tại đen dâu chi hải thời điểm, nàng phóng khoáng ngông nên, truy tìm tự do, làm nàng biết càng thêm tự do rộng lớn vu sư giới, tầm mắt của nàng cũng không còn ngừng ở đây. Nàng nhìn thấy chính là phương xa, nàng muốn chính là bất hủ. Mà bất hủ tiền đề, thì là đạp lên truy tìm chân lý con đường. Đến nỗi cái khát vọng và sự tình, trong lòng của nàng đã không bỏ xuống được. Tấu chương xong.